Chương 190, Tử Sam Long Vương, ngươi cũng không muốn Tiểu Chiêu xảy ra chuyện a. Chương 190, Tử Sam Long Vương, ngươi cũng không muốn Tiểu Chiêu xảy ra chuyện a. Hai mẹ con sử xuất 34 giáo độc môn kinh công, giữa khu rừng bay bọn, một mạch buôn tập 100 giảm, cho đến xâm nhập dãy núi nội địa, mới dám làm sơ thở dốc. Tiểu Chiêu hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc kêu lên, "Nương, Tiểu Chiêu thật sự là chạy không nổi rồi, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút?" Linh công tử, tha tiểu tặc khẳng định không đợi kịp. Tử Sam Long Vương cũng cảm thấy hô hấp có chút gấp rút, ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm, chỉ thấy một vầng minh nguyệt treo cao phương đông, đã là hạ lúc nửa đêm. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tặc kia có lẽ còn chưa phát giác Tiểu Chiêu thoát đi, như là vận khí tốt, thậm chí có thể muốn tới lúc trời sáng mới sẽ phát hiện. Đoạn này khoảng cách, hẳn là đầy đủ bảo đảm mẹ con các nàng an toàn. Lại gặp cách đó không xa có một đầu khê theo khe núi chảy xuôi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, "Tiểu Chiêu, chúng ta chạy toàn thân là mồ hôi, không bằng tắm trước, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chờ trời sáng, lại tiếp tục đi đường." Tiểu Chiêu nghe vậy reo hò một tiếng, cấp tốc cởi quần áo, thả người nhảy vào suối nước bên trong, hướng trên bờ mẫu thân ngoan nói, "Nương, ngươi mau tới nhà, nước lạnh quá, nhưng là thật thật thoải mái." Tử Sam Long Vương nhìn xem nữ nhi ở trong nước vui sướng chơi đùa bộ dáng, không khỏi lắc đầu, cũng chậm chậm bỏ đi quần áo. Da thịt của nàng ở dưới ánh trăng như ngưng sương, nhường Tiểu Chiêu không ngừng hâm mộ. Tiểu Chiêu cảm thán nói, "Nương, ngài thật xinh đẹp. Ta lúc nào thời điểm khả năng nắm giữ giống ngài dạng này tốt dáng người a?" Tử Sam Long Vương cười mắng, "Ngươi tiểu nha đầu này, trong đầu đều nghĩ cái gì đâu?" Nói, chân chân bước vào suối nước bên trong. Nhưng mà, mẹ con này cũng không biết rõ, Linh Viễn đã khoa chặt tung tích của các nàng. Cảnh giới của hắn sau khi tăng lên, thiên nhãn thông phạm vi biến cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này, một bên cấp tốc đi đường một bên cười lạnh, "Hừ hừ, các ngươi thế mà còn có tâm tình tắm rửa. Đợi lát nữa để cho ta bắt được, các ngươi có để mắt." Lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy trăng sáng treo cao, lại bạch vừa tròn. Làm Tử Sam Long Vương khi tỉnh lại, phát hiện mình bị mềm mại dây leo chăm chú buộc chặt lấy, treo dán tại trên một thân cây, Tiểu Chiêu cũng giống nhau bị sâu ở bên cạnh, đang nằm ngáy ho ho lấy, khóe miệng còn mang theo một tia bóng ánh nước bọt. Mà tại các nàng cách đó không xa, có một cái cháy hừng hực đống lửa. Một người trẻ tuổi đang hết sức chuyên chú nướng con hoang thịt. Phát giác được Tử Sam Long Vương tỉnh lại, nghiêng đầu đến khẽ cười nói, "Hàn phu nhân, ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi có thể ngủ thêm một lát chút đấy." Tử Sam Long Vương giãy giụa lấy ý đồ thoát khỏi dây leo trói buộc, lại phát hiện toàn thân mềm nhũn không lấy sức nổi, hoảng sợ hỏi, "Tiểu tặc, ngươi có phải hay không cho ta ăn cái gì?" Linh Viễn hời hợt nói rằng, "Đừng lo lắng, chỉ là cho các ngươi ăn một chút giản dị bản thập hương nhuyễn cơ tán, tiếp qua một canh giờ, các ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Lúc này, Tiểu Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, làm phát hiện mình cùng mẫu thân lại bị sâu trên tảng cây lúc, trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu nha đầu này tâm tư chuyển rất nhanh, điềm điềm cười nói, "Công tử, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy tìm tới ta cùng mẫu thân. Chúng ta còn muốn đùa với ngươi chơi trốn tìm đâu, mẫu thân nói ngươi qua một ngày nữa một đêm cũng tìm không ra, ai nha, lúc này nàng thật là thua." Linh Viễn lườm nàng một cái, tiện tay vung lên, 7-8 cái lá cây tại nội lực của hắn quán chú trong nháy mắt biến sắc bén như dao, nhẹ nhõm cắt đứt buộc chặt lấy hai mẹ con dây leo. Tiểu Chiêu mất đi cân bằng, ai u một tiếng theo trên cây ngã xuống. Tiếp lấy một cái xoay người đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, lấy lòng chạy đến Linh Viễn bên người nói rằng, "Công tử, ngài ngồi một bên nghỉ ngơi à, ta đến là ngài thì nướng." Tử Sam Long Vương nhìn xem nữ nhi dễ dàng như vậy đầu hàng địch, trong lòng đã cảm thấy tức giận với bất đắc dĩ. Thấy hiện tại chạy trốn là không thể nào, thế là đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống, quay đầu đi chô khác phục vụ. Linh Viễn đối hai mẹ con phản ứng không thèm để ý chút nào, khoan thai tự đắc lật qua lật lại nướng trên kệ con hoang thịt. Tiểu Chiêu giống như là làm sai sự tình tiểu nữ hài như thế, bận trước bận sau nhặt cành khô cùng gỗ, thỉnh thoảng chạy tới hỏi, "Công tử, những cành cây này có đủ hay không? Ta lại đi lấy một chút đến." Lại hoặc là đề nghị, "Công tử, ta vừa mới nhìn rõ có cây nấm, ta đi hái một chút trở về. Chúng ta nấu điểm súp nấm có được hay không?" Tiểu Chiêu đáng yêu ăn. Linh Viễn nói, "Tiểu Chiêu, ta dạy cho ngươi hát một bài ca a." Tiểu Chiêu không rõ ràng cho lắm chớp chớp ánh mắt sáng rỡ, vỗ tay cười nói, "Tốt, làm sao ngươi biết ta thích ca hát? Công tử ngươi mau mau dạy ta." Linh Viễn háng giọng một cái, bắt đầu hát nói, "Rõ dù dù, cắn trắng cắn, ăn xong cùng một chỗ nằm tấm tấm. Nam tấm tấm, ngủ quan tài, sau đó cùng một chỗ chôn sơn sơn." Hắn tiếng ca du dương mà quỷ dị, nhường Tiểu Chiêu càng nghe càng là sợ hãi. Tiểu Chiêu mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, "Công tử, ngươi đừng như vậy. Ta lần sau cũng không dám lại chạy trốn. Cầu công tử tha ta cùng mẫu thân a, có được hay không?" Âm thanh run rẩy mà thống khổ, hiển nhiên là sợ Linh Viễn đem mẹ nó hai thật chôn. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, hù dọa nói, "Ta ghét nhất không tuân thủ cam kết người. Hiện tại thế nào, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái tốt cùng một cái xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước?" Tiểu Chiêu cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, "Trước hết nghe xấu a." Linh Viễn nói, "Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, là một khối thượng giai phong thủy bảo địa, ta đào một cái hố đất." Tiểu Chiêu sợ hãi đến can đảm nhi loạn chiến, vội vàng cắt đứt nói, "Lựa chọn thứ hai a." Linh Viễn nói, "Cái này lựa chọn thứ hai đi, cũng là đơn giản. Hai mẹ con các ngươi, chết một cái, lưu lại cái kia liền cho ta làm nô tỳ. Ta sẽ còn cho nàng 3 lần hướng ta báo thù cơ hội, hạ độc cũng tốt, ám sát cũng được, thậm chí theo ta chung ngủ thời điểm thừa cơ động thủ cũng chưa chắc không thể. Không phải có câu nói, nam nhân trên giường dễ dàng nhất bị giết chết sao? Cái này 3 lần, ta tuyệt không hoàn thủ. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi chọn cái nào?" Tiểu Chiêu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt nổi lên lệ quang, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, không, công tử, cầu ngươi không muốn như vậy. Tiểu Chiêu cũng không dám lại chạy trốn, cầu ngươi khai ân. Linh Viễn mặt không biểu tình, nhàn nhạt phun ra hai chữ, lựa chọn. Từ Sam Long Vương chậm rãi đi đến Tiểu Chiêu bên người, vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói, Tiểu Chiêu, ngươi phải đáp ứng nương, vô luận như thế nào, đều phải cẩn thận sống sót. Đi theo hắn, đừng nghĩ đến thay báo cửu cho mẹ, biết sao? Tiểu Chiêu nước mắt rơi như mưa, ôm chặt lấy Từ Sam Long Vương, kêu khóc nói, mẫu thân,
không cần.
Chúng ta cùng một chỗ van cầu công tử không là người xấu, nhất định sẽ không giết chúng ta. Từ Sam Long Vương than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đứa nhỏ này, chính là tâm địa quá thiện lương. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện là chúng ta không cách nào tả hữu. Nương hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót, không cần báo thù cho ta. Nói, quay người đối mặt Linh Viễn nói, ta bằng lòng dùng ta mệnh đến đổi Tiểu Chiêu đường sống. Chỉ cầu ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thiện đãi nàng, nàng là cô nương tốt. Chương 191, nhường Tiểu Chiêu mẫu nữ cùng một chỗ làm nha hoàn. Chương 191, nhường Tiểu Chiêu mẫu nữ cùng một chỗ làm nha hoàn. Linh Viễn nhìn chăm chú Tử Sam Long Vương, chậm rãi giơ bàn tay lên, dán ở trên trán của nàng, nói rằng, tốt, ta bằng lòng ngươi. Tiểu Chiêu lại là đột nhiên nhào về phía Linh Viễn, ôm lấy eo của hắn, khóc lóc cầu xin, công tử, đừng có giết ta mẫu thân. Tiểu Chiêu nguyện ý làm ngươi ngủ cùng nha hoàn, chỉ cầu ngươi thả qua mẹ ta. Tử Sam Long Vương biến sắc, nghiêm nghị quát, Tiểu Chiêu, ngươi không cần cầu hắn, chết sống có số, chết thì chết, lại có cái gì vội vàng. Tiểu Chiêu khóc lớn, ta không cần mẫu thân chết. Ngươi chết, Tiểu Chiêu ở trên đời này lại không thân nhân, liền lẻ loi hữu quản một người. Tử Sam Long Vương trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng cố cắn chặt răng, không nói nữa. Linh Viễn thu về bàn tay, ra vẻ trầm ngâm nói, kỳ thật, không giết ngươi nương cũng không phải là không thể được cân nhắc. Tiểu Chiêu nghe vậy mừng rỡ, ngừng tiếng khóc, vội vàng nói, công tử, ngươi đáp ứng Tiểu Chiêu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm tận lực phục thị công tử. Tử Sam Long Vương lại là đem Tiểu Chiêu kéo về hộ tại sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn, ngươi muốn giết cứ giết, nhưng nữ nhi của ta tuyệt không thể chịu ngươi vũ nhục. Linh Viễn trong mắt lóe lên mỉm cười, tiểu nói này, ta ngược lại không muốn giết ngươi, ta cũng có đề nghị, chỉ muốn các ngươi bằng lòng, không chỉ có thể miễn đi vừa chết, ta còn có thể bảo chứng không chủ động xâm phạm các ngươi. Tiểu Chiêu hai mắt đẫm lệ dò ra cái đầu nhỏ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, công tử, mời nói. Linh Viễn nhìn xem Tử Sam Long Vương mỹ lệ tư thái, mặc dù nổi giận đùng đùng lại như cũ tu mỹ như vẽ gương mặt, ung dung nói, người nhà ta nhiều, Tiểu Chiêu cô nương một người có thể chiếu cô không đến, nếu như ngươi cũng nguyện ý làm nha hoàn của ta, ta liền có thể cân nhắc không giết các ngươi. Tử Sam Long Vương lông mày nhíu chặt, lạnh hừ một tiếng, ý đồ che giấu nội tâm lung lay, ta tay chân vụ bể, sợ là khó mà đảm nhiệm. Ngữ khí lại có chút buông lỏng, nếu như có thể bất tử, tạm thời chịu chút ủy khuất cũng là có thể tiếp nhận, nhiều lắm là lại tìm cơ hội chạy trốn chính là. Linh Viễn mỉm cười nói, sẽ không chiếu cố người có thể chậm rãi học, ta cũng không quá giảng cứu, bất quá vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, lại nói, ngươi giờ phút này trong lòng nhất định đang suy nghĩ, lần sau tìm tới cơ hội lại mang theo Tiểu Chiêu đi đường đúng không? Tử Sam Long Vương trong lòng mặc dù kinh, lại lặng lẽ nói, công tử nói đùa, ngươi khinh công cao cường, ta cái nào chạy trốn được. Linh Viễn cũng không cùng với nàng tranh luận, lấy ra một hạt lạc hoàn nắm trong tay, nói, đây là kim tằm cổ độc, nó cùng ta tâm ý tương thông, nếu như thời gian quá dài không cảm giác được khí tức của ta, liền sẽ theo trong con mắt phá thể mà ra. Ngươi đưa nó ăn vào, cùng Tiểu Chiêu cùng một chỗ tận tâm phục thị ta, chuyện ngày hôm nay ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tử Sam Long Vương nhìn chằm chằm lạc hoàn, trong lòng do dự không quyết. Một khi ăn vào cái này cổ độc, chính mình cùng Tiểu Chiêu vận mệnh liền đem hoàn toàn trưởng khống tại Linh Viễn trong tay. Nhưng mà, đối mặt sinh cùng tử lựa chọn, lại có thể nào tùy tiện làm ra quyết định. Nghĩ đến như chính mình chết đi, lưu lại Tiểu Chiêu lẻ loi trơ trọi sống trên cõi đời này, Tử Sam Long Vương tâm tựa như bị dao cắt giống như đau đớn. Nàng điếu ớt thở dài, rốt cục hạ quyết tâm, tay khẽ run, nhận lấy lạc hoàn. Linh Trung Tắc khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua sương mù vậy trong sân gốc, hồ điệp tại hoa gian nhẹ nhàng nhảy múa. Say rượu nhường thân thể nàng như cũ có một chút nhói nhói. Hồi tưởng lại đêm qua Linh Viễn vô lý, Linh Trung Tắc không khỏi âm thầm cắn răng. Nàng không nghĩ tới Linh Viễn nhìn như bất lực, nhưng mà thể nội lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, dường như một đầu man yêu, lại như một thất ngựa chiến, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới. Thật là một cái để cho người ta vừa yêu vừa hận mãn phu. Linh Trung Tắc âm thầm gắt một cái, trên mặt nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra càng thêm diễm mỹ như hoa. Linh Viễn tiểu tử kia hơn nửa đêm chạy, đến nay chưa về, cũng không biết là có hay không tìm tới cái kia chạy mất tiểu thị nữ. Linh Trung Tắc đối với cái này cũng không quan tâm, về phần nàng sư ca, nàng lắc đầu, đem cái thân ảnh kia khu trục ra náo hải. Hồ Thanh Nhu trong nhà hủ tiếu đầy đủ, làm bữa sáng một mình sau khi ăn xong, Linh Trung Tắc đi vào một khối không bắt đầu luyện tập độc cô cửu kiếm. Theo dịch cân kinh mang đến mênh mông nội lực tại thể nội vận chuyển, trường kiếm trong tay của nàng hóa thành điểm điểm tinh mang, đâm rách không khí phát ra tiếng ô ô vang. Bộ kiếm pháp kia bao hàm 360 loại biến hóa, phá hết thiên hạ vạn pháp, huyền ảo vô tận. Linh Trung Tắc đã nắm giữ trong đó kiếm ý, nhưng mà muốn đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới chi cao, lại như cũ kém một tuyến. Trong nội tâm nàng than nhẹ, đối với Linh Viễn thần bí khó lường càng là hiểu hơn một phần, nhưng mà càng là xâm nhập hiểu rõ thì càng cảm thấy lẫn lộn. Dạng này một người trẻ tuổi, coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu tập võ, cũng không có khả năng có cao thâm như vậy tạo nghệ mới đúng, quả thực tựa như là một cái yêu quái giống như tồn tại. Cũng may yêu quái này giống như tồn tại bây giờ đã trở thành mình nam nhân. Linh Trung Tắc trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, có hắn tại, Hoa Sơn phái có lẽ thật sự có thể trở thành trong chốn võ lâm đứng đầu nhất môn phái một trong. Ninh Trung Tắc lại bắt đầu luyện kiếm, thẳng đến lúc xế trưa Ninh Viễn mới mang theo Tiểu Chiêu về tới Hồ Điệp Cốc. Ngoại trừ Tiểu Chiêu bên ngoài, bên người còn đi theo một vị sụ mặt tuyệt sắc nữ tử. Ninh Viễn giới thiệu nói, vị này là Tiểu Chiêu mẫu thân, Minh giáo đại danh đỉnh đỉnh hộ giáo pháp vương Tử Sam Long Vương. Sau này nàng cũng là nha hoàn của ta, có cái gì việc chân tay nặng nhọc nhi liền giao cho nàng làm a. Ninh Trung Tắc kinh ngạc mà nhìn trước mắt nữ tử. Tử Sam Long Vương đại danh nàng tự nhiên nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới bản nhân thế mà xinh đẹp động người như vậy. Chỉ là như vậy một vị đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân làm sao lại cam nguyện trở thành nha hoàn? Ninh Trung Tắc không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu. Ninh Viễn giới thiệu xong sau, ngược lại đối Tử Sam Long Vương dặn dò nói, lại ủy ti, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn. Nhà tranh đằng sau có mấy khối vườn rau, hái chút tươi mới rau xanh đến xào. A, đúng rồi, ngươi hẳn là sẽ xào rau a. Xào rau loại này nấu nướng phương thức mặc dù tại sớm hơn niên đại đã có chỗ xuất hiện, nhưng bởi vì nồi sắt chế tác kỹ thuật hạn chế, cho tới hôm nay, dân gian vẫn chưa có người áp dụng. Nó khoảng chừng bộ phận địa khu bắt đầu dần dần lưu hành lên. Đại ủy ti chỉ là nhẹ hừ một tiếng, quay người đi tới nhà bếp. Tiểu Chiêu thấy thế, liền vội vàng hỏi, công tử, có muốn hay không ta đi giúp mẫu thân nhóm lửa củi đốt? Linh Viễn đi đến mau trước cửa phòng trên ghế nằm nằm xuống, đối Tiểu Chiêu vẫy vẫy tay, Tiểu Chiêu, ta buôn ba một ngày, đau lưng. Ngươi qua đây, cho ta xoa bóp chân. Tiểu Chiêu gương mặt hơi đỏ lên, mặc dù đã có một ít chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng Linh Viễn nhanh như vậy liền để nàng làm như thế thân mật cử động. Do dự một chút, vẫn là thuận theo đi qua nửa quỷ trên đồng cỏ, êm ái là Linh Viễn xoa bóp đùi. Một bên xoa bóp, một bên nhẹ giọng hỏi, công tử, cái này cường độ ngài cảm thấy dễ chịu sao? Nếu như không đủ, Tiểu Chiêu còn có thể lại thêm lớn hơn một chút cường độ. Linh Viễn cảm thụ được Tiểu Chiêu mềm mại không xương tay nhỏ tại trên đùi nhẹ nhàng nào nặn, cảm giác thư thích nhường hắn nhịn không được phát ra hài lòng tiếng thở dài. Có chút mở to mắt, nhìn xem Tiểu Chiêu nói rằng, ân, không tệ. Đại lực chút, đúng, mạnh thêm chút nữa. Linh Trung Tắc đứng ở một bên nhìn xem một màn này, liếc mắt, nói rằng, ta đi giúp đại ủy ti nấu cơm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Linh Viễn nhẹ gật đầu nói rằng, làm phiền phu nhân. Hắn nói nhường Tử Sam Long Vương làm nha hoàn chỉ là cái cớ mà thôi, mục đích thực sự là muốn đem cái này mỹ nhân nhi giữ ở bên người. Như thế mỹ phụ dùng để làm ấm giường còn tạm được. Về phần chiếu cố người loại chuyện này, tự nhiên vẫn là Tiểu Chiêu càng thêm quan tâm nhập vi a. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, cấp tốc hướng bọn hắn tới gần. Chỉ chốc lát sau, tia điểm đen liền rơi vào Ninh Viễn bên người, hóa ra là một cái lông vũ đen nhánh bổ câu đưa tin. Đây chính là lúc trước hắn đưa ra ngoài thi khôi người mang tin tức, lại không biết cái này một cái là thuộc về ai. Chương 192, Hoàng Dung mang thai. Chương 192, Hoàng Dung mang thai. Ninh Viễn theo bổ câu đưa tin trên chân ống trúc bên trong lấy ra giấy viết thư, xem xét phía dưới, đúng là 7-8 tấm giấy chăm chú chồng lên nhau. Hắn dần dần lật ra, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ bật cười. Hóa ra là Hoa Sơn bên trong các gia nhân, mỗi người đều cho hắn viết xuống một phong thư. Hoàng Dung tin tờ thứ nhất giấy viết thư là Hoàng Dung, dùng xinh đẹp viện chuyển hàm xúc bút tích viết, Linh Viễn, ngày đó theo Hoa Sơn đệ tử chỗ biết được ngươi vội vàng rời đi, chờ mấy ngày vẫn như cũ không thấy trở về, trong lòng rất là lo lắng. Thanh Thanh nha đầu kia càng là cả gan làm loạn, dám giật dây phủ nhi cùng nhau vụng trộm tìm ngươi, thu thập bao khỏa tế nhuyễn liền lặng lẽ trượt xuống núi. May mà ta kịp thời phát hiện, đuổi theo ra 40, 50 dặm mới đưa các nàng mang về. Phủ nhi đã bị ta giao trách nhiệm cấm đoán hối lỗi. Ai, những nha đầu này từng bước đều không bất lo. Những ngày này, Phù Nhi mỗi ngày đều đến hỏi thăm tin tức của ngươi, ta mặc dù phiền muộn không thôi, đối với nàng tùy hứng làm bậy cũng chỉ có thể hào hào an ủi. Mà Linh San nhiều lần năn nỉ Hoa Sơn các sư minh xuống núi tìm hiểu tung tích của ngươi, lại đều không công mà lui. Liền trong lòng ta dần dần sinh sầu lo lúc, mấy ngày trước đây có hai cái kỳ quái bổ câu đưa tin bay thấp ta bệ cửa sổ, mang đến tin tức của ngươi. Chúng tỷ muội cùng bọn tiểu bối nghe hỏi không không hân hoan nhẹ cẫng, ta cũng rốt cục thở dài một hơi. Các nàng đều lưu dịu nói, có kia thần kỳ bổ câu đưa tin, chúng ta liền có thể mỗi ngày viết thư cho ngươi. Đúng rồi, có chuyện ta vốn không muốn sớm như vậy nói cho ngươi, ai bảo ngươi nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta tự mình rời đi. Thử, ta cũng muốn để ngươi nếm thử nóng lòng tư vị. Trong khoảng thời gian này, ta tổng cảm giác buồn nôn muốn nói, không thể gặp nửa điểm dầu tanh. Nguyên sự cũng chậm chạp chưa đến, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là tưởng niệm ngươi bố trí. Nhưng mà Viên Viên phát giác ta dị trạng, nhường Hoa Sơn đệ tử mời đến một vị lao đại phu là ta bắt mạch. Ngươi đoán hắn nói thế nào? Hắn nói, ta đã đang có mang. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Ngươi tên hôn đản này, một mực khuyên bảo phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhưng ngươi là không nghe, tận chơi chút loạn thất bát tao Hoa Văn Nhi, bây giờ tốt chứ đi. Hừ, Linh Đại Hiệp thật sự là thật bản lãnh, nhanh như vậy liền để Dung Nhi mang bầu cốt nhục của ngươi. Ta nguyên nghĩ đến tương lai tràn ngập không biết, chúng ta có lẽ phải đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở, ta tuy biết có ngươi ở bên người liền không sợ hãi. Chỉ là, hiện tại thời kỳ này mang thai quả thật làm cho ta có chút trở tay không kịp. Nhưng khi ta theo lão trung ý miệng bên trong biết được chính mình thật lúc mang thai, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Linh Viễn, kia là thuộc về hai chúng ta tiểu sinh mệnh. Ngươi biết không? Ta tốt vui vẻ, tốt vui vẻ, tốt vui vẻ. Chúng ta cho bảo bảo muốn cái tên chữ A. Ân. Nên lấy tên là gì tốt đâu? Chúng ta bởi vì tương dương mà duyên tụ, nếu như là nữ hải nhi, gọi thả tường, ngươi có chịu không? Nếu như là nam hải nhi, liền gọi thả phá lỗ, lấy khu trừ thát lộ chi ý. Còn có kiện chuyện lý thú phải nói cho ngươi, Lý Mạc Sầu nghe nói ta mang thai sau thế mà đi theo Viên Viên học lên dạy áo len, đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cái khác các cô gái cũng nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời Hoa Sơn trên dưới nhấc lên một cỗ dệt áo len dậy sóng. ngươi chỉ sợ không tưởng tượng ra được, 7-8 cái nữ nhân sách ghế đầu ngồi hàng hàng tại ngoài phòng dệt áo len cảnh tượng a. Kia thật đúng là đem Hoa Sơn các đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm đâu. Tốt, hôm nay liền nói đến đây à, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, có thể ta buồn bực ngươi bỏ xuống hai mẹ con chúng ta một mình rời đi, ta quyết định tạm thời không còn để ý ngươi. Chớ niệm, ngươi Dung Nhi. Linh Viễn mừng rỡ như điên, nhảy lên một cái, đối Tiểu Chiêu kinh ngạc biểu lộ không chút nào để ý, tại trong vườn hoa hưng phấn đổi tới đổi lui. Làm một xuyên biệt người, hắn luôn cảm giác mình cùng thế giới này không hợp nhau, dường như chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, không cách nào chân chính dung nhập trong đó, chỉ có nữ nhân bên cạnh mới có thể để cho hắn cảm nhận được chân thực tồn tại, mới có thể cảm thấy mình không phải tiến vào một cái nở tờ cờ thế giới. Mà bây giờ, hắn rốt cục có chính mình đứa nhỏ, ý vị này hắn trên thế giới này chính thức có được một ngôi nhà, một cái cùng thế giới này chặt chẽ tương liên mối quan hệ. Từ nay về sau, nhân sinh của hắn sẽ có càng thêm mục tiêu rõ rệt cùng ý nghĩa. Công tử, ngươi thế nào? Tiểu Chiêu nhỏ chạy tới, lo lắng mà hỏi thăm. Linh Viễn một tay lấy Tiểu Chiêu ôm lấy, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hung hăng hôn mấy cái, cười ha ha nói, Tiểu Chiêu, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, ta yêu chết ngươi rồi. Tiểu Chiêu xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dãy rủa lấy đẩy hắn ra, ư một tiếng chạy ra. Linh Viễn nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng hài lòng, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, tiếp tục lật xem giấy viết thư. Tấm thứ hai giấy viết thư là Quách Phủ viết tới, chữ viết mặc dù coi như tinh tế, nhưng hiển nhiên bình thường cũng không có tốn quá nhiều thời gian đang luyện chữ bên trên. Nội dung trong bức thư tràn đầy đối Linh Viễn tưởng niệm, ca ca, ta rất nhớ ngươi. Trước mấy ngày Thanh Thanh bụng trộm tới tìm ta, nói nàng muốn xuống núi tìm ngươi, còn nói một mình ngươi ở bên ngoài không ai chiếu cố rất đáng thương, hỏi ta muốn hay không cùng một chỗ xuống núi. Ta biết nàng nhưng thật ra là sợ hại mẫu thân cùng nhị phu nhân trách cứ, muốn kéo ta làm bia đỡ đạn, thử, điểm tiểu tâm tư kia sớm bị bản đại tiểu thư xem thấu. Bất quá ta cũng xác thực muốn ca ca, cho nên đáp ứng nàng. Chúng ta phí hết lớn kình mới tìm được xuống núi cơ hội, nhưng vẫn là bị mẫu thân phát hiện. Ta bị nhốt cầm đoán, thật sự là tức chết ta rồi. Mặt khác, mẫu thân mang thai bảo, ta đoán nàng khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Ta chỉ là có chút phiền não, không biết nên gọi mẫu thân bảo cái gì. Đệ đệ muội muội. Vẫn là. Kỳ hỉ, ta có phải hay không muốn quá nhiều? Ca ca, ngươi sẽ thích phủ nhi sao? Lên lên a. Bất quá thật tốt chờ mong bảo đến nha. Như thế ta liền có người có thể khi dễ. Hy vọng ca ca có thể về sớm một chút, mẫu thân biết được mang thai sau, tính tình hiển nhiên giỏi thay đổi rất nhiều, ta cũng không muốn luôn bị nàng răn dạy. Thấy chữ như mặt, yêu ngươi phủ nhi. Linh Viễn lộ ra một vẻ hiểu ý ý cười, trong thần điêu bối phận quan hệ, từ trước đến nay hỗn loạn vô cùng, ở trong đó, Chu Bá Thông có thể nói là kẻ đầu têu. Mà bây giờ, phải chăng cũng muốn tính cả chính mình một phần? Hắn từng cái lật xem mấy vị khác nữ tử gửi thư, chữ của các nàng bên trong giữa các hàng hoặc là để lộ ra đối với hắn thật sâu tưởng niệm, hoặc là đơn thuần kể ra thường ngày việc vặt. Linh Viễn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, loại này bị người lo lắng, quan tâm cảm giác, thật tốt. Hắn mang tới bút mực giấy nghiên, bắt đầu nghiêm túc từng cái hồi phục. Đối với Hoàng Dung, càng là tỉ mỉ dặn dò một phen, nói cho nàng chính mình sắp lên đường tiến về Tung Sơn, cũng để các nàng ở nơi đó cùng mình hội hợp. Đem viết xong giấy viết thư chứa vào thùng thư bên trong, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia thi khôi người mang tin tức liền vỗ cánh bay cao, biến mất ở phương xa chân trời. Chương 193, Nghi Lâm chương 193, Nghi Lâm Linh Viễn một đoàn người ngày thứ hai theo hồ điệp cốc xuất phát, hướng về Tung Sơn mà đi, thuyền đi mấy ngày ngược lại gãy hướng đông bắc. Trên đường đi ban ngày có Tiểu Chiêu tận tâm hầu hạ, ban đêm lại có Ninh Trung Tắc vị này mỹ tiểu nương làm bạn, cái này đường xá ngược cũng không thấy tịch mịch. Hoa Sơn chúng nữ cũng đã đi đầu một bước, bởi vì đường xá thêm gần nguyên nhân, các nàng tại Nhạc Linh San vị này dẫn đường dẫn dắt tiếp theo đường Du Sơn Ngoạn Thủy, cũng không vội tại đi đường. Đoàn người này từng cái đều là như hoa như ngọc, nũng nịu nữ tử, chỗ đến, tự nhiên đưa tới không ít võ lâm nhân sĩ đẽ mắt, thậm chí ngay cả tuần sát mông cổ quân sĩ cũng sinh lòng ngấp nghé. Nhưng mà, bọn hắn lại tính lầm. Bây giờ một đám các nữ tử, ngoại trừ Trần Viên Viên cùng Hồng Lăng ba võ công kém hơn một chút bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã là siêu nhất lưu cao thủ. Những cái kia tên giá hỏa có mắt không trọng, thậm chí còn không cần chờ các phu nhân tự mình động thủ, liền đã bị Thanh Thanh cùng Thiện Thiện hai cái này nhìn như mảnh mai nha hoàn cho nhẹ nhõm thu thập. Phương xa Tương Dương cùng Vân Nam cũng truyền tới tin tức. Thủ tướng Lưu Phú tại trong tín thư biết, Mông Cổ đại quân tại Lương Thảo bị đốt sau, khai thác càng thêm bảo thủ vây khốn kế sách. Bởi vì vùng ven sông đầu thạch khí bị phá hư, Hạ Quý tướng quân thừa cơ tổ chức một lần đại quy mô lương thực trợ giúp hành động, thành công đột phá quân địch tuyến phong tỏa. Bởi vậy, Tương Dương thành bên trong vật tư dự trữ dư giả, tại thời gian hơi dài bên trong phòng thủ không ngại. Lâm Bình Chi cùng Yến Tinh xây dựng bóng đen bộ đội cũng đã mới gặp hiệu quả. Bọn hắn âm thầm chiêu thu không ít thủ thành võ lâm chí sĩ. Trong đó Yến Tinh lưu tại Tương Dương, mà Lâm Bình Chi thì lẻn về Tống Quốc nội địa, cùng Hoàng Thành Ti Điền Hoàng Nộ bí mật lấy được liên hệ. Lam Vượng Hoàng bên kia tiến triển lại cũng không thuận lợi. Miêu Cương thập nhị động thế lực rắc rối phức tạp, thâm căn cổ đế, trong lúc nhất thời khó mà thống nhất. Bất quá nàng đã thành công thanh trừ bản thị tộc bên trong thân Mông Cổ thế lực, mà những cái kia từng thân phụ Nhật Nguyệt thần giáo các trưởng lão, cũng tại nhậm doanh doanh dưới cổ tay bị thu phục. Linh Viễn tại hồi âm bên trong trấn an Lam Vượng Hoàng, nhường nàng làm gì chắc đó, không cần nóng lòng cầu thành, mà là lấy bản thị tộc làm căn cơ, lại từng bước hướng ra phía ngoài quyết trương. Tổng thể đến xem, mọi thứ đều tại dựa theo Linh Viễn dự đoán vững bước phát triển. Trong bất chi bất giác, hắn đã lặng yên thành lập nên một chi thuộc về thành viên tổ chức của mình. Mà chỉ cần có thể nhường Linh Trung Tắc thuận lợi trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, vậy hắn tại Bắc Địa liền có căn cơ. Dạng này lại đi mấy ngày, rốt cục bước vào Tung Sơn khu vực. Thời gian giữa trưa, bọn hắn đi tới một cái khách sạn trước. Ngoài khách sạn tròi hóng mát hạ đang đứng ba vị Nico, các nàng đang cùng một gã hán tử trò chuyện với nhau. Linh Viễn bốn người xuống xe ngựa đi hướng khách sạn, bên hai chuyển đến trong đó một nữ ni tiếng hỏi, xin hỏi vị đại gia này, ngài có thể từng gặp mấy cái người xuất gia từ đây trải qua? Ba vị này ni cô chính là Hàng Sơn phái Nghi Lâm, Trịnh Ngạc cùng Tần Quyên. Các nàng nguyên bản đi theo sư phụ Định Tĩnh sư thái cùng nhau đi tới Tung Sơn, nhưng không ngờ ở trên đường tao ngộ ma giáo yêu nhân phục kích, sư phụ cùng đông đảo các sư tỷ nhau nhau mất đi bóng dáng. Ngay tại các nàng cũng sắp bị bắt lúc, Tung Sơn phái các sư huynh kịp thời xuất hiện, đánh lui ma nhân. Nghi Lâm khẩn cầu bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm sư phụ bọn người, nhưng không ngờ những này Tung Sơn phái đệ tử đưa ra một cái để các nàng khó mà tiếp nhận điều kiện, chỉ có Hàng Sơn phái quy thuận tại Tung Sơn phái, bọn hắn mới bằng lòng xuất thủ tương trợ. Nghi Lâm ba người vô pháp làm ra quyết định như vậy, cùng Tung Sơn phái người huyên náo tan rã trong không vui. Về sau, các nàng chỉ có thể dựa vào các sư tỷ lưu lại manh mối, một đường tìm kiếm mà đến. Vị hán tử kia thấy ba vị này nữ nhi đều sinh đắc mỹ mạo động nhân, nhất là trong đó Nghi Lâm, mặc dù năm gần 16-17 tuổi, nhưng đã là dáng người thức tha, phong vận sơ hiển, dù cho mặc áo choàng lãng hỏa, cũng khó có thể che giấu kia duyên dáng tuyệt mỹ thái độ. Hán tử kia lên bùa giỡn chi tâm, cười hắc hắc, hồi đáp, tự nhiên là thấy qua. Trình Ngạc nghe vậy vui mừng quá đỗi, đội vàng truy vấn, các nàng dung mạo ra sao? Hán tử kia nhìn từ trên xuống dưới Nghi Lâm, như tên trộm cười nói, kia ni cô bên trong có một vị mặt trái xoan, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, là khó gặp tiểu mỹ nhân. Tần Quyên thấy ánh mắt hắn không ngừng hướng Nghi Lâm trên thân nhìn, hiển nhiên là tiêu khiển chính mình mấy người, không khỏi giận dữ. Nàng tính cách vốn là đội vàng sao động nóng nảy, lại thêm sư phụ cùng các sư tỷ mất tích lo nghĩ cùng lo lắng càng làm cho nàng không thể chịu đựng được loại này lô mãng đùa giỡn, giận quát một tiếng, vô sỉ cùng đồ. Nói liền một trường hướng hán tử kia ngực đánh tới. Cũng may Tần Quyên thấy hán tử kia chỉ là bình thường anh nông dân bộ dáng, cũng không sử xuất toàn lực. Vậy mà mặc dù như thế, nàng một trường này như cũng đem hán tử kia đánh cho bay ra ngoài, nặng nề mà đụng tại sau lưng tròi hóng mát bên trong cái bàn bên trên. Hán tử không nghĩ tới cái này nhị cô như thế dữ dằn, một lời không hợp liền đánh, nhưng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, thân bất do kỷ ngã bay ra ngoài. Chỉ nghe rầm rầm một hồi tiếng vang, trên bàn bát đũa ngã rơi xuống đất vỡ thành một mảnh, cùng này ngồi cùng bàn một vị khác anh nông dân cũng phát ra ai u một tiếng hét thảm bị đụng ngã xuống đất, hai người lẩm bẩm nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại không thể đứng lên. Tần Quyên lông mày đứng đấy, tiến lên mấy bước giọng dịu dàng quát lên, ngươi người này như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách trường kiếm trong tay của ta vô tình, định đem đầu lưỡi của ngươi cắt đứt xuống đến. Nói xong, trường kiếm trong tay của nàng hàn quang lóe lên, dọa đến hán tử kia toàn thân như run rẩy giống như run rẩy. Hán tử kia liên tục không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ, nữ hiệp tha mạng a. Tiểu nhân xác thực trông thấy một vị lão sư thái đi qua từ nơi này, nàng lão nhân ra tay cầm trường kiếm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đảo mắt liền biến mất ở đầu này trên đường nhỏ. Trình Ngạc nghe vậy vui mừng quá đỗi, thốt ra, kia nhất định là sư phụ nàng lão nhân ra không thể nghi ngờ. Sư tỷ, chúng ta mau đuổi theo. Tần Quyên nhẹ gật đầu, ba người lúc này theo đường đất chạy như bay, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Linh Trung Tắc nhìn qua các nàng đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói rằng, nhìn ba người này quần áo cách ăn mặc, hẳn là Hàng Sơn phái đệ tử. Không biết các nàng gặp sự tình gì, như thế vội vã đi đường. Linh Viễn nói rằng, chúng ta ăn trước một chút đồ vật, lại cùng đi lên xem một chút. Bốn người tùy ý điểm chút đồ ăn, qua loa sau khi ăn xong liền cưỡi ngựa xe tiếp tục tiến lên. Đi không lâu lắm, phía trước xuất hiện một cái ngã ba, Linh Trung Tắc không khỏi chần chờ, Hàng Sơn phái người không biết đi là cái nào một con đường. Linh Viễn mỉm cười, vận khởi thiên nhãn thông tra xét một phen sau, đã tính trước nói, nương tử đừng nội, ta đã biết các nàng hướng đi. Ngươi lại đi theo ta chính là. Linh Trung Tắc lườm hắn một cái, nói, ngươi không cần nương tử gọi, thật không biết xấu hổ. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng cười nói, Linh nữ hiệp chẳng lẽ không muốn làm nương tử của ta? Linh Trung Tắc khổ sở nói, kia San Nhi làm sao bây giờ? Chương 194, Hàng Sơn gặp nạn. Chương 194, Hàng Sơn gặp nạn. Linh Viễn quay đầu đối Tử Sam Long Vương nói, đại ủy ti, ngươi cùng tiểu chiêu ở chỗ này trông coi xe ngựa. Nói đã thi triển khinh công, hướng về một cái lối nhỏ mau chóng đuổi theo. Con đường dần dần hẹp, thảo trường rừng rậm, núi đá đá lởm chởm. Sau đó không lâu, hai người đã đi tới giữa sườn núi. Đang lúc Linh Trung Tắc trong lòng nghi hoặc phải chăng đi lầm đường lúc, phía trước mơ hồ chuyển đến trận uống đấu thanh âm. Hai người bước nhanh hơn chạy về phía trước, chuyển qua một cái góc núi sau, trước mắt địa thế rộng mở trong sáng. Chỉ thấy mười mấy tên người bịt mặt đem mười mấy Hàng Sơn nữ đệ tử bao quanh vây khốn tại một cái sơn động bên ngoài, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Định Tĩnh sư thái đang cùng bảy tên người áo đen chiến đấu. Trên mặt đất nằm không ít người, đa số là Hàng Sơn đệ tử, cũng có bộ phận là người áo đen. Đứng bên cạnh một người, tay hắn nắm trường kiếm, cất cao giọng nói, Định Tĩnh sư thái, ngươi lại không quăng kiếm đầu hàng, đừng trách ta hạ lệnh đốt đi này sơn động. Định Tĩnh sư thái nghe hắn muốn đốt rừng động, bên trong còn có chút thụ thương nữ đệ tử, tâm thần không khỏi một phần, bả vai lập tức trúng một kiếm, đau đớn kịch liệt nhường nàng cơ hồ không cách nào đứng vững. Hai tên người áo đen thừa cơ huy kiếm công hướng ngực của nàng bụng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, suy suy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó chính là vài tiếng ngắn ngủi tiếng rên rỉ truyền đến, Định Tĩnh sư thái định thần nhìn lại, chỉ thấy vây khốn nàng trong bảy người đã có trong bốn người tiễn ngã xuống đất không dậy nổi. Ba người còn lại võ công tương đối cao chút, chật vật đỡ được công kích, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía mũi tên đánh tới phương hướng. Lúc này theo góc núi chỗ nhanh chóng chạy tới hai thân ảnh. Nam người kia chạy vội thời điểm đã thu trường cung, mấy hơi thở cũng đã đứng ở Định Tĩnh sư thái trước người. Đằng sau nữ tử cũng tại cấp tốc tới gần, tại nam tử bên cạnh dừng lại. Định Tĩnh sư thái nhìn trước mắt vị này khí khái hào hùng bộ phát sinh đẹp phu nhân, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết lại không quá dám xác nhận, chần chờ mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là Hoa Sơn phái Ninh nữ hiệp sao? Ninh Trung Tắc mỉm cười đáp lại, gặp qua Định Tĩnh sư thái. Định Tĩnh sư thái kinh ngạc nói, ngươi thật là Ninh Trung Tắc Ninh nữ hiệp? Ngươi sao như vậy tuổi trẻ? Nàng tại hơn 10 năm trước gặp qua Ninh Trung Tắc một mặt, bây giờ gặp nhau lần nữa, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt lờ mờ liền là năm đó nhìn qua Hoa Sơn trưởng môn phu nhân, dung mạo thậm chí so trong trí nhớ cái bóng còn xinh đẹp hơn động nhân mấy phần, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời càng không dám nhận nhau. Không đợi Ninh Trung Tắc mở miệng nói chuyện, bên cạnh cái kia người áo đen bỗng nhiên nghiêm nghị quát, người đến người nào, dám nhúng tay chúng ta ma giáo sự vụ? Linh Viễn trong lòng không còn gì để nói, ma giáo bên trong người chỉ có thể nói mình là Nhật Nguyệt Thần giáo, làm sao có thể mở miệng ngậm miệng ma giáo. Những người này như thế qua loa cho xong, chỉ kém liền tấm màn che đều không muốn. Hắn xưa nay không thích cùng nhiều địch nhân tốn nước bọn, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, tại người áo đen ở giữa ghé qua. Những hắc y nhân kia căn bản không kịp phản ứng, trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, trên thân đã trung kiếm. Linh Trung Tắc mở to hai mắt nhìn, nàng nguyên bản liền võ công cao cường, bây giờ vừa học được Dịch Cân Kinh cùng Độc Cô Cửu Kiếm, võ công càng là đột nhiên tăng mạnh. Mà giờ khắc này, nhìn về phía Ninh Viễn trong ánh mắt lại tràn đầy rung động. Nàng nhìn thấy, chỉ là đơn giản đến cực điểm một chiêu đâm thẳng. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp. Địch nhân căn bản là không có cách thấy rõ kiếm chiêu bắt nguồn, càng đừng đề cập làm ra hữu hiệu đó nữa. Ninh Trung Tắc âm thầm suy nghĩ, cho dù là chính mình bây giờ nắm giữ Độc Cô Cửu Kiếm, cũng có phương pháp phá giải, thật là tốc độ theo không kịp, trường kiếm vừa giơ lên đối phương mũi kiếm đã đâm đến, cái này lại như thế nào có thể phá. Trong nháy mắt, mười mấy cái người áo đen đã toàn bộ mất mạng, ngã xuống vũng máu bên trong. Hàng Sơn phái các nữ đệ tử khi nào gặp qua khủng bố như thế kiếm thuật, nguyên một đám ngây người tại nguyên chỗ, cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Chính Ngạc mới hồi phục tinh thần lại, lôi kéo Nghi Lâm ống tay áo, thấp giọng nói rằng, hắn tựa như là trước đó tại cửa khách sạn thấy qua người kia, không biết là cái nào môn phái, thật là lợi hại. Nghi Lâm cũng không chớp mắt nhìn xem Linh Viễn, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi lóe ra hiếu kỳ, cũng không có mở miệng nói chuyện. Định Tĩnh sư thái đi lên phía trước, chắp tay trước ngực hướng Linh Viễn gửi tới lời cảm ơn, nhiều tạ thí chủ xuất thủ cứu giúp, Vân Nhi vô cùng cảm kích. Xin hỏi thí chủ tôn tính đại danh? Linh Viễn mỉm cười nói, sư quá khách khí, tại hạ Linh Viễn, là Hoa Sơn phái Ninh nữ hiệp chi giao hảo hữu. Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, nhìn thấy các vị sư tỷ muội gặp nạn, tại hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Định Tĩnh sư thái lần nữa chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Linh Trung Tắc dò hỏi, Định Tĩnh sư thái, các ngươi như thế nào ở chỗ này tao ngộ những này kẻ xấu? Định Tĩnh sư thái đem như thế nào mang đến đệ tử tiến về Tung Sơn, như thế nào gặp phải ma giáo bên trong người một chuyện nói ra. Linh Trung Tắc nói, chúng ta cũng đang muốn đi Tung Sơn, nếu như sư thái không chê, không ngại liền kết bạn mà đi à, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Định Tĩnh sư thái vui vẻ đồng ý nói, như thế rất tốt. Chương 195, Nhạc Bất Quần bỏ mình. Chương 195, Nhạc Bất Quần bỏ mình. Mà lúc này, tại Tung Sơn dưới chân, đường đất bên cạnh đỉnh chỉ một chiếc xe ngựa nào đó, ngoài xe đứng đấy một vị người áo xanh, trên mặt hắn mấp mô, ánh mắt quấn lấy miếng vải đen, người này chính là Nhạc Bất Quần. Cùng Nhạc Bất Quần đứng đối mặt nhau, là Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền. Tạ Lãnh Thiền ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Bất Quần, trầm giọng nói, "Nhạc huynh, ngươi sai người đưa tin tại ta, ta đúng hẹn mà đến. Bây giờ, Tịch Tà kiếm phủ có thể cầm đi ra rồi hả? Hiện tại chúng ta cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái phân thượng, chỉ cần ngươi Hoa Sơn quy thuận tại ta, ta tất nhiên đưa ngươi hảo hảo cung cấp, tuyệt không làm khó dễ nửa phần." Nhạc Bất Quần nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói, "Tạ huynh võ công cái thế, chí hướng rộng lớn, Nhạc mẫu nguyên vốn cũng là bội phụ. Nhưng ngươi lừa ta xuống núi, lại sai người vây công tại ta, như vậy hành vi lại không phải anh hùng gây nên." Tạ Lãnh Thiền nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta đã liên tục hướng Nhạc huynh bày ra chi lấy thành, làm sao Nhạc huynh luôn luôn lá mặt lá trái? Bởi vậy mới không thể không ra hạ sách này, mong rằng Nhạc huynh chớ trách. Nhạc Bất Quần cười lạnh nói, Nhạc mộ rơi vào bây giờ kết quả là tài nghệ không bằng người, tự cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ngươi mong muốn Tịch Tà kiếm phổ, lại cần để cho ta mở mang kiến thức một chút Tung Sơn kiếm pháp. Ta như thua, Tịch Tà kiếm phổ ngươi lấy đi chính là. Trong lòng của hắn sớm đã cất tự trí, muốn cùng Tạ Lãnh Thiền đồng quy vu tận, chấm dứt Hoa Sơn phái bị gồm thâu mà lo lắng. Ngày đó tại Hồ Điệp Cốc tao ngộ đã để Nhạc Bất Quần nản lòng phái trí, nhưng mà nhưng trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy Hoa Sơn phái. Bởi vậy mới cùng Điền Bá Quang làm một vụ giao dịch, lấy Tịch Tà kiếm phổ đổi được lần này tới Tung Sơn cơ hội. Tạ Lãnh Thiền cười nói, "Tốt, chỉ là Nhạc huynh bây giờ ánh mắt đã mù, không trách ta thắng mà không võ liền tốt." Nhạc Bất Quần ngạo nghễ nói, "Đối phó ngươi, dù cho nhìn không thấy cũng chưa chắc thất bại." Tạ Lãnh Thiền nói, "Nghĩ đến Nhạc huynh là đã học được Tịch Tà kiếm pháp, vậy liền để cho ta mở mang kiến thức một chút a." Trong miệng tuy nhỏ xem, nhưng trong lòng không dám có nửa phần chủ quan. Lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng Nhạc Bất Quần công tới. Nhạc Bất Quần đứng thẳng bất động, trường kiếm múa ở giữa kín không kẽ hở, đem Tạ Lãnh Thiền công kích từng cái ngăn lại. Lại đánh đến mấy chiêu sau, kiếm pháp của hắn đột biến, mũi kiếm vụ sáng mà tới, quỷ dị tuyệt luân. Tạ Lãnh Thiền cả kinh thất sắc, cấp tốc hướng về sau nhảy tới. Lại không nghĩ Nhạc Bất Quần thân hình thoáng động, thân pháp chi mau lẹ như quỷ dường như mị. Tạ Lãnh Thiền lâm uy ứng biến, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát một kích chí mạng, nhưng sườn phải lại bị một kiếm đâm trúng. Hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, giống nhau một kiếm đâm ra, chính giữa Nhạc Bất Quần phần bụng. Lại một trường hàn băng chân khí đem Nhạc Bất Quần đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại bên cạnh xe ngựa. Tạ Lãnh Thiền che sườn phải vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra. Đang muốn tiến lên xem xét Nhạc Bất Quần thương thế lúc, bất ngờ một bóng người lướt đi. Người kia ôm lấy Nhạc Bất Quần lên xe ngựa, một đao quất lên mông ngựa. Ngựa bị đau tê minh một tiếng gấp chạy ra ngoài. Tạ Lãnh Thiền thụ thương không nhẹ, trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa kia đi xa, cuối cùng biến mất tại đường đất cuối cùng. Xe ngựa tại phi nhanh bên trong quẹo vào một mảnh tĩnh mịch rừng trúc, tiếng chân dần ngừng lại. Điền Bá Quang kéo ra màn xe, chui vào trong xe. Hắn nhìn trước mắt thoi thóp Nhạc Bất Quần, nhíu mày, "Nhạc trưởng môn, ta đã dựa theo ngươi phân phó làm. Hiện tại, ngươi có thể đem kiếm phổ giao cho ta a?" Nhạc Bất Quần toàn thân tản ra hàn khí, đau thương cười một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đáng tiếc à. Lệnh vai tấc, không có có thể giết trái thất phu. Hắn ho khan vài tiếng, thanh âm càng phát ra khàn khàn, kiếm phổ không có mang ở trên người, bất quá ta có thể đọc thầm cho ngươi nghe, ngươi dụng tâm nhớ kỹ. Điền Bá Quang gãi gãi đầu trọc, có chút hơi khó nói, cái này, ta không mang giấy bút ta, hơn nữa ta trí nhớ không tốt lắm, sợ là không nhớ được. Nhạc Bất Quần chỉ bụng mình không ngừng tuôn ra máu tươi, nói, ngươi có y phục, ta có máu, liền dùng máu này đến với ta. Điền Bá Quang cũng không cần phải nhiều lời nữa, hởi trường bào, đưa tay dây vào Nhạc Bất Quần phần bụng vết thương, đầu ngón tay lập tức bị nhiễm đến đỏ thắm. Nhạc Bất Quần thấp giọng niệm tụng lấy Tịch Tà kiếm phổ khẩu quyết, Điền Bá Quang lấy máu làm chữ, nhanh chóng viết, không bao lâu, món kia trường bảo bên trên đã hiện đầy lít nha lít nhít chữ bằng máu. Làm Nhạc Bất Quần niệm xong một chữ cuối cùng lúc, thanh âm của hắn biến càng thêm ám trầm, đây chính là Tịch Tà kiếm phổ. Ha ha, không nghĩ tới ta Nhạc Bất Quần kết quả là vẫn là công dã chẳng a. Công dã chẳng hắn lại nói tiếp, Điền Bá Quang, ta còn có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Điền Bá Quang nhìn xem cái này đã từng quát tháo Phong Vân Hoa Sơn phái trưởng môn bây giờ rơi vào kết quả như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi, thở dài nói, ngươi nói đi, có thể bằng lòng ta liền đáp ứng ngươi. Nhạc Bất Quần khó khăn từ trong ngực móc ra một bản ố vàng bí tịch, nói, đây là ta Hoa Sơn phái trấn phái tuyệt học, Tử Hà thần công. Xin ngươi cần phải đưa nó đưa đến phu nhân ta Ninh Trung Tắc trên tay. Đừng cho Hoa Sơn tuyệt học thất truyền. Để báo đáp lại, ngươi có thể học tập quyển công pháp này, nhưng quyết không có thể mới truyền cho người ngoài. Ngươi có chịu không ta? Điền Bá Quang tiếp nhận quyển kia dính một chút vết máu Tử Hà bí tịch, trịnh trọng gật gật đầu, ta bằng lòng ngươi chính là. Nhạc Bất Quần lại ho ra một búng máu, nói, nhiều. Đa tạ thanh âm càng ngày càng thấp bé không thể nghe, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại. Chương 196, Nghi Lâm Mẫu Thân. Chương 196, Nghi Lâm Mẫu Thân. Tại Cứu Hàng Sơn phái một đám nữ ni sau, Linh Viễn cùng các nàng tiếp tục hướng về Tùng Sơn mà đi. Bởi vì Hàng Sơn phái đệ tử cũng không tọa kỵ, một đoàn người chỉ có thể đi bộ tiến lên. May mắn bọn hắn cách Tùng Sơn đã gần đến, cũng là không nhất thời vội vã. Nhìn xem đi ở phía trước những cái kia các ni cô, Linh Viễn lặng lẽ hỏi Ninh Trung Tắc, "Nương tử, ngươi nói Hoa Sơn phái nghèo đến đinh đương vàng thì cũng thôi đi, thế nào Hàng Sơn phái cũng không khá hơn chút nào?" Tốt xấu các nàng cũng có mấy trăm đệ tử. Ninh Trung Tắc tố thủ vỗ nhẹ hắn một chút, giận trách, ta Hoa Sơn phái là nghèo, có thể ngươi bây giờ là gia chủ, có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp cải thiện một chút đại gia sinh hoạt. Linh Viễn lòng tin tràn đầy nói, Nhật Nguyệt thần giáo giàu đến chảy mỡ, chờ ta đem Đông Phương Bất Bại cầm xuống sau, nhất định khiến ngươi làm đại địa chủ. Ninh Trung Tắc kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhắc nhở, ngươi thật đúng là dự định đối phó ma giáo a. Đông Phương Bất Bại võ công danh xưng vô địch thiên hạ, mặc dù có chút nói ngoa, nhưng chúng ta cũng tuyệt không thể phớt lờ. Linh Viễn nói, kia tiểu nương bỉ cũng chỉ có thể tại Hắc Mộc Nhai bên trên ra vẻ ta đây mà thôi. Một cái cô nương ra nhà, võ công có thể cao đi nơi nào? Linh Trung Tắc lông mày nhướng lên, giả vờ nổi giận nói, nha, Linh đại gia thật sự là khẩu khí thật lớn, đây là xem thường chúng ta những này tiểu nữ từ sao? Linh Viễn cười hắc hắc, đây cũng không phải là ta nói mỏ. Tối hôm qua là ai khóc hô hào cầu xin tha thứ, còn cầu khẩn nhiều lần, khóc nói không chịu nổi. Linh Trung Tắc lập tức khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận làm bộ muốn đánh hắn. Cắn răng nói, ngươi tốt lắm, đêm nay không cho phép ngươi tiền đến. Linh Viễn cười lên ha ha, dẫn tới chung quanh nữ ni nhóm nhào nhào ghé mắt. Hai người thấy thế tranh thủ thời gian thu liễm, giả trang ra một bộ trước trạc đàng hoàng dáng vẻ. Linh Trung Tắc giải thích nói, Hàng Sơn phái đều là nữ đệ tử, các nàng cả ngày ăn chay niệm vật, ngoại trừ dựa vào một chút điền sản ruộng đất thuê cùng tiền hương hỏa sống qua ngày bên ngoài, cũng không có cái gì ngoài định mức thu nhập. Linh Viễn nghe xong hiểu rõ, thì ra là thế. Quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Hai người đang nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một cái đại hòa thượng đang dán tại trên một thân cây dây ruổi lấy muốn tự vận. Bốn năm cái nữ ni đang cuốn quýt đem hắn theo trên cây cứu lại. Linh Viễn nghe thấy Nghi Lâm tiếng khóc, đến gần xem xét, phát hiện một cái cao lớn mập mạp hòa thượng cùng Nghi Lâm cùng một chỗ khóc giống. Người này chính là Bất Giới hòa thượng, Nghi Lâm cha. Hắn trông thấy nữ nhi khóc đến thương tâm, ngược lại an ủi lên nàng đến, nữ nhi ngoan, không khóc, không khóc. Nghi Lâm dùng ống tay áo lau sạch lấy nước mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, cha, ngươi tại sao phải treo ngược? Chẳng lẽ ngươi không cần nữ nhi sao? Bất Giới hòa thượng nghe được nữ nhi lời nói, lần nữa khóc lên. Khóc thương tâm gần chết, nữ nhi à, cha tìm được người mẫu thân. Nghi Lâm lập tức ngừng tiếng khóc, kích động nói, cha, ngươi nói là mẫu thân còn tại thế. Nàng là ai? Bất Giới hòa thượng thở dài một tiếng, những năm này ta tìm khắp cả vô số ni cô am, đều không thể tìm tới nàng. Không nghĩ tới mẫu thân ngươi lại là, ai? Nghi Lâm thúc giục nói, cha, ngươi mau nói à. Gấp rút chết ta rồi. Bất Giới hòa thượng nói, ta hoài nghi mẫu thân của ngươi, là Nga Mi phái diệt tuyệt sư thái. Cảnh tượng trong lúc nhất thời vì đó yên tĩnh, chúng nữ ni hai mặt nhìn nhau. Nghi Lâm cũng không khóc, thật lâu mới lắp bắp nói, diệt tuyệt sư thái. Ninh Viễn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm, Nghi Lâm mẫu thân không phải Hàng Sơn cái kia gõ chuông ách bà sao? Sai lầm à? Nhìn trước mắt cái này nũng nịu, rụt rè tiểu cô nương, Suy nghĩ lại một chút cái kia xem ai cũng giống như thiếu nàng một sâu đồng tiền sắc mặt âm trầm Nico, thật sự là không cách nào đưa các nàng liên hệ với nhau. Nghi Lâm nói, cha, ta cũng là nghe nói qua Diệt Tuyệt sư thái, không phải. Cái này rất tốt. Thật là, ngươi tại sao phải tự sát nha? Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ nói, ta tìm tới mâu thân ngươi manh mối sau, nguyên bản mừng rỡ như điên. Thật là, ai? Ta bên trên Nga Mi Sơn cầu kiến, lại không có gặp người, ngược lại bị một cái tên là Chu Chỉ Nhược tiểu bối đem ta đuổi hạ sơn. Nghi Lâm nói, vậy ngươi về sau lại đi tìm mẫu thân sao? Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, ta sau khi xuống núi nghĩ thầm, mẫu thân ngươi nhất định là nhất thời tại nổi nóng, qua mấy ngày là khỏe. Thế là ta lại lấy dũng khí đi tìm nàng, thật là nàng đã đi xa Minh giáo Quang Minh đỉnh, vừa nói vừa nhịn không được lên tiếng khóc lớn, ta muốn mẫu thân ngươi lần này đi vây công ma giáo, kia ma giáo thế lớn, lần này đi tất nhiên là cựu tử nhất sinh, kiếp này sợ là lại khó gặp nhau. Ta thật không bằng cái chết chi. Nghi Lâm bận bịu ôn nhu an ủi, cha, ngài đừng khóc. Chờ Tung Sơn sự tình một, nữ nhi bồi ngài đi Quang Minh đỉnh tìm mẫu thân giải thích rõ ràng, ngài có chịu không? Bất Giới Hòa Thượng dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt cùng nước mũi, nước nở nói, mẫu thân ngươi trên giang hồ xông ra danh hiệu lớn như vậy, người khác đều nói nàng tàn nhẫn vô tình. Ta như lại đi gặp nàng, bị nàng một kiếm giết chết cũng còn đỡ. Thật là, nếu để cho ngươi tận mắt nhìn thấy mẫu thân ngươi giết cha ruột, kia luôn luôn không tốt. Nghi Lâm không khỏi nín khóc mỉm cười, cha ngài nói đây là cái gì ngốc lời nói? Nữ nhi biết điều như vậy hiểu chuyện, cái nào mẫu thân sẽ không thích chứ? Đến lúc đó ta giúp ngài cầu tình chính là. Mẫu thân cho dù là thế nào hận ngài, xem ở nữ nhi trên mặt mũi, cũng sẽ không cùng ngài so đo. Bất Giới Hòa Thượng nhìn xem nữ nhi thanh tú tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia lòng tin. Hắn vui vẻ nói, kia tốt, chúng ta đợi Tùng Sơn Minh chủ tranh đoạt sự tình kết thúc sau liền đi tìm mẫu thân ngươi. À, đúng rồi. Muốn hay không cha giúp ngươi đối phó Tạ Lãnh Thiền? Nghi Lâm cười nói, cha võ công tự nhiên là vô cùng lợi hại, bất quá so với Tạ trưởng môn đến có thể vẫn là muốn kém hơn một chút. Chúng ta Hàng Sơn tự có trưởng môn làm chủ, không cần ngài quan tâm. Bất Giới Hòa Thượng gãi gãi đầu trọc, đắc, nữ nhi nói là, Tạ trưởng môn võ công sát thực lợi hại, ta hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Nghi Lâm mới phát hiện Linh Viễn còn đứng ở bên cạnh, có chút ngượng ngùng đứng dậy giới thiệu nói, Linh thiếu hiệp, nhưng ngài chê cười. Vị này là cha ta, hắn gọi Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng nghe, nghi ngờ nhìn xem Linh Viễn hỏi, Nghi Lâm a, đây là ngươi tìm nam nhân sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần a, không là Hòa Thượng không thể nhận. Nghi Lâm mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, dậm chân nói, cha ngươi nói hiệu nói một nữa, ta coi như thật không để ý tới ngươi. Linh Viễn mỉm cười nói, hóa ra là Bất Giới đại sư, kính đã lâu kính đã lâu. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng bánh xe nhấp nhô thanh âm, đường đất bên trên xuất hiện hai cỗ xe ngựa đang hướng phía bên này lái tới. Lái xe chính là Thanh Thanh cùng Thiện Thiện. Hai vị này nha đầu hiển nhiên cũng nhìn thấy Linh Viễn bọn người, thế là xe ngựa chạy tới chỗ gần liền ngừng lại, nhảy xuống xe ngựa cùng hô lên, công tử. Tiếp lấy trong xe theo thứ tự đi ra bảy người, cầm đầu nữ tử kia hạ đến xe tới, nhìn về phía Linh Viễn lúc mang trên mặt cười nhạt ý, trong mắt cũng mang theo cười, liền thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Đây không phải Hoàng Dung là ai? Chỉ có điều An Linh Viễn nhường người mang tin tức dẫn đi phản lão hoàn đồng đằng sau, lộ ra càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Chương 197, gặp nhau chương 197, gặp nhau Linh Viễn nện bước đi lên trước, một tay lấy Hoàng Dung ôm lấy. Hoàng Dung hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ giọng trách cứ, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi mau buông ta xuống. Linh Viễn cười ha hả đưa nàng buông xuống, bàn tay lại dán tại trên bụng của nàng, trong mắt tràn đầy vui vẻ, để cho ta sờ sờ chúng ta tiểu bảo bảo. Hoàng Dung lườm hắn một cái, đem hắn tay lấy ra, mới hơn một tháng, nơi đó liền nhanh như vậy có động tĩnh. Tốt, ngươi cũng đừng để người ta chế giễu. Nói, nàng sóng mắt lưu chuyển, liếc nhìn Tiểu Chiêu cùng Tử Sam Long Vương, hai vị này thật là dễ nhìn, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút không? Linh Viễn hướng Tử Sam Long Vương cùng Tiểu Chiêu vẫy vẫy tay, Tiểu Chiêu khéo léo bước nhanh đi tới, hiếu kỳ đánh giá các vị ở tại đây phu nhân cùng các tỷ tỷ. Tử Sam Long Vương bất đắc dĩ chuyển động bước chân tới gần. Linh Viễn từng cái cho chúng nữ giới thiệu hai vị này thành viên mới. Mỗi giới thiệu một cái, Tiểu Chiêu đều điềm điềm kêu một tiếng, đại phu nhân tốt, ta là Tiểu Chiêu, công tử thị nữ nhị phu nhân tốt, ta là Tiểu Chiêu tỷ tỷ tốt, ta là Tiểu Chiêu muội muội, ngươi tốt. Thanh Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, trông mong nhìn qua Linh Viễn, dáng vẻ đáng thương nhi, công tử, ngươi không cần Thanh Thanh làm thị nữ sao? Linh Viễn nhìn không được méo méo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cười nói, làm sao lại thế? Cái này không, cho ngươi tìm hảo tỷ muội nhi. Tiểu Chiêu tính cách dịu dàng được người, các ngươi nhất định sẽ chung đụng được rất may mắn. Tiểu Chiêu lập tức gật đầu phụ họa, đúng vậy à, ta thường xuyên nghe công tử nhắc lên Thanh Thanh tỷ tỷ ngươi, đã sớm muốn gặp. Linh Viễn trong lòng âm thầm cục, ta lúc nào thời điểm nhắc qua Thanh Thanh? Trên mặt lại bất động thanh sắc cười gật đầu. Thanh Thanh lườm Tiểu Chiêu một cái, gặp nàng bộ ngực nhỏ thường thường không có gì lạ, trong lòng lập tức cảm giác uy hiếp thiếu đi mấy phần, cũng lộ ra điểm điểm nụ cười, chúng ta còn không biết ai lớn hơn một chút đâu. Tiểu Chiêu nói, ta năm nay 18 tuổi. Thanh Thanh cũng theo sát lời nói, ta năm nay cũng vừa vặn 18 tuổi. Thiện Thiện ở một bên phốc một tiếng bật cười. Thanh Thanh quay đầu nộ trừng nàng. Quách Phủ ở bên nhìn sớm đã nhịn không được, như gió nhào vào Ninh Viễn trong ngực, đem đầu chôn ở bộ ngực hắn cọ sát, hai tay ôm chặt, kêu lên, ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Hoàng Dung thấy thế giận dữ, tiến lên lôi kéo Quách Phủ sau cổ áo liền phải đưa nàng theo Ninh Viễn trên thân giận xuống đến. Nhưng mà Quách Phủ lại hô to một tiếng không cần, hai chân một bàn, trực tiếp ngồi ở Ninh Viễn trên lưng, hai tay cùng lúc chăm chú ôm cổ hắn chết sống không chịu xuống tới. Hoàng Dung thi triển ra Lan Hoa phất huyệt thủ, điểm Quách Phủ mấy chỗ huyệt đạo. Quách Phù lập tức toàn thân tê dại mềm, mất đi cân bằng, bị Hoàng Dung nhẹ nhàng kéo một cái, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng mặt mũi tràn đầy bị quất, dịu dàng nói, đau. Linh Viễn giờ phút này mới không, dần dần đi hướng mỗi vị nữ tử. Ôm Trần Viên Viên lúc, từ đáy lòng khen, nhị phu nhân, ngươi càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Trần Viên Viên che miệng cười khẽ, đầy mắt đều là ái mộ, còn muốn cảm tạ phu quân ban thưởng ta phản lão hoàn đồng đan. Chỉ là hiện tại chúng ta đi ra ngoài đều cần thừa ngồi xe ngựa, nhiều người địa phương còn phải đeo lên mũ rộng vành cùng khăn lụa che lấp dung nhan, nếu không cuối cùng sẽ dẫn xuất chút phiền phải đến. Có khi cũng xác thực cảm thấy có chút buồn rầu. Linh Viễn cười ha ha, đây cũng là bởi vì phu nhân của ta quá mức mỹ lệ làm rung động lòng người. Về sau ta sẽ vì các ngươi tổ kiến một chi nữ tử vệ đội, ai dám nhìn nhiều các ngươi một cái, liền đánh gãy chân hắn. Lại đi hướng Tiểu Long Nữ, kéo tay của nàng hỏi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đã làm những gì? Tiểu Long Nữ vẫn như cũ thanh lãnh như lúc ban đầu, nhàn nhạt trả lời, đi ngủ, tu luyện, còn có cùng sư tỷ cùng một chỗ học tập dệt áo len. Linh Viễn gật đầu nói, chăm chú học. Mua quần áo thật là một khoản không nhỏ chi tiêu, tự cấp tự túc mới là tốt nhất. Nói xong, nhịn không được bật cười, tiếp lấy đi hướng Lý Mạc Sầu, trong mắt ngậm lấy ý cười, nghe nói ngươi là người thứ nhất học dệt áo len. Lý Mạc Sầu nói, chỉ là nhàm chán lúc đan xem chơi. Linh Viễn cũng không đi vạch trần nàng tiểu tâm tư, tại bên thai nàng thấp giọng nói, đêm nay chúng ta cùng một chỗ học tập yoga mật thừa như thế nào? Lý Mạc Sầu ánh mắt trốn tránh nhìn về phía nơi khác, không để ý tới hắn. Trung quanh các ni cô nhìn trợn mắt ốm mồm, bất giới đại sư cũng mở to hai mắt nhìn, lo âu giật giật nữ nhi nghi lâm ống tay áo, thấp giọng nói, nữ nhi ngoan, tiểu tử này quá hoa tâm. Chúng ta vẫn là tìm đàng hoàng hòa thượng a. Nghi Lâm không dối gật nói, cha ngươi chớ nói lung tung, ta cùng Linh đại ca không hề có một chút quan hệ. Bất giới đại sư vẫn tự nói thầm, hiện tại không sao cả về sau nhưng khó mà nói chắc được a. Ta nhìn tiểu tử này rất tà môn. Nghi Lâm lại không nghĩ lại để ý tới hắn. Đám người gặp gỡ nhau hậu trường mặt càng thêm náo nhiệt lên. Linh Viễn bị đông đảo mỹ nhân bao quanh, đã cảm giác hạnh phúc vừa khổ bực, hắn cảm thấy mình hai cánh tay cùng một cái miệng đều không đủ dùng. Thật hận không thể có thể phân ra bảy chính mình đến ứng đối khung cảnh này mới tốt. Màn đêm buông xuống, Tung Sơn dưới chân một mảnh rộng rãi khu vực giấy lên đống lửa, lều bài theo thứ tự dựng lên. Các ni cô ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, lặng lặng ăn kèm theo bánh mì. Linh Viễn săn đuổi một đầu nai con, đem nướng đến kim hoàng hiệu thịt phân cho ở đây phu nhân cùng các tiểu thư. Lại cùng Bất Giới Hòa Thượng uống chén rượu lớn. Bất Giới Hòa Thượng uống đã say bí tỉ, bắt đầu nói hắn quang vinh sự tích, huynh đệ, ta nói cho ngươi, năm đó ta vì truy cầu Nghi Lâm mẫu thân, mới quy y xuất gia làm hòa thượng. Hắc hắc, hòa thượng này sinh hoạt mặc dù thanh tịnh, nhưng chính là không thể nhậu nhẹt, thực sự để cho người ta khó chịu. Cho nên a, ta cho mình lấy pháp hiệu gọi Bất Giới, nói đúng là ta rượu thịt bất giới, dạng này mới gọi tiêu sái khoái hoạt. Hắn dầu mỡ bàn tay ý đồ khoác lên Linh Viễn trên bờ vai, Linh Viễn bất động thanh sắc lách mình tránh đi. Bất Giới Hòa Thượng một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, may mắn Nghi Lâm kịp thời đem hắn đỡ dậy. Bất Giới Hòa Thượng mượn tiểu tình tiếp tục nói, hảo huynh đệ, ta nhìn ngươi không bằng cũng xuất ra làm hòa thượng tính toán. Ngươi nhìn nữ nhi của ta có xinh đẹp hay không? Là thiên hạ đệ nhất đẹp mắt ni cô, đúng không? Linh Viễn cười phụ hòa nói, đại sư nói không sai, Nghi Lâm đúng là thiên hạ đẹp nhất ni cô. Nghiêng đầu, tại Lý Mạc Sầu bên thai nhẹ nói, ngươi là qua cô, tự nhiên không tính ở trong đó. Lý Mạc Sầu làm bộ không nghe thấy, khoe miệng lại nổi lên một vệt ý cười. Bất Giới Hòa Thượng nghe xong Linh Viễn tán dương càng cao hứng hơn, ở rượu, cho nên à, ngươi đi làm hòa thượng, sau đó đem nữ nhi của ta cưới, hòa thượng bên trên ni cô, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa à. Ha ha ha. Nói xong câu đó, hắn liền nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho lên. Nghi Lâm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khó khăn đỡ dậy say ngã cha, thẹn thùng nói, Linh đại ca, cha ta uống say hổ ngôn loạn ngữ, xin ngươi không cần để ở trong lòng. Linh Viễn khẽ cười nói, Bất Giới đại sư say rượu thổ chân ngôn, mặc dù ban đầu nghe có chút hoang đường, nhưng cẩn thận phẩm vị lại cảm thấy trong đó tự có thâm ý, hắn là thật Phật môn cao tăng, ta rất bội phục. Nghi Lâm không biết đáp lại ra sao, đành phải yên lặng đỡ lấy cha đi vào lều vải. Linh Viễn mắt đưa bọn hắn sau khi rời đi, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Mạc Sầu, hiện tại không ai quấy rầy, chúng ta bắt đầu học tập yoga mật thừa, lĩnh hội Phật môn võ học đi. Chương 198, Ngũ Nhạc kiếm phái cũ phái, Linh Trung Tắc ra sân. Chương 198, Ngũ Nhạc kiếm phái cũ phái, Linh Trung Tắc ra sân. Bình minh ngày thứ hai thời gian, đám người ăn xong điểm tâm sau tiếp tục tiến lên, tại gần giữa trưa rốt cục đã tới Tung Sơn phái dưới chân. Tả Lãnh Thiền đã phái ra môn nhân đệ tử đón khách, đem mọi người nên tiếp sân đi. Tung Sơn đường núi vốn lượn khúc chiết, cách mỗi vài dặm liền có Tung Sơn đệ tử chờ đón, các bậc lễ nghĩa chú đáo cẩn thận. Khi bọn hắn đến đỉnh núi lúc, Thái Sơn phái, Hoành Sơn phái cùng Hàng Sơn phái định nhàn trưởng môn cũng đã trình diện, đám người hội tụ một đường. Nghi Lâm chờ nữ nhi cùng trưởng môn tụ hợp, mà Ninh Viễn Hoa Sơn một đoàn người bị Tung Sơn đệ tử dẫn dắt đến một chỗ thiên phòng tạm thời giãn xếp lại, chờ đợi ngày mai chính thức cũng phái đại điện. Sáng sớm hôm sau, Tung Sơn phong tiền đài bên trên, đến từ Cô Luân, Thanh Thành các loại phái xem lễ danh túc nhau nhau trình diện, đen nghịt đám người chật ních làm cái quảng trường, hơn nghìn người hội tụ một đường, cảnh tượng ý vi trắng quan. Tả Lãnh Thiền đứng tại trên đài cao, vẫn nhìn đám người xung quanh, cao giọng nói rằng, hôm nay là ta Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phái đại nhật tử, nhận được các vị bằng hữu nể mặt quang lâm Tung Sơn, tả mỗ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Như có chiêu đại không chú đáo chỗ, mong rằng chư vị thông cảm nhiều hơn. Quần hào bên trong lập tức vang lên ầm ĩ khắp trốn, không ít người lớn tiếng đáp lại nói, tả trưởng môn quá khách khí. Tả Lãnh Thiền mỉm cười, chắp tay thở dài nói, tại hạ biết rõ ma giáo thế lớn, xem ta chính phái là cái đinh trong mắt. Vì ứng đối ván này thế, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có cung phái mới có thể tránh miễn bị từng cái đánh tan. Bởi vậy cả gan mời các vị đến làm chứng. Hắn ngừng lại một chút, lần nữa ngắm nhìn bốn phía cao giọng nói rằng, đã cung phái, tự nhiên cần một cái người đầu lĩnh, Tả Mộ Bất Tài tự tiến cử là năm phái minh chủ. Ta nguyện vì Ngũ Nhạc kiếm phái cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Có người cao giọng hô, Tả trưởng môn Vi Vũ, nếu ngươi tự tiến cử là minh chủ, những người khác cũng nghĩ tranh vị trí minh chủ lại nên làm thế nào cho phải? Tả Lãnh Tiền ánh mắt sắc bén quét về phía thanh âm nơi phát ra, nhưng mà dưới đài người người nôn náo, khó mà phân biệt cụ thể thân ảnh. Hắn mỉm cười, cao giọng nói rằng, chúng ta người trong võ lâm, làm việc từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn. Cái này vị trí minh chủ, tự nhiên cũng là năng giả cư chi. Đương nhiên, vị người có tài này nhất định phải là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong người, nếu không, đây chẳng phải là thành thiên hạ võ lâm minh chủ sao? Lời nói này dẫn tới mọi người dưới đài cười vang, bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Có người cao giọng hô, Mạc đại tiên sinh, ngài gì không lên đài mở ra Hoành Sơn phái Vân Vũ thập tam thức, nhường mọi người chúng ta mở mang tầm mắt. Một cái tiểu lão đầu từ trong đám người nô đầu ra, cười hắc hắc nói, Mạc lão nhi tự biết không phải Tả trưởng môn đối thủ, lên đài cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Dưới đài lại là một hồi cười vang. Tả Lãnh Tiền đứng trên đài, lặng lặng chờ đợi một lát. Không sai mà qua hồi lâu, vẫn không có người lên đài. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, vì lần này cũng phái đại điện, hắn mưu kế tỉ mỉ đã lâu, giờ phút này đã là nhất định phải được. Trong đám người một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Ninh Viễn quay đầu đối Ninh Trung Tắc nói rằng, Ninh nữ hiệp, đến lượt ngươi ra sân. Ninh Trung Tắc khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng vừa rồi một mực tại nhìn chung quanh, tìm kiếm Nhạc Bất Quần thân ảnh, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện. Quay đầu hỏi hướng bên cạnh Lục Đại Hưu, rất có, các ngươi vẫn luôn không có liên hệ tới trưởng môn sao? Lục Đại Hưu lắc đầu nói, sư nương, chúng ta chưa từng gặp qua trưởng môn. Tại Hoàng Dung bọn người rời đi Hoa Sơn cùng Ninh Viễn tụ hợp lúc, Lao Đức Nặc cũng mang theo tất cả Hoa Sơn đệ tử thẳng đến Tung Sơn, tại tối hôm qua cùng Ninh Trung Tắc tụ hợp. Ninh Trung Tắc trong lòng không khỏi dâng lên một hồi lo lắng. Trọng yếu như vậy thời gian, lấy Nhạc Bất Quần đối Hoa Sơn chấp nhất, hắn cũng không khả năng vắng mặt. Mà giờ khắc này lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là gặp cái gì bất chắc? Nghĩ tới đây, nàng trong lòng không khỏi một hồi khổ sở. Mặc dù cùng Nhạc Bất Quần đoạn tuyệt quan hệ, mà dù sao là nhiều năm tình cảm, lại sao có thể làm được trở mặt vô tình? Linh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng, nói: đi thôi. Ninh Trung Tắc hít sâu một hơi, bình phục một hạ cảm xúc, dứt khoát đi đến trong sân, nói rằng: Hoa Sơn phái Ninh Trung Tắc mời Tả sư minh chỉ giáo. Tả Lãnh Thiền ánh mắt ngưng tụ. Trước mấy ngày Nhạc Bất Quần bị chính mình giết chết, chính mình cũng thụ chút tổn thương. Hắn vốn cho là đã giải quyết Hoa Sơn phái vấn đề, không có nghĩ đến lúc này Ninh Trung Tắc lại đứng dậy. Chẳng lẽ nàng còn có tự tin tại võ công bên trên thắng qua trượng phu của nàng sao? Trên mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nhạc trưởng môn nay ngày thế mà không tới trận, lại làm cho Nhạc phu nhân ra mặt đến bọ sức, đây là xem thường ta Tả mẫu người sao? Ninh Trung Tắc lạnh lùng nói, Tả trưởng môn làm qua cái gì trong lòng mình tin tưởng? Làm gì biết rõ còn cố hỏi? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Nếu như không dám vậy thì đem vị trí minh chủ chắp tay nhường ra. Tả Lãnh Tiền cười hắc hắc, đã Ninh nữ hiệp như thế có dứt khoát, vậy chúng ta liền điểm đến là dừng a. Thà bên trong rút ra trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ hướng Tả Lãnh Tiền, đao kiếm không có mắt, Tả trưởng môn cứ việc buông tay đánh cược một lần. Ta Ninh Trung Tắc mà chết trong tay ngươi kia là ta học nghệ không tình, Hoa Sơn phái cũng biết sẽ không bởi vậy hướng ngươi trả thù. Tả Lãnh Tiền ha ha cười nói, như thế rất tốt. Chương 199, Tả Lãnh Tiền, ngươi có thể chết. Chương 199, Tả Lãnh Tiền, ngươi có thể chết. Ninh Trung Tắc cũng không đáp lời. Thân hình thoát một cái đã tới Tả Lãnh Thiền trước người, trường kiếm xẹt qua một đạo hồ quang hướng Tả Lãnh Thiền nhanh đâm đi qua. Một kiếm này chính là vô song vô đối, linh thị một kiếm. Trung quanh người vây quanh không thiếu võ lâm danh túc, nhìn thấy một kiếm này cũng không khỏi phát ra a một tiếng. Hiển nhiên đều không ngờ rằng Ninh Trung Tắc công kích sẽ như thế tấn mãnh. Tả Lãnh Thiền hét lớn một tiếng tốt, không tránh không né, một kiếm chém thẳng vào, kẹp lấy thạch phá thiên kinh chi thế phát sau mà đến trước. Ninh Trung Tắc trường kiếm mũi kiếm rung động, hóa thành mấy đóa kiếm hoa, kiếm rơi trên đường, đột nhiên hướng Tả Lãnh Thiền cổ tay phải đâm tới. Tả Lãnh Thiền phản ứng cũng là cực nhanh. Trường kiếm hạ trọ, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh ở trong sân vang lên, hai người riêng phần mình lui một bước. Tả Lãnh Thiền trong lòng kinh nghi không chừng, hắn vừa rồi một chiêu kia đã sử xuất bảy thành nội lực, lại không nghĩ rằng vẫn chỉ có thể cùng Ninh Trung Tắc liều cái ngang tay. Không khỏi cười nói, trước kia là Tả Mộ xem thường Ninh nữ hiệp, không nghĩ tới ngươi đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, Tả Mộ bội phục cực kỳ. Ninh Trung Tắc lạnh lùng nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, xem chiêu. Thân hình khẽ động, sử xuất một chiêu ngọc nữ kiếm, trường kiếm hóa thành một dải lụa, lần nữa hướng Tả Lãnh Thiền công tới. Tả Lãnh Thiền lạnh hừ một tiếng, một chiêu độc phách Hoa Sơn tự giữa không trung thẳng bổ xuống. Một kiếm này mang theo tiếng hét, giống như vạn quân lui tránh đồng dạng, huy hoàng chi thế không thể ngăn cản. Ninh Trung Tắc thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như yến non về rừng, đống nhiên trái đống nhiên phải, trường kiếm mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, đúng là đánh khó phân thắng bại. Lâu đầu không dưới, Tả Lãnh Thiền càng ngày càng nóng lòng. Nghĩ thầm, ta đường đường Tung Sơn phái trưởng môn vậy mà cùng một nữ tử chiến đấu hồi lâu, cái này nếu là chuyển đi ha không làm trò cười cho người khác. Nghĩ đến đây, hắn thấp giọng nói, nếu sớm biết Ninh nữ hiệp võ công như thế cao mình, Nhạc trưởng môn cũng không cần hai ngày trước đến đây liều mạng, đến mức bạch bạch nộp mạng, thật sự là đáng tiếc. Ninh Trung Tắc nghe vậy chấn động trong lòng, Tả Lãnh Thiền thừa dịp nàng thất thần lúc trường kiếm gai nhọn, bàn tay trái càng là kẹp lấy hàn băng chi khí đánh út về phía lồng ngực của nàng. Ninh Trung Tắc vô ý thức một chiêu độc cô cửu kiếm bên trong phá kiếm thức điểm tại Tả Lãnh Thiền trên mũi kiếm, dựa thế hướng về sau nhảy tới, hiểm lại càng hiểm tránh đi trường phong. chỉ cảm thấy hàn khí đập vào mặt, thổi đến quần áo bay phất phới. Người giết sư ca ta. Linh Trung Tắc mặc dù trước đó đã mơ hồ có suy đoán, nhưng giờ phút này theo Tả Lãnh Thiền trong miệng chính thai nghe được tin tức này, trong lòng cực kỳ bi thương, một nhóm nước mắt chảy xuống. Tả Lãnh Thiền cười lạnh nói, thử, Nhạc Bất Quân bất quá là ngụy quân tử mà thôi, ta giết hắn, hiện tại ngươi cũng xuống dưới cùng hắn à? Dứt lời, kiếm chiêu đột biến, thân hình cũng đồng bền thấm thoát, thẳng như quỷ mị, dường như Nhạc Bất Quân tập tịch tà kiếm pháp, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Linh Trung Tắc chỉ cảm thấy kiếm của đối phương thế bỗng nhiên biến đến vô cùng mau lẹ, trước mắt đều là kiếm ảnh, lại cũng khó mà phân biệt hư thực. Mọi người dưới đài bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời tiếng chói tai tạp tạp nghe không rõ. Nhạc Linh San chăm chú tựa ở Ninh Viễn bên người, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Linh đại ca, mẫu thân của ta có thể bị nguy hiểm hay không?" Ninh Viễn an ủi, "Không cần lo lắng, Tả Lãnh Thiền kiếm pháp có sơ hở, không gây thương tổn được mẫu thân ngươi." Hắn suy đoán Tả Lãnh Thiền chỗ làm tất nhiên là Nhạc Bất Quần cố ý tiết lộ giả tịch tà kiếm phổ, nhìn như lợi hại lại giấu giếm chí mạng thiếu hụt. Quả nhiên, làm Tả Lãnh Thiền xử đến thứ 98 chiêu lúc, Linh Trung Tắc đông nhiên thi triển ra độc cô cửu kiếm, một kiếm xuyên thấu Tả Lãnh Thiền kiếm ảnh, đâm thẳng nhập lồng ngực của hắn. Tả Lãnh Thiền động tác trong nháy mắt ngưng kết, cúi đầu nhìn xem ngực trường kiếm, lại gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Linh Trung Tắc. Trên mặt hắn hiện lên một vẻ đau thương ý cười, dường như rốt cuộc hiểu rõ cái gì, giả, kiếm phổ là giả. Nhạc Bất Quần, ngươi thật là ác độc, lời còn chưa dứt, liền khí tuyệt bỏ mình. Tung Sơn phái đệ tử một mảnh xôn xao, Thang Anh Ngạc cùng Đinh Miễn Phi thân vọt lên đài cao, đỡ lấy Tả Lãnh Thiền di thể, cất tiếng đau buồn kêu lên, "Sư minh, sư minh." Dưới đài quần hùng cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trận luận võ này vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Đinh Miễn đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Linh Trung Tắc, "Nhạc phu nhân, ngươi giết ta trưởng môn sư minh, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, để mạng lại." Giống giận liền phải rút ra trường kiếm cùng Linh Trung Tắc liều mạng. Tung Sơn phái đệ tử cũng nhao nhao rút ra trường kiếm, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này, Linh Viễn thân hình lóe lên đã phiêu nhiên lên đài, quét mắt một vòng mọi người tại đây, cao giọng nói rằng, "Chư vị, hôm nay trận luận võ này, ngũ nhạc các sư huynh đệ đều nhìn ở trong mắt, càng có đông đảo võ lâm danh gia tận mắt chứng kiến, ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay." Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Đinh Miễn bọn người, tiếp tục nói, "Tạ trưởng môn bất hạnh là bại, chính là tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Nếu như Tung Sơn phái mong muốn cậy vào người đông thế mạnh, cưỡng ép bội ước, trừ phi Tung Sơn phái có thể đem hôm nay tất cả mọi người ở đây đều giết, nếu không, cái này trên giang hồ tự có công đạo tại." Đinh Miễn nhìn xem dưới đài quần tình xúc động phẫn nộ, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Lúc này, Hàng Sơn phái trưởng môn Định Nhàn sư thái vượt qua đám người ra, đầu tiên là đối Linh Viễn đi một cái phật lễ, "Linh thí chủ, trước đó ngươi đối ta Hàng Sơn phái thân xuất biệt thủ, Vân Nhi một mực chưa thể thật tốt gửi tới lời cảm ơn, Vân Nhi ở đây cảm ơn qua." Linh Viễn có chút đáp lễ nói, "Sư thái nói quá lời. Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là đồng khí liên tri, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không cần đề cập viện thủ hai chữ." Định Nhàn sư thái nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa chắp tay trước ngực biểu thị cảm tạ. Tiếp lấy, quay người mặt hướng Đinh Miễn, "Đinh sư đệ, lần này năm phái sát nhập tiến hành, là Tùng Sơn phái cùng Tả trưởng môn dốc hết sức thúc đẩy. Xem như người dẫn đầu, lẽ ra nên lấy mình làm gương, hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Bây giờ nhưng lại nói một đằng làm một nẻo, chẳng lẽ không sợ bị anh hùng thiên hạ chế nhạo sao?" Đinh Miễn sắc mặt tái xanh, vụ trộm liếc qua Thang Anh Ngạc, chỉ thấy Thang Anh Ngạc khẽ lắc đầu. Lớn lao nhìn xem trên đài kết quả, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, không đợi hắn kịp phản ứng lúc, đột nhiên nghe thấy trong thai truyền đến thanh âm, "Chớ đại trưởng môn, ta là Đinh Miễn, Ninh Trung Tắc bằng hữu. Ta biết ngươi vì Lưu Chính Phong giết Tung Sơn phái Phí Bân, việc này có thể giấu giếm qua Tả Lãnh Thiền, nhưng không giấu giếm được ta." Lớn lao mồ hôi lạnh trên trán xông ra, ánh mắt liếc nhìn Linh Viễn phương hướng, đã thấy hắn đang đối với mình mỉm cười, bờ môi có chút đóng mở, "Ngươi không cần hỏi ta làm sao mà biết được, chỉ cần suy nghĩ một chút, nếu như Tung Sơn phái biết đến hậu quả. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn duy trì Hoa Sơn phái, duy trì Ninh Nữ hiệp lời nói, ta tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói cho người thứ ba. Mạc đại tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Lớn lao trầm ngâm một lát, đã có quyết đoán, vọt lên đài, hướng Linh Trung Tắc chắp tay thi lễ. Ninh Nữ hiệp võ công cao cường, làm cho người bội phục. Càng khó hơn chính là Ninh Nữ hiệp nhân phẩm cùng phong phạm, thực sự để cho ta lớn lao cảm thấy kính ngưỡng. Lại nói tiếp, ta Hoành Sơn phái bằng lòng phụng Hoa Sơn Ninh Nữ hiệp là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Như có vi phạm này, người muốn hắn dừng một chút, theo hổ cầm bên trong rút ra một thanh dài nhỏ kiếm đến, liền nên như vậy kiếm. Lời còn chưa dứt, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, chôi này tế kiếm liền ứng thanh đứt thành hai đoạn. Mọi người dưới đài gặp hắn lộ ra một tay tinh xảo nội công, đều ầm vang gọi tốt. Định Nhàn sư thái cũng cao giọng tuyên bố, Hàng Sơn phái giống nhau bằng lòng phụng Hoa Sơn Ninh Nữ hiệp là minh chủ, cộng đồng chống cự ma giáo uy hiếp. Dưới đài xem lễ quần hùng cùng Hàng Sơn phái, Hoành Sơn phái các đệ tử nhao nhao hô to, Ninh Nữ hiệp làm Ngũ Nhạc phái minh chủ, Ninh Nữ hiệp làm Ngũ Nhạc phái minh chủ. Lục đại hữu càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân la to, "Sư nương, sư nương làm Ngũ Nhạc phái minh chủ rồi." Nhạc Linh San trên mặt bỏ bừng, đã lục đại hữu một ước, mắng, nhìn ngươi cao hứng cùng tựa như con khỉ, cũng không sợ người khác chê cười. Lời tuy như thế, chính nàng lại cũng không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Linh Trung Tắc sáu người nữ đệ tử càng là vui đến phát khóc, ôm chặt nhau lên tiếng khóc giống. Linh Trung Tắc thu lại tâm tình, chuyển hướng Đinh Miễn cùng Thang Anh Ngạc nói, "Linh sư minh, canh sư minh, các ngươi ý như thế nào?" Chương 200, phái Thái Sơn, ta phản đối. Chương 200, phái Thái Sơn, ta phản đối. Chấm đã. Chỉ nghe một tiếng gào to, Thiên Môn đạo nhân vượt qua đám người ra, đứng ở trên đài cao. Lớn tiếng nói, "Ta Thái Sơn phái tự sáng tạo phái đến nay, đã trải mấy trăm năm, không sai tới bần đạo trên tay, lại tầm thường vô vi, vần đạo đã là thẹn với tổ sư, lại có thể nào nhường tổ sư lập nên cơ nghiệp bị mất tại tay ta. Cái này cũng phải sự tình, tha thứ vần đạo muôn vàn khó khăn tầm mệnh. Thiên môn đạo nhân lời nói nói năng có khí phách, khơi dậy ở đây không ít Thái Sơn đệ tử của mình. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, trưởng môn anh minh, cũng phải sự tình, quyết không thể làm. Nhưng mà, tại bọn này tình xúc động vẫn nộ bên trong, lại có một sắc mặt người âm trầm như nước. Hắn chính là Thiên môn đạo nhân sư thúc Ngọc Cơ Tử. Hắn biết Thiên môn đạo nhân tính khí nóng nảy, tính cách cương liệt, đoạn sẽ không đồng ý cũng phải một chuyện. Thế là cùng Tả Lãnh Tiền âm thầm thương nghị mưu hại Thiên môn đạo nhân về sau, từ hắn tiếp nhâm trưởng môn. Có thể để Ngọc Cơ Tử không kịp chuẩn bị chính là, Tả Lãnh Tiền thế mà bị Ninh Trung Tắc giết chết, cái này khiến hắn lâm vào lưỡng nan. Đúng lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ngọc Cơ Tử, ngươi có muốn hay không muốn Thái Sơn phái trước trưởng môn?" Ngọc Cơ Tử chấn động trong lòng, thanh âm này đột ngột truyền lọt vào trong tai, nhường hắn nhìn bốn phía lại không có kết quả. Thanh âm kia lại tiếp tục nói, "Ngươi không cần tìm, ta nói ngắn gọn, ngươi cùng Tả Lãnh Thiền ám mưu sự tình ta rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Tả Lãnh Thiền đã chết, ta có thể cho ngươi giống nhau hứa hẹn. Chỉ cần ngươi bằng lòng cũng phái, Thái Sơn phái vẫn nhưng làm tử môn phái tồn tại, cũng từ ngươi ra nhầm trưởng môn. Ngươi như ý, chỉ cần gật đầu liền có thể." Chủ nhân của thanh âm này chính là Ninh Viễn. Hắn cho Ngọc Cơ Tử truyền âm lúc kèm theo cựu âm chân kinh di hồn đại pháp, lấy hắn bây giờ kinh khủng nội lực tu vi, tăng thêm yoga mật thừa mang đến cường đại tinh thần lực, cái này truyền âm tựa như ma âm lọt vào tai, nghe vào Ngọc Cơ Tử trong tai, dường như đưa thân vào một mảnh hỗn độn thiên địa bên trong, bốn phía đều là cái này ma âm quanh quẩn. Ý thức của hắn biến bắt đầu mơ hồ, không tự giác gật gật đầu. Thằng đến thanh âm rút đi, mới đột nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng lại vừa rồi tất cả, không khỏi vạn phần hoảng sợ, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Ngọc Cơ Tử cũng là nhất lưu cao thủ, tinh tường biết cho hắn truyền âm người khủng bố đến mức nào, nếu quả thật muốn giết hắn, quả thực dễ dàng như lấy đồ trong túi. Cho nên, hắn không dám có chút dị tâm, nghĩ thầm, người này võ công sợ là so với Tạ trưởng môn đến cao hơn mấy phần. Quy thuận Tạ Lãnh Thiền cũng là quy thuận, quy thuận Hoa Sơn cũng là quy thuận, có cái gì khác nhau? Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Cơ Tử cắn răng quyết định, thân hình nhảy lên, liền cũng nhảy lên đài cao. Đối Thiên môn đạo nhân nói, "Sư điệt, Đông Phương Bất Bại kia ma nữ làm điều ngang ngược, những năm này giết hại nhiều ít võ lâm đồng đạo, lại hại ta Thái Sơn phái nhiều ít đệ tử. Ngươi chỉ vì bảo trụ trưởng môn của mình chi vị, lại đối môn hạ đệ tử an nguy làm như không thấy, luôn mồm nói là vì môn phái, lại không biết trong lòng ngươi đến cùng có mang loại nào giáp tâm." Linh Trung Tắc lên đài khiêu chiến Tả Lãnh Thiền cũng bất quá là tình thế bức bách. Giờ phút này Tả Lãnh Thiền đã chết, trong nội tâm nàng cũng có chút khó làm. Nàng bản ý chỉ muốn làm vinh dự Hoa Sơn cạnh cửa, đối với cái này Ngũ Nhạc kiếm phái trước trưởng môn cũng không quá nhiều ý nghĩ, nhưng mà lại không muốn phật Linh Viễn ý, dù sao nàng biết Linh Viễn khát vọng, cũng bằng lòng giúp hắn một tay. Lúc này gặp Ngọc Cơ Tử nhảy ra chỉ trích Thiên môn đạo nhân, Linh Trung Tắc mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là yên lặng lui lại mấy bước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên môn đạo nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, "Sư thúc cái này là ý gì? Ta tự tiếp nhâm trưởng môn đến nay, một mực cẩn trọng, tận hết chức vụ, những này đồng môn sư huynh đệ cùng các đệ tử đều là tận mắt nhìn thấy. Ta nói lời phản đối cũng phải, sao liền thành tư tâm quậy phá?" Ngọc Cơ Tử hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, "Linh nữ hiệp võ công cao cường, làm người hiền nghĩa, nàng đảm nhiệm năm nhạc trưởng môn chính là Ngũ Nhạc kiếm phái chi đại hạnh. Có Linh nữ hiện tại, Đông Phương Bất Bại kia yêu nữ chúng ta lại có sợ gì? Cũng là ngươi vị trí trưởng môn này, sợ là ngồi không vững. Đây không phải tư tâm lại là cái gì?" Thiên môn đạo nhân bị Ngọc Cơ Tử lời nói này tức giận đến giận sôi lên, nổi giận mắng, "Mẹ nhà hắn, lão tử sẽ hiếm có vị trí trưởng môn này." "Hừ, ta nhìn Linh nữ hiệp cũng bất quá là may mắn thắng một chiêu mà thôi, chưa hẳn liền so với ta mạnh hơn nhiều ít." Hắn tính khí nóng nảy, nhưng võ công cũng đúng là cực kỳ cao cường. Vừa rồi tại Tả Lãnh Thiền cùng Ninh Trung Tắc giao đấu bên trong đã thấy được rõ ràng, Tả Lãnh Thiền sử xuất giả tịch tà kiếm pháp sau lộ ra sơ hở chí mạng, mới bại trận, cho nên cho rằng Ninh Trung Tắc thực lực cũng chỉ thường thôi. Ngọc Cơ Tử lại không thấy rõ ràng, hắn biết Tả Lãnh Thiền võ công mạnh hơn xa tại mình, bởi vậy, khi nhìn thấy Ninh Trung Tắc lại thắng Tả Lãnh Thiền, nội tâm khiếp sợ không thôi. Bởi vậy mở miệng châm chọc nói, "Trưởng môn sư điệt, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi như có thể thắng được Ninh nữ hiệp, cái này năm nhạc trưởng môn chi vị tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ta cái này làm sư thúc cũng có thể đi theo dính được nhờ. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu là ngươi thua, kia lại nên làm như thế nào?" Thiên môn đạo nhân tức giận đến toàn thân phát run, kêu lên, "Ta nếu là thua, cái này chức trưởng môn liền để cho ngươi. Ngươi yêu làm Hoa Sơn chó săn, liền đi làm a." Nói, từ trong ngực móc ra trưởng môn tín vật, hung hăng ném tại trên mặt đất, trên mặt vẫn tức giận bất bình. Ngọc Cơ Tử túi người nhặt lên trưởng môn tín vật, thu vào trong lòng, cao giọng đối chung quanh võ lâm đồng đạo nói rằng, "Chư vị đều nghe rõ ràng, sư điệt ta Thiên môn đạo nhân đã nói được rõ ràng, còn mời mọi người làm chứng." Tiếp lấy, quay người đối Ninh Trung Tắc thi cái lễ, nói, "Ninh nữ hiệp, sư điệt ta mặc dù tính vở hiệu mãng, nhưng còn mời ngài xem ở cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái phân thượng, thủ hạ lưu tình một hai." Thiên môn đạo nhân khó thở ngược lại cười, trường kiếm sặc vang ra khỏi vỏ, lớn tiếng đối Ninh Trung Tắc nói, "Ninh nữ hiệp, xin chỉ giáo." Ninh Trung Tắc vẻ mặt nghiêm túc, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, đáp lại nói, "Thiên môn đạo nhân, mời." Giờ phút này, đài trên dưới ngàn võ lâm hảo khách đều nín thở, ngưng thần nhìn chăm chú lên trên đài hai người. Chỉ có Đào Cấp Lục Tiên lớn giọng nói chuyện. Đào Căn Tiên lớn tiếng nói, "Ta nhìn kia Hoa Sơn phái bà nương võ công cũng qua quýt bình bình thật sự. Lần trước nếu không phải lệnh Hồ Xung tiểu tử kia uy hiếp tự tuyệt kinh mạch, chúng ta sớm đã đem nàng xé thành bảy khối rồi." Đào Hoa Tiên nói, "Đại ca, ngươi nói sai. Sao không là bốn khối, mà là bảy khối? Chúng ta một người bắt lấy tay chân, xoay một tiếng, chính là bốn khối. Đào Căn Tiên tranh luận nói, ta xé một khối về sau, lại đem đầu của nàng cho kéo đứt không được à? Đào Hoa Tiên lắc đầu nói, sai sai, đó cũng là năm khối. Hai người cứ như vậy mồm năm miệng mới tranh luận. Đào Chi Tiên nói, kia có gì hay đâu mà tranh giành? Chúng ta bây giờ đi lên đem kia bà nương lại xé một lần, đến một chút chẳng phải sẽ biết. Hơn nữa, chúng ta còn có thể làm Ngũ Nhạc Kiếm Phái trưởng môn, đây chẳng phải là rất tốt? Đào Diệp Tiên nói, thứ nhất, chúng ta không phải Ngũ Nhạc Kiếm Phái môn nhân, không có thể tham gia giao đấu. Thứ hai, chúng ta là 6 người, không phải 1 người. Cái này trưởng môn thắng ai tới làm? Khó nói chúng ta muốn mỗi người thay phiên làm một thiên trưởng môn cũng thành. Cái này 6 huynh đệ ở một bên ồn ào, Linh Trung Tắc đã một kiếm đâm ra, thế đi như điện, trực chỉ thiên môn đạo nhân. Chương 201, nghị định chương 201, nghị định Linh Trung Tắc một kiếm này nhanh như kinh hồng, thiên môn đạo nhân nhãn tỉnh sáng lên, chợt quát một tiếng, đến hay lắm, chợt trường kiếm lắc một cái, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước đoạn bước mà ra, một chiêu thất tinh lạc trưởng không mang theo sắc bén kiếm ý đâm thẳng Linh Trung Tắc bụng. Kiếm quang thời gian lập lòe, kiếm sắc phát ra ông minh chi thành, vẹn vẹn một chiêu này, liền đủ để hiện lộ rõ ràng thiên môn đạo nhân kiếm pháp chi tinh xảo, tuyệt không kém hơn Tạ Lãnh Thiền nhiều ít. Dưới đài quần hùng thấy thế, nhao nhao ầm vang gọi tốt, âm thanh chấn sơn gốc. Ngọc Cơ Tử đứng ở một bên, thần sắc biến ảo khó lường. Hắn trong lòng thầm nghĩ, sư điệt một kiếm này thế đi như thế tấn mãnh, nếu như đổi lại chính mình đến phá giải, lại nên ứng đối ra sao? Nhưng mà suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lại là thuốc thủ vô sách, cái trán không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Linh Trung Tắc trường kiếm trong tay run rẩy, mũi kiếm gián thiên môn đạo nhân kiếm sắc trước đâm mà đi. Dịch Cân Kinh mang đến hùng hậu nội lực thông qua thân kiếm truyền ra ngoài, hình thành một cô vô hình tình khí khuấy động ra. Thiên môn đạo nhân chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động mạnh một cái, trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra. May mà hắn ứng biến thần tốc, kiếm thế lại ra, thân thủy kiếm đầu, trong nháy mắt cuốn đến Linh Trung Tắc bên trái, trường kiếm đâm nghiêng hướng đầu vai của nàng. Linh Trung Tắc giơ kiếm ở, trong miệng khẽ quát một tiếng, thân hình bên cạnh đi như điện, trở tay một kiếm, gọt hướng thiên môn đạo nhân cổ tay. Hai người càng đấu càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, kiếm quang như long xà giống như quấn quýt lấy nhau. Linh Trung Tắc thân hình linh động, trong lúc giơ tay nhấc chân đại khí bàng bạc lại có một loại không nói ra được vẻ đẹp. Kiếm pháp chi cao tuyệt, để cho người ta thấy như si như say. Trong sơn cốc gầm thanh ủng hộ liên tục không ngừng, quân hùng đều đối nàng khâm phục đã đến. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Định Nhãn Sư Thái nhìn nhau, trong lòng riêng phần mình cảm thán không thôi. Mạc Đại Tiên Sinh nghĩ thầm, Linh Viễn lúc trước lấy phí bân một chuyện áp chế tại ta, ta không thể không theo. Mà bây giờ xem ra, cho dù ta cùng Ninh Nữ hiệp giao thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. Mà thôi, tạo hóa trêu ngươi, cũng chỉ đành nhận mệnh. Định Nhàn Sư Thái cũng thầm nghĩ, nghĩ không ra Ninh Nữ hiệp võ công vậy mà như thế cao cường, thì ra nàng một mực là bởi vì Nhạc trưởng môn nguyên nhân mà cố ý ẩn giấu thực lực. Thật sự là kỳ nữ. Dạng này cũng tốt, tất cả mọi người là nữ lưu hạng người, từ để nàng làm Ngũ Nhạc trưởng môn nhân, định không đến mức khó xử ta Hàng Sơn đệ tử. Ngay tại hai người xuất thần lúc, Ninh Trung Tắc đột nhiên phát động liên hoàn tam kiếm thế công. Thiên môn đạo nhân như gặp quỷ đồng dạng ác kêu to một tiếng, nhưng đã không tránh kịp, vai phải bị Ninh Trung Tắc trường kiếm đâm trúng. Ninh Trung Tắc thu kiếm sau lùi lại mấy bước, trường kiếm trở vào bao, mỉm cười nói, đã nhường. Thiên môn đạo nhân trường kiếm âm vang rơi xuống đất, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói, đây là ta Thái Sơn phái khoái hoạt tam thật là không đúng, hoàn toàn không đúng. Mấy vị đệ tử thấy thế cuống quýt vọt lên đài cao, cướp vì hắn cầm máu băng bó. Dưới đài cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, Nghi Lâm trong mắt lóe ánh sáng sáng tỏ, tò mò hướng sư phụ hỏi, sư phụ, vừa rồi Ninh Nữ hiệp sử dụng kiếm pháp đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì cái gì thiên môn đạo nhân sẽ như thế giật mình? Định Giật Sư Thái khẽ nhíu mày, chần chừ nói, kiếm pháp đó dường như cùng Thái Sơn phái có chút nguồn gốc, nhưng cũng có chỗ khác biệt, dường như càng lão luyện hơn, tàn nhẫn tỉ ra, Ninh Trung Tắc vừa rồi thi triển chính là ngày đó tại Tư Quá Nhai trong sơn động cùng Ninh Viễn thấy Thái Sơn kiếm pháp. Nàng vốn có thể bằng vào Độc Cô Cửu kiếm thủ thắng, lại cố ý lựa chọn sử dụng một chiêu này, ngoại trừ muốn phải xuất kỳ bất ý bên ngoài, còn có càng sâu tầng dụng ý. Ninh Trung Tắc cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đây đúng là Thái Sơn phái kiếm pháp. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta từng chiếm được Thái Sơn phái thất truyền mấy bộ kiếm pháp bí tịch. Chờ chuyện chỗ này, ta chắc chắn đem những này kiếm pháp trả lại cho Thái Sơn phái. Thiên môn đạo nhân nghe vậy bờ môi có chút rung động, liên thanh nói mấy cái tốt chữ. Năm đó vây công ma giáo một trận chiến, Thái Sơn phái cao thủ toàn bộ vẫn lạc, rất nhiều tinh diệu kiếm pháp cũng bởi vì này thất truyền. Hắn mặc dù dốc hết toàn lực mong muốn bù đắp những kiếm chiêu này, nhưng Thái Sơn kiếm thuật chính là trong mấy trăm năm kiệt xuất các tiền bối tích lũy tháng ngày trí tuệ kết tinh, như thế nào hắn một người có thể tùy tiện hoàn thành. Bây giờ biết được những này thất truyền kiếm pháp có hy vọng trở về, thiên môn đạo nhân trong lòng thích thú cùng bi phẫn xen lẫn. Hắn đau thương cười một tiếng, nói rằng, như thế rất tốt. Từ hôm nay trở đi, cái này Thái Sơn phái chức trưởng môn liền do sư thúc ta Ngọc Cơ Tử tiếp nhận. Nói xong, túi người nhặt lên trên đất trường kiếm giơ kiếm liền phải tự vẫn. Sư phụ, mấy vị đệ tử cả kinh thất sắc cùng kêu lên kinh hô, mong muốn tiến lên ngăn cản nhưng đã không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, linh một tiếng giòn vang truyền đến, trường kiếm của hắn đã bị một đồ vật đánh gãy rơi trên mặt đất. Thiên môn đạo nhân kinh ngạc nhìn về phía ám khí đến chỗ, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang đứng tại bên cạnh đài cao, thần thái nhàn nhã đối với hắn mỉm cười. Đó chính là Linh Viễn. Thiên môn đạo nhân tức giận nói, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta tự vận? Linh Viễn mỉm cười nói, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nếu như mỗi người luận võ thua đều muốn cắt cổ, vậy cái này trên giang hồ đoán chừng đã sớm thanh tịnh. Mọi người dưới đài nghe vậy, không ít nhịn không được cười ha ha, có người hô to, vị huynh đệ kia nói cực phải, hôm nay mặc dù bại vào Ninh Nữ hiệp chi thủ, ngày khác nhất định đồng sơn tái khởi, rửa sạch nhục nhã. Thang Anh Ngạc dường như bị câu nói này điểm tỉnh, hắn bật lên đài cao, đứng tại Ninh Trung Tắc trước người, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành. Ninh nữ hiệp, ngươi võ công cái thế, cuộc chiến hôm nay đã là chuyển là giải thoại. Ta Tung Sơn phái trên dưới đều vui lòng phục tùng, nguyện phụng Hoa Sơn vi tôn. Dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là các đại môn phái lịch sử lâu đời, như bội vàng sát nhập, sợ sinh sự đoan. Tại hạ có một kiến giải vụ bể, không biết Ninh trưởng môn có thể nguyện nghe xong. Ninh Trung Tắc nói, canh sư đệ cứ nói đừng ngại. Thang Anh Ngạc ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, chư vị, chúng ta sát nhập môn phái tiến hành, chỉ tại cộng đồng chống cự ma giáo, bảo vệ võ lâm chính đạo. Nhưng mà đây cũng không phải là một người dốc hết sức có khả năng hoàn thành, còn cần các môn các phái đồng tâm hiệp lực, đời đời kiếp kiếp truyền thừa không thôi. Bởi vậy, tại hạ đề nghị mỗi 5 năm cử hành một trận ngũ nhạc thi đấu, từ các môn phái chọn lựa 5 tên đệ tử tinh anh xuất chiến. Cuối cùng người thắng trận chỗ môn phái, trưởng môn đem đảm nhiệm 5 nhạc trưởng môn chức vụ. Như thế, đã có thể xúc tiến các phái ở giữa giao lưu, lại có thể khích lệ môn hạ đệ tử khắc khổ tu luyện, cộng đồng tiến bộ. Không biết chư vị ý như thế nào? Mọi người dưới đài nghe vậy, đầu tiên là một hồi ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận. Có người cao giọng phụ họa, kế này rất hay. Có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực. Ta duy trì đề nghị này. Lại có người ồn ào hò hét, duy trì, duy trì. Tiếng gầm một hồi cao hơn một hồi. Ninh Trung Tắc nhìn về phía Ninh Viễn, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn trong lòng hiểu rõ, bằng vào hệ thống quán thâu đại pháp, chỉ cần tìm được mấy vị đối tốt với hắn cảm giác độ đạt tới 80 điểm nữ đệ tử, truyền thụ 2 môn tuyệt học, liền có thể nắm vững thắng lợi. Về phần vì sao lựa chọn nữ đệ tử, tự nhiên là bởi vì các nàng hảo cảm đối với mình độ cao hơn. A hắn bất động thanh sắc tra xét Hoa Sơn 6 vị nữ đệ tử độ thiện cảm, phát hiện từng cái đều là cao đến quá đáng. Ai, không có cách nào, người dáng dấp đẹp trai, võ công lại cao, chính là dễ dàng chiêu phong dẫn điệp. Ninh Trung Tắc thu tầm mắt lại, mỉm cười nói, canh sư đệ đề nghị này rất hợp ý ta. Chuyển hướng Hàng Sơn, Hành Sơn hai phái vị trí dò hỏi, Định Nhàn sư thái, Mạc đại tiên sinh các ngươi cảm thấy thế nào? Định Nhàn sư thái chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật, thiện hai thiện hai. Canh thí chủ kế này rất hay, Vân Nhi tự nhiên nạp chi. Mạc đại tiên sinh tay vướt hàm râu, cười híp mắt nói rằng, rất tốt, rất tốt. Trong lúc nhất thời toàn trường reo hò, lôi động như nước thủy triều. Chương 202, thác nước chương 202, thác nước khoảng cách Tung Sơn kia cuộc tỷ thí đã qua 10 ngày. Ninh Trung Tắc che giấu nhạc bất quần bỏ mình tin tức, chỉ nói chẳng biết đi đâu, mang theo đám người về tới Hoa Sơn, mà trên núi giờ phút này không khí lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, lộ ra náo nhiệt ồn ào. Ninh Viễn dường như tiêu dao vung tay trường quỹ, tự tại thanh thản, Ninh Trung Tắc lại như con quay xoay tròn, cả ngày bận bịu không nghỉ. Nàng cùng Tung Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn chờ 4 phái trưởng môn cùng nhau thương nghị đến tiếp sau công việc, còn muốn là Hoa Sơn thu môn đồ khắp nơi. Nhờ vào trận kia giao đấu, lại trải qua các nhà danh túc miệng truyền tụng, khiến cho Hoa Sơn cùng Ninh Trung Tắc thanh danh như mặt trời ban trưa, cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết tán. Trước hết nhất kịp phản ứng, không ai qua được Hoa Sơn phụ cận tiểu bang phái thế lực. Sớm tại vài thập niên trước Hoa Sơn hung hăng thời điểm, những này tiểu bang phái đều là Hoa Sơn phái phụ thuộc, hiệp trợ quản lý thế tục sự vụ. Tỷ như áp tiêu trải qua Hoa Sơn khu vực, trước phải lên núi ném tiếp, dâng lên tiền bạc lấy đó kính ý, Hoa Sơn thì phái ra môn hạ đệ tử, hướng thế lực đi tới chỗ lớn tiểu bang phái thông báo cảnh cáo. Kể từ đó, đi tiêu liền có thể tại vùng này thông suốt. Giống nhau, thương hộ bảo hộ, tá điển quản lý thu tô đều có phụ thuộc tiểu bang phái phụ trách. Nhưng mà, kiếm khí hai tông trận kia nội đấu, khiến cho Hoa Sơn nguyên khí đại thường, lực uy hiếp không còn sót lại chút gì. Lớn tiểu bang phái nhau nhau làm theo ý mình. Tiêu cục không cách nào từng cái chuẩn bị quan hệ, tha rằng đường vòng đi xa cũng không muốn lại đặt chân nơi đây. Hoa Sơn đã mất đi đại lượng tiến cống nơi phát ra, tiểu bang phái cũng bởi vì này đã mất đi không ít chất béo, phân tranh không ngừng. Có thể nói đại gia thời gian đều không tốt qua. Bây giờ Hoa Sơn uy danh trọng trấn, uy danh lan xa. Những ngày này, trước tới bãi phòng giang hồ nhân sĩ núi liền không dứt, cơ hồ đem Hoa Sơn sơn môn cánh cửa đập phá. Phu cận tiểu bang phái nhao nhao chạy đến tặng lễ quy hàng, biểu thị bằng lòng một lần nữa quy thuận tại Hoa Sơn môn hạ. Mà những cái kia gia cảnh giàu có các thiếu niên tiểu nữ, cũng giấu trong lòng đối với võ học ước ao và mộng tưởng, mộ danh đến đây bái sư học nghệ. Tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong, là hưng phấn nhất không ai qua được Lục Đại Hữu cùng Nhạc Linh San. Hai người bọn họ đạt được Linh Viễn quán châu công pháp, võ công đột nhiên tăng mạnh, trở thành Hoa Sơn trừ Ninh Trung Tắc bên ngoài võ công cao nhất đệ tử. Bởi vậy có thụ các sư huynh đệ sùng bái. Ninh Trung Tắc liền đem việc nhận nam đệ tử sự vụ giao cho Lục Đại Hữu phụ trách, mà nữ đệ tử thì từ Nhạc Linh San thay truyền thụ võ nghệ. Nhạc Linh San một mực quen thuộc làm tiểu sư muội nhân vật, trước đó chỉ có Lâm Bình Chi một sư đệ. Bây giờ nhìn xem những cái kia từ bậc cha chú tự mình mang tới 7-8 tuổi thậm chí nhỏ hơn tiểu nữ hài nhóm, nàng hưng phấn mấy đêm ngủ không được. Ninh Trung Tắc lại nhiều chút lời oán giận cùng bất đắc dĩ. Nàng hy vọng có thể đạt được Ninh Viễn trợ giúp, nhưng tên kia lại cả ngày tiêu diêu tự tại, không phải bồi tiếp Hoàng Dung cùng Trần Biên Biên, chính là lôi kéo Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu hai vị sư tỷ bội du sơn ngoạn thủy, tốt không vui. Lời oán giận khẳng định là có, bây giờ Hoa Sơn phái tình thế tốt đẹp, nàng rất nhanh liền lại tràn đầy nhiệt tình cùng nhiệt tình. Quách Phù có chút buồn bực, bởi vì Ninh Viễn bồi tiếp Hoàng Bang chủ đại nhân lúc, nàng cũng không dám đi qua, mà bồi tiếp Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ lúc, nàng dường như lại trở thành một người ngoài cuộc, không nhúng vào nửa câu. Một ngày này sáng sớm, nàng sớm canh giữ ở Ninh Viễn ốc xá trước, nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng đóng chặt. Mai mới chờ đến lúc tới Ninh Viễn theo gian phòng đi ra, Quách Phù lập tức nên đón tiếp lấy, lộ ra sáng rỡ nụ cười, thanh âm mềm mại, "Ca ca, thật là đúng dịp nha." Ninh Viễn nhìn xem nàng cười nói tự nhiên bộ dáng, cũng mỉm cười chào hỏi, "Phù nhi muội muội, sớm." Quách Phù dường như lơ đãng lại gần, thân mật kéo lại cánh tay của hắn. Túi chỗ để ép cánh tay của hắn, ngước mặt lên, trong mắt mang theo chờ mong, "Kaka, ta phát hiện một chỗ chơi tốt, ngươi có thể hay không theo ta đi xem một chút?" Linh Viễn nhìn xem nàng tiểu tiếu bộ dáng, trong lòng hơi động, gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, là nơi nào?" Quách Phù ánh mắt sáng sáng, thần bí nói, "Đi theo ta liền biết." Nói, lôi kéo Linh Viễn 7 lần quặc 8 lần rẽ đi ra Hoa Sơn chủ phòng. Chỗ đi chỗ càng ngày càng vắng vẻ, xung quanh dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại chim hót hoa nở cùng róc rách tiếng nước chảy. Linh Viễn hiếu kỳ nói, "Phù Nhi, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào?" Quách Phù nghiêng đầu đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, "Đợi chút nữa ngươi cũng biết rồi." Lại đi một đoạn đường, Hoa Sơn bên trên ốc xá đã ẩn vào xanh biếc rừng một bên trong, cũng không nhìn thấy nữa. Phía trước truyền đến ào ào tiếng nước, bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một cái thác nước nhỏ theo đỉnh núi chút xuống, thác nước phía dưới là một cái thanh tịnh thấy đáy đầm nước theo khe bốn lượn mà xuống, biến mất tại trong rừng núi xa xa. Quách Phù dừng lại, chỉ về đằng trước đắc ý nói, "Nhìn, nơi này có phải là rất đẹp hay không?" "Đây chính là ta trong lúc vô tình phát hiện." Linh Viễn khen, "Ân, quả thật không tệ, là chỗ tốt." Quách Phù cười nói tự nhiên, "Như vậy, ca ca, ta cảm giác gần đây kiếm pháp có phần có tâm đắc, ngươi nhìn ta cho ngươi diễn luyện một lần vừa vặn rất tốt." Chương 203, truyền tống môn 1 chương 203, truyền tống môn 1 Linh Viễn theo thác nước trở về, đang đắm chìm trong hệ thống nhật ký mang tới trong vui sướng, ngươi đã thành công thu phục cái thứ hai thế lực, truyền tống môn công năng hiện đã mở khai. Có thể đang tùy ý phe mình trong phạm vi thế lực lựa chọn truyền tống địa điểm, trải qua ngươi trao quyền người cũng có thể thông qua truyền tống môn đến cái khác cánh cửa thần kỳ phi. Tin tức này khiến Linh Viễn kích động không thôi. Hoa Sơn cùng Tương Dương ở giữa, đem bởi vì hắn mà dựng lên một tòa hộ thông cầu đối, không cần lại chịu buôn ba nỗi khổ. Đối với chí ở bốn phương thành lập cứ điểm hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu tin tức tốt. Linh Viễn nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, nếu là tại Vân Nam, Tương Dương, Hoa Sơn, Hắc Mộc Nhai các vùng đều thiết lập truyền tống môn, đem phu nhân của mình nhóm an trí ở các nơi, hiệp trợ tự mình xử lý sự vụ, mà hắn chỉ cần xuyên thẳng qua ở các nơi ở giữa, vậy sẽ là bực nào tiêu diêu tự tại. Linh Viễn tâm tình vào giờ khắc này dường như đã bay đến đám mây, không kịp chờ đợi tìm Linh Trung Tắc đi. Linh Trung Tắc vừa mới đưa tiễn một vị đại tiêu cục tiêu đầu, nhìn xem một dương trắng bóng bạc, trên mặt không tự kìm hãm được liền lộ ra nụ cười. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, nàng những năm này qua đã quen thời gian khổ cực, Hoa Sơn mấy chục người ăn ở đều muốn tính toán tỉ mỉ, nàng là hận không thể một cái tiền đồng đẩy ra hai nửa dùng. Bây giờ trong tay bỗng nhiên biến dư giả, trong lòng vui vẻ sau khi cũng là có chút thấp thỏm. Dù sao bất thình lình tài phú cũng nương theo lấy trách nhiệm cùng phong hiểm. Cú may có Ninh Viễn xem như kiên cố hậu thuẫn, nhường nàng dần dần yên lòng. Chỉ là nghĩ đến tối hôm qua bị tên kia dạy vò hơn phân nửa đêm, bây giờ lại không thấy tăm hơi, nàng không khỏi có chút tức giận. Ai, xem ra cần phải nhanh một chút bồi dưỡng chút đắc lực đệ tử đến phân gánh trách nhiệm, nếu không thật sự là khó có thể ứng phó ngày hôm đó ít bận rộn sự vụ. Đang nghĩ ngợi lúc, Ninh Viễn hào hứng tiến đến, một thanh ôm nàng, tại trên mặt nàng hôn mấy cái, cười nói, "Phu nhân hôm nay nhìn khí sắc không tệ." Ninh Trung Tắc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đẩy hắn ra, hướng phía bên cạnh một cái dương lớn chép miệng, nói, "Ngươi nhìn một cái này Vạn Thông Tiêu cục thật là đại thủ bút, đưa tới chính là một vạn lượng bạc. Ta cái này đang lo lắng đâu, nên đem những bạc này giấu chỗ nào mới tốt?" Linh Viễn đề nghị, "Nếu không, chúng ta thử một chút giấu dưới giường. Dù sao Hoa Sơn phái bây giờ uy danh truyền xa, nghĩ đến cũng không có cái nào không có mắt mao tặc dám đến Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế." Linh Trung Tắc lường hắn một cái, hiển nhiên đối cái này khinh suất đề nghị xem thường, hỏi ngược lại, "Ngươi hôm nay thế nào rảnh rỗi tới tìm ta?" Linh Viễn thần thần bí bí xích lại gần nàng, thấp giọng nói rằng, "Phu nhân, Hoa Sơn có không có một chỗ an toàn bí ở chỗ?" Linh Trung Tắc tò mò hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi thật đúng là muốn giúp ta giấu bạc à?" Linh Viễn cười nói, "Đó cũng không phải, ta là muốn xây một tòa cánh cửa. Thông qua cánh cửa kia, chúng ta liền có thể trong nháy mắt đến tùy ý một cái có giống nhau cánh cửa địa phương, cho dù là chân trời góc biển, cũng bất quá là gang tấc ở giữa." Linh Trung Tắc trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nói, "Thế gian vì sao lại có thần kỳ như thế đồ vật? Ngươi sẽ không phải lại đang gạt ta à?" Linh Viễn ngạc nhiên nói, "Phu nhân, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi?" Linh Trung Tắc nhẹ hừ một tiếng, không đáp lời. Linh Viễn vô tội nháy máy mắt, hắn từ khi giải quyết nội lực bình cảnh sau, thể phách đạt được cực lớn tăng cường. Long tượng bát nhã công, kim cương bất hoại thần công, tẩy thủy kinh cùng dịch cân kinh cái này tứ đại thần công gia trì hạng, năng lực của hắn có thể nói là bạo đã tăng tới một cái độ cao mới. Mắt thấy Linh Trung Tắc sắc mặt càng ngày càng bất tiện, Linh Viễn liên tục không ngừng nói sang chuyện khác, "Lúc này ta thật không có lừa ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi tìm địa phương an toàn à, chờ ta đem môn kia phi thành lập xong được, ngươi xem xét liền biết ta lời nói không qua." Chương 204, truyền tống môn 2 chương 204, truyền tống môn 2 Linh Trung Tắc nửa tin nửa ngờ, mang theo hắn đi tới Hoa Sơn chính khí đường, đi vào phòng khách riêng, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong đẩy ra cơ quyết trường. Lập tức, trên tường lộ ra một đầu tĩnh mịch mật đạo. Hai người theo mật đạo hướng đi xuống mấy chục cấp bậc thang sau, đi tới một chỗ u ám tầng hầm bên trong. Nàng đốt sáng lên một ngọn đèn dầu, nói rằng, nơi này đã phủ bụi nhiều năm, đã thật lâu không có sử dụng, chỉ mong còn có thể dùng được. Linh Viễn ngắm nhìn một phía, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi nấm mốc, cũng không chê. Hai lòng nói, "Rất tốt, chính là chỗ này." Vừa dứt lời, tầng hầm chính giữa đột ngột hiện ra một cái quan môn. Nó cao không tới một trượng, rộng chừng nửa trượng, theo khía cạnh nhìn lại, dường như một chương mỏng như cánh ve trang giấy khảm nạm trong không khí. Linh Trung Tắc trợn mắt há hốc mồm mà vòng quanh quang môn chuyển vài vòng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đây chính là như lời ngươi nói cửa. Nó có thể thông hướng chỗ nào? Linh Viễn nhắm mắt ngưng thần một lát, tại Tương Dương Quách phủ trong đại sảnh, giống nhau có một cái quang môn trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, hắn mở to mắt, lôi kéo Ninh Trung Tắc tay, bước vào kia phiến quang môn bên trong. Ninh Trung Tắc chỉ cảm thấy mình xuyên qua một tầng mỏng như lụa mỏng màng, sau đó thấy hoa mắt, liền đưa thân vào một cái xa lạ trong đại sảnh. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong sảnh bày biện cổ phác cũng đã bịt kín một tầng thật mỏng cho bụi. Tò mò hỏi, đây là nơi nào? Linh Viễn trong mắt lóe lên một tia hoài niệm vẻ mặt, nhẹ nói, nơi này là Tương Dương thành, Quách phủ, Hoàng Dung nhà. Linh Trung Tắc giật mình nói, chúng ta thật đi tới Tương Dương. Linh Viễn mỉm cười gật đầu, sau đó lôi kéo nàng lần nữa bước vào quan môn, về tới Hoa Sơn chính khí đường. Gian dò, về sau ngươi phái mấy người đệ tử thay phiên ở phía trên phòng thủ. Mặc dù cái này quan môn hẳn là không người có thể phá, bất quá vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Linh Trung Tắc giờ phút này vẫn có chút hoảng hốt, đờ đẫn gật gật đầu, nhìn xem Linh Viễn đi ra ngoài, vô ý thức đi theo, người muốn đi đâu? Linh Viễn cũng không quay đầu lại nói rằng, đi tìm Hoàng Dung. Mà lúc này Hoàng Dung, ngay tại trong đình viện một mình giải sầu, trong lòng phiền não không thôi. Linh Viễn tiểu tử kia khi dễ Quách phủ, nhường nàng vừa tức vừa bực, nhưng lại thúc thủ vô sách. Đang lúc nàng trăm mối lo lúc, chợt thấy Linh Viễn đi tới. Hoàng Dung lập tức sầm mặt lại, quay người liền đi, làm bộ không có trông thấy hắn. Linh Viễn bước nhẹ đi đến Hoàng Dung sau lưng, từ phía sau ôm lấy nàng, hỏi, nhà ta Dung Nhi hôm nay thế nào? Vừa thấy được ta liền muốn trốn đi. Hoàng Dung lại cũng không muốn đáp lại hắn, chỉ là yên lặng quay mặt qua chỗ khác. Linh Viễn nhẹ nhàng đem Hoàng Dung thân thể vịn quay tới, đánh giá. Gặp nàng mím chặt môi đỏ, chính là không chịu mở miệng nói chuyện, trong lòng của hắn âm thầm buồn cười, cũng không đuổi theo hỏi nguyên do, chỉ là thầm nghĩ, đêm nay lại để cho ngươi cam tâm tình nguyện mở miệng. Không nói lời gì kéo Hoàng Dung tay, mang theo hướng chính khí đường phương hướng đi đến. Hoàng Dung không mở miệng không được hỏi thăm, ngươi muốn mang ta đi đâu? Linh Viễn đáp, dẫn ngươi đi một cái ngươi tâm tâm niệm niệm địa phương, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Hoàng Dung lòng hiếu kỳ bị câu lên, tạm thời quên sinh khí, tùy ý hắn mang theo chính mình đi xuống mật đạo, tiến vào mật thất. Ánh mắt của nàng bị một cái hiện ra bạch quang cửa hấp dẫn lấy, xuyên thấu qua khe cửa, chỉ thấy một mảnh thâm thúy hắc ám. Không khỏi ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Linh Viễn cười thần bí, nắm chặt tay của nàng nói rằng, đi theo ta liền biết. Nói, vừa bước một bước vào cánh cửa kia bên trong. Quang ảnh giao thoa ở giữa, Hoàng Dung trong nháy mắt đi tới tòa kia vô cùng quen thuộc sảnh, cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt, quen thuộc chỗ ngồi, quen thuộc bài trí, còn có kia trên tường bích họa trước mắt rõ ràng. Nàng nhịn không được bước nhanh gọn ra đại sảnh, xuyên qua đình viện, liền đẩy ra màu son đại môn. Ngoài cửa là một đầu giống nhau quen thuộc đường đi. Đây là Tương Dương. Nàng quay người, nhìn xem mặt mỉm cười Linh Viễn, bờ môi khẽ run, "Linh Viễn, ta, chúng ta về tới." Tương Dương. Chương 205, Tương Dương, Mã phu nhân chương 205, Tương Dương, Mã phu nhân. Linh Viễn không đáp, chỉ là mỉm cười. Hoàng Dung cắn chặt môi dưới, hốc mắt ngậm lấy nước mắt, lại quật cường không cho nước mắt chảy xuống đến. Nàng đi theo Ninh Viễn bên ngoài phiêu bạn, một đường tới Hoa Sơn, mặc dù Ninh Trung Tắc đối nàng cực kỳ tôn trọng cùng khách khí, nhưng mà lại luôn có một loại làm khách tha hương cảm giác. Có khi nàng cũng đang suy nghĩ, này an tâm chỗ là ta hương, có Ninh Viễn địa phương, chính là nàng tâm linh kết cục. Nhưng mà, làm nàng mang bầu bảo bảo sau, đối Đào Hoa Đảo cùng Tương Dương tưởng niệm càng thêm nồng đậm, khát vọng một cái an ổn, hoàn cảnh quen thuộc, một cái tràn ngập ấm áp nhà. Giờ phút này trở lại Tương Dương, nhìn qua quen thuộc phủ đệ cùng đường đi, nàng viên kia phiêu bạt đã lâu tâm rốt cuộc tìm được bỏ neo cảng. Nàng nhào vào Linh Viễn trong ngực, ôm thật chặt, nước mắt rốt cục chảy xuống, vui vẻ cười, "Linh Viễn, ta tốt vui vẻ." Linh Viễn khẽ vuốt lưng của nàng, ôn nhu đề nghị, "Chúng ta đi đi." Hoàng Dung vui vẻ gật đầu, hai người tay trong tay dạo bước tại Tương Dương đường phố ở giữa. Lúc này Tương Dương thành cũng không có bị chiến tranh vẻ lo lắng bao phủ, người đi đường thưa thớt, nhưng ngẫu nhiên có thể thấy được bày ăn vặt cùng đi ngang qua người đi đường vẫn nhường tòa thành thị này tràn đầy sinh cơ. Hai người chuyển qua một cái góc đường, đâm đầu đi tới 4-5 người. Một người trong đó mắt sắc, lập tức nhận ra Hoàng Dung, kích động hô to, "Hoàng bang chủ!" Hóa ra là cái bang bang chủ mới nhậm chức Lỗ Hữu Cước, hắn bên cạnh thân đứng đấy Võ Đô Nho, Võ Tu Văn huynh đệ cùng hai gã khác cái bang đệ tử. Võ Thị huynh đệ nhìn thấy Hoàng Dung, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy tới, kêu lên, "Sư nương, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Hoàng Dung mỉm cười đánh giá Võ Đô Nho cùng Võ Tu Văn hai huynh đệ, gặp bọn họ màu da hơi sâu, thân hình càng thêm trắng kiện, khí chất cũng trầm ổn rất nhiều, hài lòng gật đầu nói, "Xem ra lúc ta không có ở đây, các ngươi xác thực tiến bộ không nhỏ, cũng thành thục nhiều." Võ Đôn Nho trong mắt vẫn khó nén kích động, Võ Tu Văn hơi có vẻ do dự, thử thăm dò hỏi, "Sư nương, phụ muội nàng cũng quay về rồi sao?" Hoàng Dung liếc xéo hắn một cái, mang theo trách nói, "Vừa khen các ngươi ổn trọng, tại sao lại hỏi cái này?" Võ Tu Văn bỗng cảm giác xấu hổ, cúi đầu. Lúc này, Lỗ Hữu Cước cùng khác hai tên cái bang đệ tử cũng chạy tới, cùng hô lên, "Hoàng bang chủ, ngài trở về." Hoàng Dung xem xét dạo phố là đi dạo không thành, liền đối với Lỗ Hữu Cước nói, "Lỗ bang chủ, ta dự định tại Tương Dương ở lâu, ngươi triệu tập chút cái bang cốt cán đến chỗ của ta. Ta nghĩ muốn hiểu rõ Tương Dương cùng cái bang tình hình gần đây." Lỗ Hữu Cước mặt lộ vẻ khó xử, hình như có ẩn tình. Hoàng Dung phát giác không đúng, nhướng mày, truy vấn, "Thế nào? Cái bang có phải hay không xảy ra vấn đề gì?" Võ Đôn Nho nhịn không được xen vào nói, "Sư đương, ngày sau khi rời đi, cái bang liền phân chia thành hai phái. Toàn quan thanh tên kia âm thầm duy trì chấp pháp trưởng lão, kích động bộ phận trưởng lão cùng đệ tử trẻ tuổi cùng Lỗ bang chủ đối nghịch, thực sự ghê tởm." Võ Tu Văn cũng tức giận bất bình nói bổ sung, "Hắn còn tại một lần trong tỉ thí đả thương Lỗ bang chủ, đối với ngài cũng có chút bất kính ngôn ngữ." Võ Đôn Nho cuống quýt kéo lấy Võ Tu Văn ống tay áo, ý đồ ngăn cản hắn nói tiếp. Hoàng Dung mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Đôn Nho, nhường Tu Văn nói tiếp." Võ Tu Văn tự biết thân ngôn, nhưng thấy Hoàng Dung vẻ mặt không vui, biết không đạt được, liền ấp áp đúng nói, hắn nói sư nương cùng Ninh đại ca quan hệ mờ mờ, có sai lầm phụ đạo, không xứng là cái bang ban chủ. Ngài chỉ định mới ban chủ, tự nhiên cũng không thể chắc chắn. Trên thực tế, toàn quan thanh ngôn tử càng làm ác hơn động, hắn tùy ý lập lời đồn, kích động đệ tử trẻ tuổi chuyển ném bạch thế kính trưởng lão. Hoàng Dung khí toàn thân phát run, Ninh Viễn vô nhẹ Hoàng Dung đầu vai, đối Lộ Hưu Cước nói rằng, Lộ ban chủ, ngươi đi triệu tập tất cả cốt cán, nói cho bọn hắn Hoàng bang chủ đã về, muốn gặp bọn họ. Đối những cái kia có dị tâm người, liền bảo hôm nay không đến, về sau cũng không cần tới. Lỗ Hưu Cước xem như Hoàng Dung thân tín, không chỉ biết Ninh Viễn cùng Hoàng Dung quan hệ không hề tầm thường, cũng tin tưởng Ninh Viễn thực lực. Có ủng hộ của hắn, lập tức lòng tin tăng gấp bội, ứng thanh đáp, là ta cái này phải. Hắn hướng Hoàng Dung sau khi hành lễ, cấp tốc dẫn đầu hai tên đệ tử rời đi. Hoàng Dung bay người đi hướng phủ đệ, đồng thời hỏi thăm sau lưng Võ Thị huynh đệ, trong khoảng thời gian này luyện công có thể từng dụng tâm. Hàng Long thập bát trưởng học được như thế nào? Võ Đôn Nho hổ thẹn mà cúi thấp đầu, sư đường, ta cùng Tu Văn đều rất cố gắng, nhưng tư chất có hạn, đến nay chỉ học được trước ba trưởng. Hoàng Dung than nhẹ một tiếng. Tại Quách Tĩnh bốn cái đồ đệ bên trong, Quách Phụ không đề cập tới cũng được, mà Võ Thị huynh đệ mặc dù cần cù, nhưng chịu tư chất có hạn, chỉ sợ khó mà lại có cao hơn thành tựu. Về phần Linh Viễn, nhưng lại ưu tú quá mức, không chỉ có học Quách Tĩnh võ công tuyệt thế, thậm chí liền Phù Nhi Tâm cũng cùng nhau trộm đi, càng quá đáng là. Tay nàng khẽ bước chưa hở ra phần bụng, không khỏi lại sinh lên một ngạt, đối trước mắt Võ Thị huynh đệ ngự khí cũng mang theo mấy phần nghiêm khắc, Lô bang chủ lớn tuổi, cái bang tương lai cuối cùng phải rơi vào các ngươi trên vai. Cần phải cần luyện võ nghệ, học được xử thế chi đạo, hiểu chưa? Võ Tu Văn có chút sợ hãi, sư đương, ngài như là đã trở về, cho dù Lô bang chủ thoái vị, không phải còn có ngài chủ trì đại cục sao? Võ Đôn Nho cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, hơn nữa còn có Ninh đại ca, như hắn chịu dẫn đầu cái bang, định có thể khiến cho phát dương quang đại, cái nào đến phiên huynh đệ chúng ta. Hoàng Dung lại lắc đầu nói, ta đã thoái vị, liền sẽ không lại làm bang chủ. Mà nguyên Ninh đại ca, tâm hắn chí cũng không ở chỗ này. Nghe nói lời ấy, Võ Thị huynh đệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác vui mừng. Bọn hắn đối Ninh Viễn đã kính nể lại sợ hãi, lúc trước trông thấy hắn cùng sư nương tốt hơn lúc, hai huynh đệ hận không thể vỗ tay tương khánh, đều đang nghĩ, lúc này hắn tổng sẽ không theo chúng ta đoạt phù muội đi. Nhưng ai biết, bọn hắn cuối cùng trơ mắt nhìn xem Linh Viễn đem sư nương cùng sư muội ngoặt chạy, lưu bọn hắn lại tại Tương Dương hiệp trợ Lỗ Hữu Cước xử lý bang vụ, nói là rèn luyện bồi dưỡng, kỳ thực đã mất đi tâm trung sở ái. Hai huynh đệ khóc giống một trận, đem thương tâm chuyển hóa làm động lực, về sau thời gian bên trong chẳng những khắc khổ tu luyện, còn tích cực dung nhập cái bang quản lý ở trong, dần dần biến thành thuộc cổ trọng. Quả nhiên, nữ nhân đều sẽ ảnh hưởng nam nhân tốc độ rút kiếm, giống Linh Viễn loại này treo bức ngoại trừ. Bốn người trở lại phủ đệ không lâu, Lỗ Hữu Cước liền dẫn mấy chục tên cái bang đệ tử đội vàng chạy đến. Trong đó bao quát 6-7 vị trưởng lão cùng trong bang cốt cán thành viên. Hoàng Dung liếc nhìn một cái mọi người ở đây, nhíu mày, Mã đại nguyên phó bang chủ vì sao không đến? Lỗ Hưu Cước chần chờ một chút, đáp, Mã phó bang chủ đoạn thời gian trước bất hạnh ngộ hại. Chương 206, giá họa cùng lưu đồ bí mật chương 206, giá họa cùng lưu đồ bí mật. Hoàng Dung kinh ngạc hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai giết? Lỗ Hưu Cước lắc đầu nói, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có Bạch Thế Kính trưởng lão cùng Mã phu nhân ở đây. Việc này vẫn là từ Mã phu nhân tự mình nói rõ a. Đối Võ Đôn Nho dặn dò nói, Đôn Nho, ngươi đi mời Mã phu nhân đến đây tự thoại. Võ Đôn Nho lên tiếng, lập tức quay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một vị người mặc đồ trắng thiếu phụ đi vào đại sảnh. Thiếu phụ này cúi đầu tiên là hướng Lỗ Hưu Cước doanh doanh thi cái lễ, nói, vị vong nhân khang thị, gặp qua Lỗ bang chủ. Lỗ Hưu Cước nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút lãnh đạm, đệ muội, thiếu lễ. Xin ngươi cùng Hoàng bang chủ nói kỹ càng một chút ngày đó chuyện đã xảy ra. Mã phu nhân hơi khẽ nâng lên đầu, nhanh chóng lườm Hoàng Dung một cái, giống nhau thi cái lễ, nhẹ nói, ngựa cửa khang thị gặp qua Hoàng bang chủ. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, dáng người xinh xắn lanh lợi, trong mắt hiện ra hắc rượu thạch giống như quang hoa, mặc dù đau khổ trong lòng thích, lại khó nén đoan trang. Mã phu nhân tiếp lấy thấp giọng nói, tiểu nữ tử vốn không nên xuất đầu lộ diện, chỉ là tiên phu bất hạnh. Bất hạnh bị gian nhân làm hại. Ai thân lại chưa để lại cho hắn một nam nửa nữ, ô ô nói đến chỗ thương tâm, thanh âm bên trong đã mang theo bi thương, thấp giọng khóc thút thít. Trong sảnh đứng đấy 6-7 vị trưởng lão, nghe xong không cảm thấy khổ sở, đối cái này bạc mệnh nữ tử sinh ra đồng tình yêu quý chi ý, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính càng là nhìn trộm nhìn nàng. Trong mắt mang theo không hiểu tình ý, Mã phu nhân cố gắng bình phục một hạ cảm xúc, tiếp tục nói, ngày đó Bạch trưởng lão đến trong nhà uống rượu, cùng tiên phu đàm luận lên bây giờ Tương Dương thành bên trong vật tư dồi dào, quân tâm phân chấn, hai người đều uống đến cao hứng phi thường. Về sau tiên phu cùng Bạch trưởng lão liền đều uống say. Nói đến chỗ này, nàng khẽ mắt liếc qua quét Bạch Thế Kính một cái, nói rằng, thu xếp tốt tiên phu nằm ngủ sau, Bạch trưởng lão cũng đi khách phòng nghỉ ngơi, thiếp thân liền thu thập lấy bát đũa thanh tẩy. Lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm theo trong phòng truyền đến, ta cuống quýt chạy tới, lại phát hiện tiên phu đã ngã trên mặt đất. Mà kia phiến nguyên bản đóng chặt cửa sổ, lại mở, thanh âm của nàng bắt đầu phát run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi, ta trong lúc bối rối đỡ dậy tiên phu, phát hiện hắn đã bỏ mình. Lại vội vàng chạy tới khách phòng tìm Bạch trưởng lão, hắn theo ta xem xét sau, nói tiên phu là bị một loại cương manh trưởng lực gây thương tích, mà Tương Dương thành bên trong, có thể thi triển như thế trưởng lực người, lác đác không có mấy. Lỗ Hưu Cước mặt lộ vẻ vẻ giận, nghiêm nghị cắt ngang nàng, "Mã phu nhân, ngươi đây là ám chỉ ta hạ độc thủ sao?" Mã phu nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Hoàng Dung, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng thảm thiết, thiếp thân một giới nữ lưu, vốn không nên xuất đầu lộ diện, sao lại dám lung tung thêm tội tại người? Lỗ bang chủ mặc dù sẽ hàng long thập bát trưởng, ta tin tưởng hắn sẽ không làm việc này. Chỉ là tiên phu chết được không minh bạch, ta bất lực vì hắn giải oan, chỉ có thể cầu hoàng bang chủ nể tình tiên phu từng vì cái bang cần cù chăm chỉ phất thượng, là ta chủ trì công đạo. Nói, hướng Hoàng Dung Doanh Doanh quỳ gối. Lỗ Hưu cất khí giận sôi lên, hắn là cùng Quách Tĩnh học qua hàng long thập bát trưởng không giả, thật là hắn lớn tuổi, tư chất cũng không tốt, cũng liền học được một trưởng mà thôi, lúc này lại không biết nên như thế nào phản bác. Hoàng Dung cao mày, nhìn về phía Bạch Thế Kính, chấp pháp trưởng lão, ngài đối Mã phó bang chủ tổn thương thấy thế nào? Bạch Thế Kính vẻ mặt nghiêm túc tiến lên một bước, trầm giọng nói, theo ta thấy, Mã phó bang chủ là bị một loại cực kỳ cương mãnh trưởng lực gây thương tích, tâm mạch đánh gãy mà chết. Về sau ta cũng thỉnh giáo từ trưởng lão, cái nhìn của hắn cùng ta nhất trí. Ánh mắt của hắn dường như lơ đãng đảo qua Lỗ Hữu Cước, tiếp tục nói, Tương Dương Thành bên trong hảo kiệt tuy nhiều, nhưng bàn luận trưởng pháp cương mãnh người lại lác đác không có mấy. Ta tự mình điều tra mấy vị khác cao thủ, bọn hắn có lẽ có không ở tại chỗ chứng minh, hoặc quyết thiếu động cơ, bởi vậy rất không có khả năng là hung thủ. Lỗ Hữu Cước giận tím mặt, Bạch Thế Kính, cho nên ý của ngươi là ta giết? Bạch Thế Kính không hề lay động, không nhanh không chậm nói, từ khi Hoàng Bang chủ rời đi Tương Dương sau, trong bang có chút đệ tử đối Lỗ Bang chủ lãnh đạo sinh lòng bất mãn, duy trì Mã phó bang chủ thanh âm ngày càng tăng gọn. Lỗ Bang chủ ngài là người trung hậu, đương nhiên sẽ không để ý tới những này lời đàm tiếu, nhưng khó đảm bảo sẽ không nhận một ít người ảnh hưởng. Võ Tu Văn cảm xúc kích động chửi ầm lên, Bạch Thế Kính, ngươi thả cái gì cho má? Ngươi nói Lỗ Bang chủ tin vào ai sang luôn? Bạch Thế Kính sầm mặt lại, thanh âm nghiêm nghị khiển trách, làm càn. Nơi này nào có phần ngươi chen miệng nhi? Võ Tu Văn còn muốn tranh luận, lại bị Võ Đôn Nho nắm chắc. Hoàng Dung chặn lại nói, việc này tạm thời thả một chút, Mã phu nhân, xin đứng lên đi. Ta nhất định sẽ tra ra trận tướng, tuyệt sẽ không nhường Mã phó bang chủ hàm đoàn mà chết. Mã phu nhân nghe vậy, cảm kích đứng dậy, nước nở nói, thiếp thân cảm ơn Hoàng bang chủ. Hoàng Dung nhìn chung quanh một vòng trong sảnh đám người, hỏi, sao không thấy Hề trưởng lão cùng Tống trưởng lão? Lỗ Hưu cũng nói, Hề Tống hai vị trưởng lão xưng thân thể khó chịu, ở nhà dưỡng bệnh. Nói qua mấy ngày thân thể khôi phục, sẽ đích thân đến đây thỉnh tội. Hoàng Dung trầm mặt, nói, kia cũng không cần thiết, bọn hắn tuổi tác cũng lớn, đã thân thể khó chịu, ngay tại nhà thật tốt tính dưỡng à. Về phần chức vụ của bọn hắn, sau đó ta sẽ chọn lựa thích hợp bát đại đệ tử tới thay thế. Đám người nghe vậy trong lòng không khỏi run lên. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, vị này tiền nhiệm cái bang bang chủ mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng có thể lên làm bang chủ, cũng không phải là bởi vì Quách Tĩnh nguyên cớ, cũng không hoàn toàn là bởi vì Hồng Thất Công đồ đệ, mà là bản thân liền thủ đoạn cao siêu, võ công cao cường. Nàng bây giờ trở về Tương Dương, mặc dù theo lý thuyết không nên lại cắm tay cái bang sự vụ, nhưng nàng vượt qua Lỗ Hữu Cước làm ra trọng đại như thế quyết sách, lại làm cho người cảm thấy đương nhiên, lại không người dám lên tiếng phản bác. Kế tiếp, Hoàng Dung bắt đầu kỹ càng hỏi thăm cái bang các hạng sự vụ cùng Tương Dương quân tình cùng thành nội tình huống căn bản. Lỗ Hữu Cước cùng một tất cả trưởng lão đều nhất nhất làm trả lời. Thẳng đến hơn một canh giờ, Hoàng Dung mới chậm rãi nói rằng, tình huống ta đã đại khái hiểu rõ, cái bang chuyện ta vốn không nên còn nhiều, nhưng là đã thất công lão nhân ra ông ta đem cái bang giao cho trên tay của ta, ta liền không thể trơ mắt nhìn nó bị đạo trích người dã tâm lợi dụng, biến chia năm xẻ bảy, làm theo ý mình. Nói đến chỗ này, nàng ánh mắt biến sắc bén, từng cái đảo qua ở đây mỗi người, tiếp tục nói, hôm nay tới đây thôi, đại gia ai đi đường đấy. Ngày mai lúc này lại tới nơi này một chuyến. Cứ như vậy đi. Đám người đều mang tâm tư tán đi, chỉ có Lỗ Hữu Cước vẫn như cũ đứng ở một bên, chờ tất cả mọi người đi hết, hắn mới cẩn thận mở miệng nói, Hoàng bang chủ, liên quan tới Mã phó bang chủ chuyện Hoàng Dung phất tay cắt ngang hắn, quay đầu nhìn về phía Linh Viễn, hỏi thăm, Linh Viễn, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Linh Viễn mỉm cười nói, chuyện này liền giao cho ta. Tại Mã đại nguyên trong nhà, Mã phu nhân vẻ mặt khẩn trương đối với một gã nam tử nói rằng, toàn đa chủ, ngươi xác định không có người theo dõi ngươi sao? Người kia tháo xuống trên đầu mũ trùm, lại là Toàn Quan Thanh, hắn ý đồ đi ôm ấp Mã phu nhân, cười đùa tí từng hồi đáp, yên tâm đi, phu nhân, ta làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện được ta hành tung. Mã phu nhân thay đổi tại Hoàng Dung trước mặt yếu đuối thái độ, đem hắn đẩy ra, thanh âm mang theo băng lãnh cùng tức giận, đều lúc này, ngươi vậy mà còn có tâm tư ở chỗ này cười đùa tí từng. A không muốn gõ chữ, ta muốn tiếp tục đọc sách. Đoán xem là sách gì? Đoán đúng không có thưởng chương 207, Mã phu nhân chương 207, Mã phu nhân Toàn Quan Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc, cười lạnh một tiếng, nói rằng, phu nhân, ngươi làm gì như thế lo lắng? Từ trưởng lão, Bạch trưởng lão, Hệ Tống hai vị trưởng lão cùng một nửa đa chủ đều đứng tại chúng ta bên này. Hoàng Dung từ khi rời đi Tương Dương sau, liền đã mất đi đối cái bang khống chế. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng một cái không thành? Mã phu nhân mặt lộ vẻ do dự, nói khẽ, thật là, cái kia cùng với nàng cùng nhau Linh Viễn, nghe nói võ công vô cùng lợi hại, đã từng một thân một mình liền phá hủy mông cổ quân đầu thạch khí. Ta lo lắng hắn có thể sẽ đối kế hoạch của chúng ta tạo thành uy hiếp. Toàn Quan Thanh xem thường khoát tay áo, những cái kia đều là nói ngoa truyền ngôn mà thôi, làm sao có thể có người có thể đơn độc đối kháng lên ngàn mông cổ tinh nhuệ? Vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Mã phu nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Nàng nhớ tới mông cổ thiết kỵ hung hãn, liền võ công cái thế Quách Tĩnh đều không thể dùng chuyện, chỉ có thể dựa vào tường thành đến phòng thủ. Mà nghe nói Ninh Viễn vẫn là Quách Tĩnh đệ tử, như vậy võ công của hắn lại có thể lợi hại đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Mã phu nhân trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Toàn đa chủ, nếu như không có gì khác chuyện, tốt nhất vẫn là mau rời khỏi a, miễn cho bị người khác gặp được. Toàn Quan Thanh nhìn xem Mã phu nhân kia tiểu tiếu khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia tham lam, ta đã thật lâu không có cùng phu nhân thật tốt tán gẫu, không bằng chúng ta tới trong phòng đi, trò chuyện chút như thế nào. Mã phu nhân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét, từ tốn nói, ngươi tìm ta cái này vị vong nhân có cái gì tốt nói chuyện. Lúc này hẳn là đi Bạch trưởng lão nơi đó thương lượng đối sách, mà không phải chạy đến nơi đây đến khi phụ ta một cái nhược nữ tử. Thật sự là không có tiền đồ. Toàn Quan Thanh tựa hồ có chút xấu hổ, giải thích, hôm nay ta quan sát được Bạch Thế Kính lao thất phu kia dường như có lẽ đã sinh lòng kiếp ý, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tới đây không phải muốn thương lượng với ngươi đối sách đi. Mã phu nhân nhíu mày, hỏi, Toàn đại chủ, như lời ngươi nói xuống tay trước, cụ thể là chỉ kế hoạch gì? Toàn Quan Thanh trên mặt hiện lên một vẻ ngất lệ, vô ý thức giảm thấp thanh âm nói, cơ hội của chúng ta vào thời khắc này, thừa dịp Hoàng Dung còn chưa hoàn toàn thu phục những cái kia chưa quyết định của mọc đầu tường, chỉ cần bỗng nhiên tập kích Quách phủ, đem Hoàng Dung cùng Ninh Viễn một lần hành động đánh giết, dán mất đầu phía dưới, Lô Hưu cước lại có thể lật lên sóng gió gì. Mã phu nhân hỏi, vậy ta cần phải làm những gì? Toàn Quan Thanh cấp tốc nói rằng, chúng ta đạt được đầu hành động, ta cùng Từ trưởng lão giao tình không sâu, còn cần ngươi ra mặt đi thuyết phục hắn. Mà ta thì đi tìm hệ thống hai vị trưởng lão, chúng ta mau chóng tập kết có thể tin lại nhân thủ, đêm nay liền động thủ. Mã phu nhân suy tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, cứ làm theo như ngươi nói. Chỉ là, Bạch trưởng lão bên kia xử lý như thế nào? Toàn Quan Thanh cười lạnh một tiếng, Bạch trưởng lão ta nhìn có chút không đáng tin cậy, tạm thời trước không cần kinh động hắn. Chờ chuyện sau khi thành công, ngươi lại hẹn hắn uống rượu, chúng ta tại trong rượu hạ điểm thuốc, đem hắn giải quyết. Nói, tiến lên một bước, mong muốn nắm chặt Mã phu nhân tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đến lúc đó, ta chính là cái bang bang chủ, mà ngươi chính là bang chủ phu nhân, không còn là phó bang chủ phu nhân. Mã phu nhân ung dung thản nhiên đưa tay rút về, nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, vậy cũng phải nhìn ngươi có thể hay không thật lên làm bang chủ lại nói. Dừng một chút, tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chia ra hành động a. Hai người đang chuẩn bị lúc rời đi, Toàn Quan Thanh bỗng nhiên cảnh giác xoay người, hét lớn một tiếng, "Ai?" Mã phu nhân bị giật nảy mình, theo Toàn Quan Thanh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, đang là trước kia tại Quách phủ thấy qua Ninh Viễn. Ninh Viễn đối với Mã phu nhân mỉm cười, nói rằng, "Mã phu nhân, cái này là muốn đi nơi nào?" Toàn Quan Thanh một thấy sự tình bại lộ, cũng là quả quyết, không chút do dự một trưởng bổ về phía Ninh Viễn ngực. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến Ninh Viễn một phút này, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc cương mãnh lực lượng theo lòng bàn tay truyền đến. Hắn còn không kịp phản ứng, liền hoảng sợ phát hiện bàn tay của mình trong nháy mắt biến nát bấy, như là bị tự truy đạp nát như đồ sứ, xương tay nát thành bụi phấn. Tiếp lấy, cánh tay phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc đứt gãy âm thanh. Cốt thứ đâm rách làn da, lộ ra sâm bạch xương cốt, cấp tốc cắm vào xương vai của hắn, mang theo Ninh Viễn kia như sóng biển giống như mãnh liệt chân khí, đem hắn toàn bộ bả vai đánh cho nát bấy. Toàn Quan Thanh kêu thảm một tiếng, thân thể như là bị trọng truy đánh trúng giống như bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Vách tường tại hắn trùng kích vào dạn nứt ra, hắn mềm mềm ngã xuống, đã là không một tiếng động. Mã phu nhân mắt thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ trừng to mắt, cơ hồ đứng không vững. Nàng thân thể lung lay, đỡ lấy cái bàn một góc, miệng gắng gượng chống cự thân thể. Lúc này Ninh Viễn lại dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, tìm một cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh đối Mã phu nhân nói rằng, hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện kỹ càng trải qua. Mã phu nhân như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Sau đó dây rủi lấy bỏ qua, duỗi ra tinh tế trắng nõn tay, ôm lấy Ninh Viễn chân, có chút ngẩng đầu lên, lộ ra điểm đạm đáng yêu thần sắc. Nàng thanh âm mềm mại, Ninh công tử, thiếp thân thật sự là có nỗi khổ tâm, xin ngài tha ta có được hay không? Nói, tay của nàng theo Ninh Viễn ống quần trèo lên trên, xanh thẳm giống như ngón tay đặt tại trên đùi của hắn. Trong mắt mang theo nước mắt, nhìn điều khiếp e sợ, mười phần làm người chịu mến. Ninh Viễn không hề lay động, chỉ là lạnh lùng nhìn xuống nàng. Mã phu nhân do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, đứng dậy bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Chỉ chốc lát sau liền lộ ra màu đỏ cái hiếm, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Thấp giọng nói rằng, nơi này đều là vết máu, thiếp thân sợ hãi. Công tử, có thể hay không tới ta phòng ngủ đi, ta tinh tế nói cho ngươi nghe có được hay không? Thanh âm kia thanh thúy, mang theo một vẻ cầu khẩn, cùng kiêu mị. Chương 208, hồi ức chương 208, hồi ức Ninh Viễn không hề lay động, lạnh lùng nói, mặc quần áo tử tế, sau đó nói cho ta Mã đại nguyên là chết như thế nào. Mã phu nhân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, đưa tay đi hệ gai lưng, lại làm bộ không cẩn thận giẫm lên váy, phát ra một tiếng kiểu mị ai nha thuận thế nhào vào Ninh Viễn trên thân. Nàng mềm mại thân thể dính sát Ninh Viễn, khỏe mắt đuôi lông mày ngậm lấy xuân thủy giống như mỹ ý, thanh âm ngọt ngào dưới đất thấp lời nói, "Ninh công tử, ta không cẩn thận đau chân, ngài đỡ một chút thiếp thân có được hay không?" Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng đặt tại Ninh Viễn trên lồng ngực, thanh âm mềm mềm, nhớ nhớt, mang theo một tia lười biếng hương vị, lại có một loại không nói ra được triền miên huyền chuyển, tiêu hồn tận xương, mỹ thái tự nhiên. Tăng thêm nàng dáng người mặc dù xinh xắn lại linh lung thích thú, thật sự là mềm mại đến cực điểm, để cho người ta có một loại mạnh mẽ đưa nàng ôm vào trong ngực yêu thương trả đạm xúc động. Nhưng mà, ngay tại Mã phu nhân chuẩn bị tiến một bước thi triển mỹ thuật lúc, Ninh Viễn trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ vô hình khí tượng, đưa nàng đột nhiên đẩy ra. Mã phu nhân mất đi cân bằng, té ngã trên đất, quần áo lần nữa trượt xuống, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng màu đỏ cái hiếm. Trên mặt của nàng trong nháy mắt đã mất đi mỹ thái, thay vào đó là đau đớn vẻ mặt, ý đồ dễ dỗi lấy đứng lên, nhưng lần này lại là thật đau chân. Đau đớn nhường Mã phu nhân cơ hồ muốn rơi lệ, nàng mím môi một cái, dứt khoát ngồi dưới đất, hai chân bày ra mê người tư thế, dùng hết lượng điểm đạm đáng yêu thanh âm nói rằng: "Linh công tử, ta thật không có lừa gạt ngài, chuyện ngày đó ban ngày đã nói qua nha." Linh Viễn ánh mắt biến càng càng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mã phu nhân nhìn trong chốc lát, thẳng đến nàng cảm thấy có chút bức rứt bất an lúc, mới chậm rãi mở miệng: "Ta cho ngươi kể chuyện xưa à?" Mã phu nhân nhẹ gật đầu, thanh âm mềm nhắn: "Công tử thỉnh giảng, thiếp thân rửa tai lắng nghe." Linh Viễn nói: "Có một nữ hài, khi còn bé ra cảnh bần hàn, khát vọng có thể mặc vào giống nhà cách vách tỷ tỷ như thế quần áo mới, nhưng mà trong nhà lại không cách nào hài lòng nguyện vọng của nàng." Mã phu nhân nghe vậy mỉm cười, nói khẽ: "Cô gái này kinh lịch cũng là cùng ta có chút tương tự, ta khi còn bé trong nhà cũng rất nghèo." Chỉ nghe Ninh Viễn tiếp tục nói: "Có một năm tháng chạp, thiên hạ lấy tuyết lớn, tuyết đem dê cột phòng cho ép vỡ. Tới đêm khuya, nữ hải cha bỗng nhiên nghe được tiếng sói tru, hắn cầm vũ khí đi đuổi lang. Lang kéo lấy mấy con dê chạy, nữ hải cha liền đuổi theo." Mã phu nhân cười có chút miễn cưỡng, hỏi dò: "Sau đó thì sao? Cô bé kia cha đem Dương Nhi tìm về có tới không?" Ninh Viễn không có trả lời, phối hợp tiếp tục giảng thuật, nữ hải bị tiếng sói tru bừng tỉnh, nàng lo lắng canh giữ ở bãi nhốt cừu bên cạnh, chờ đợi cha trở về. Nàng chờ thật lâu, rốt cục trông thấy cha khập khiễng trở về. Đất tuyết chất lấp, cha nàng ngã một phát, lang trốn, nhưng cái kia dê cũng không có bị đoạt về. Linh Viễn thanh âm dần dần biến băng lãnh, nữ hài tốt thất vọng, nàng cả ngày lẫn đêm đều nóng nhìn có thể bán đi Dương Nhi, đổi lấy tha thiết ước mơ quần áo mới. Thế nhưng lại không vui một trận. Nàng khóc khóc giống náo, càng không ngừng la hét: "Cha, ngươi nhanh đi đem Dương Nhi cướp về a. Ngươi nhanh đi a, ta muốn mặc áo đồng váy." Ngay tại cái kia ban đêm, nữ hài nằm ở trên giường lật qua lật lại, lại là càng nghĩ càng là thương tâm. Nàng lặng lẽ đứng dậy, chạy vào sát vách trong nhà. Khi đó các đại nhân còn tại đón giao thừa, mà sát vách tỷ tỷ đã ngủ. Nữ hài rón rén đi vào nhà cách vách phòng của tỷ tỷ, ánh mắt rơi vào món kia mới tinh y phục bên trên. Sau đó cầm lấy trên bàn cái kéo, đem món kia bộ đồ mới kéo đến từng đầu. Linh Viễn thanh âm ngừng lại, cả phòng lâm vào yên tĩnh. Mã phu nhân sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, liền một câu cũng nói không nên lời. Linh Viễn nhìn qua thân thể run nhẹ nhẹ Mã phu nhân, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm: "Khang Mẫn, đại lý đoàn chính thuần tình phụ, ngươi còn muốn ta nói tiếp sao?" Mã phu nhân thanh âm biến khàn khàn, khủng hoảng nói: "Ngươi làm sao lại biết những này? Quá khứ của ta, ngươi làm sao có thể biết được rõ rõ ràng ràng?" Linh Viễn mặt không chút thay đổi nói: "Ta không chỉ có hiểu rõ quá khứ của ngươi, còn biết là ngươi tự tay giết Mã Đại Nguyên, biết ngươi cùng Từ trưởng lão, Bạch trưởng lão, Toàn Quan Thanh, thậm chí hệ Tống hai trưởng lão ở giữa không minh bạch quan hệ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói ra. Nếu như ngươi dám nói một câu nói láo, ta liền đem ngươi luyện chế thành hắc quả phụ, để ngươi mỗi một ngày đều ở vào đói khát bên trong, một ngày không chiếm được nam nhân, da thịt của ngươi liền sẽ một tấc đất nứt mở, cho đến chết đi." Mã phu nhân hoảng sợ gật gật đầu, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói: ta nói. Nàng run rẩy thanh âm bắt đầu giảng thuật: "Tại Hoàng Bang chủ rời đi Tương Dương không lâu về sau, Lỗ trưởng lão tiếp nhận mới bang chủ vị trí. Mới đầu còn không có gì, về sau triều đình lại phái người đột phá Mông quân tuyến phong tỏa, đưa tới một nhóm lớn vật tư. Tại phân chia như thế nào những vật tư này vấn đề bên trên, như phú tướng quân chỗ trong quân phe phái cùng cái bang sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Lỗ bang chủ vì đại cục cân nhắc, chọn ra nhượng bộ. Nhưng cái này khiến cái bang bên trong một ít trưởng lão cùng trung tầng cực kỳ bất mãn, nhất là Toàn đà chủ, hắn càng là có không nên có suy nghĩ. Có một ngày, hắn tìm đến tiên phu uống rượu, trong bữa tiệc mịt mở biểu đạt đối tiên phu làm bang chủ duy trì. Tiên phu mặc dù đối Lỗ bang chủ cách làm xem thường, nhưng nghe đến muốn hắn thay vào đó ý nghĩ sau lại giận tím mặt. Hắn nói, Lỗ bang chủ là Hoàng bang chủ chỉ định nhân tuyển, vô luận như thế nào, tại không có chân chính làm ra nguy hại cái bang chuyện trước đó, đều không nên có ý nghĩ như vậy. Hai người bởi vậy viên náo tan rã trong không vui. Ta ở một bên nghe, từ đầu đến cuối không có chen vào nói. Chờ Toàn đà chủ sau khi rời đi, tiên phu một thân một mình tiếp tục uống rượu, thẳng đến say ngã thiết đi. Mà ta nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Trong lòng ta muốn, tiên phu võ công, tư lịch đều không thể so với Lỗ bang chủ chênh lệch, chỉ là bởi vì hắn không phải Hống Thất Công trước kia thần tín, mới không thể ngồi lên trước bang chủ. Hiện tại đã nhân tâm bất ổn, đây có lẽ là một cái cơ hội khó được. Mã phu nhân ngừng câu chuyện, tiếp lấy thanh âm bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác oán hận, ta thử đi thuyết phục tiên phu, thật là, mấy lần nếm thử xuống tới, hắn không chỉ có không có đồng ý, ngược lại cho ta một cái bạc hai. Ta đi theo hắn những năm này, bỏ ra nhiều như vậy, lại cái gì đều không được đến. Hắn bị giữ gìn kia cái gọi là cái bang nghĩa khí, thế mà động thủ với ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nàng cười khanh khách vài tiếng, thanh âm dần dần trầm thấp, thế là, có một lần Bạch trưởng lão tới chơi, cùng tiên phu lúc uống rượu, ta lặng lẽ cho hắn hạ độc. Ta láo xưng hắn uống say, viện hắn tiến vào phòng ngủ. Sau đó, ta chủ động câu dẫn Bạch trưởng lão Mã phu nhân nhớ lại ngày đó tình hình. Chương 209, Mã phu nhân, 1, chương 209, Mã phu nhân, 1, Mã phu nhân viện trưởng phu đi vào phòng ngủ. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trượng phu khôi ngô làm nổi bật hạ càng lộ vẻ yếu đuối, mỗi một bước đều có vẻ hơi phí sức. Bạch trưởng lão nhìn qua nàng kia dáng dấp yểu điệu bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ái mộ, nhưng lại cấp tốc bị lý trí chô áp chế. Chờ Mã phu nhân trở về lúc, nàng cũng không trở về tới tại chỗ, mà là chậm rãi ngồi ở Bạch trưởng lão bên cạnh. Trên người nàng tản mát ra một cỗ thanh nhã hương hoa, dường như lan không phải lan, như ẩn như hiện bay vào Bạch trưởng lão xoắn mũi, làm hắn chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đưa tay đi bưng rượu chén muốn uống một ngụm. Mã phu nhân khẽ cười một tiếng: "Bạch trưởng lão, ngài là quý khách, một mình uống rượu chẳng phải là lộ ra cho chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Không bằng để cho thiếp thân bồi ngài cộng ẩm mấy chén, có được hay không? Bạch trưởng lão ánh mắt không tự chủ được bị Mã phu nhân hấp dẫn. Hắn ánh mắt theo ngón tay của nàng hướng lên di động, cuối cùng dừng lại ở đằng kia hàm tình mạch mạch trên mặt. Dưới ánh nến, mông mông ánh nến chiếu rọi tiến vào Mã phu nhân trong con ngươi, có chút toát ra, mang theo chút nói không rõ nhìn không rõ tình ý, mà khoe miệng của nàng có chút câu lên một cái xinh đẹp đường cong, dường như chứa giận mang cười. Mã phu nhân trên mặt ý cười đang đồng, lại dẫn một tia thẹn thùng, có chút buông xuống tầm mắt, là Bạch trưởng lão rót đầy rượu, lại rót cho mình một chén. Nàng giơ ly rượu lên, thanh âm mang theo ngượng ngùng, "Bạch trưởng lão, ngài là cái bang hảo kiệt, là đại anh hùng, tiểu nữ tử một mực đối với ngài sinh lòng ngưỡng mộ, đáng tiếc vô duyên thân cận. Hôm nay có thể cùng ngài cộng ẩm, quả thật tiểu nữ tử may mắn, ta trước mời ngài một chén." Dứt lời, nàng giơ lên cái cổ, từ ngực đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trên gương mặt nổi lên một vệt nhàn nhạt đa đỏ, cùng kia sáng loáng, đỏ chói ánh nến tôn nhau lên, càng lộ vẻ tiểu diễm động nhân. Nhìn xem nhìn không chuyển mắt nhìn mình cầm chằm Bạch trưởng lão, Mã phu nhân ăn một chút nở nụ cười, thanh âm mềm nu, "Bạch trưởng lão, ngài vì cái gì như thế nhìn chằm chằm thiếp thân nhìn? Thiếp thân có phải rất đẹp mắt hay không?" Bạch trưởng lão như là như tượng gỗ gật đầu, thanh âm có chút phát khô, "Mã phu nhân đẹp mắt, thật là dễ nhìn." Mã phu nhân đôi mắt bên trong ý cười càng đậm, thanh âm ngọt ngào dính giống như là có thể hòa tan lòng người, "Nào có nhìn người như vậy nhà, ngươi uống rượu nha." Bạch trưởng lão lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, liền tranh thủ rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt nổi lên một mảnh say say đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì chênh choáng cấp trên, còn là bởi vì Mã phu nhân mị lực đường tâm hắn say thần mê. Mã phu nhân lại vì hắn rót đầy một chén rượu, dường như trong lúc lơ đãng hỏi, "Bạch trưởng lão, ngài đối Lô bang chủ có ý kiến gì không?" Bạch trưởng lão thanh âm bên trong để lộ ra một chút bất mãn, qua loa nói, "Lô bang chủ làm người chính trực, là cực tốt." Chỉ nghe Mã phu nhân nói, "Bạch trưởng lão, ngay cả ta cái này phụ đạo nhân gia đều nghe nói lần trước vật tư phân phối chuyện, Lô bang chủ cách làm tựa hồ có chút thiếu sót, dẫn đến trong bang rất nhiều huynh đệ sinh lòng bất mãn. Lô bang chủ làm người ta cũng có nghe thấy, mặc dù chính trực có thừa, nhưng tiến tới không đủ. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, nếu không quyết chí tự cường, lại có thể nào nhường cái bang tại trong loạn thế đặt chân? Ngài nói có đúng hay không?" Bạch trưởng lao chén rượu trong tay khẽ run lên, rượu tựa như đứt dây chân châu giống như vậy xuống, đem trên đùi của hắn áo bào làm ướt một mảnh. Một chút rượu càng là rơi vào Mã phu nhân trên tay, bóng ánh sáng long lanh. Bạch trưởng lão liên tục không ngừng mà xin lỗi, "Thật xin lỗi, Mã phu nhân, ta thật không phải cố ý." Mã phu nhân cười khanh khách lên, không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một phương khăn lụa lau, thở dài, "Bạch trưởng lão, ngài nói, nếu để cho ngài đến làm bán chủ, cái bang có thể hay không tốt hơn nhiều?" Chương 210, Mã phu nhân 2, chương 210, Mã phu nhân 2. Bạch trưởng lão trong lòng đột nhiên siết chặt, trên choáng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, hắn đoan chính vẻ mặt, nghiêm túc nói, "Mã phu nhân, không cần thiết ra lại lời ấy. Lỗ bang chủ mặc dù tính cách có chút không quả quyết, nhưng đối cái bang vất vả cần cù nỗ lực, tất cả mọi người là rõ như ban ngày." Mã phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chẳng lẽ Bạch trưởng lão ngài đối cái bang nỗ lực liền không đáng giá được nhắc tới sao? Những năm gần đây, ta mặc dù thân ở khuê bên trong, lại thường xuyên nghe phu quân đề cập ngài anh hùng cao minh đâu. Ta nghe hơn nhiều, liền đối với ngài tràn ngập tò mò, đều ở muốn, đến tột cùng lại như thế nào một vị người không tầm thường ở đâu." Bạch trưởng lão khó khăn mở miệng, "Ta..." Ngã kính trọng Mã phó bang chủ còn chưa có nói xong, Mã phu nhân thở dài một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia u hoán, "Ta từ nhỏ ra cảnh bần hàn, luôn luôn mơ ước có một ngày có thể được sống cuộc sống tốt. Nhớ kỹ có một ngày, cha ngã bệnh, ta đi ra đi chợ hỗ trợ, vừa lúc gặp Mã đại nguyên. Kia là một cái ngày mưa, chúng ta tại một gian cũ nát nhà tranh dưới mái hiên tránh mưa." Mã phu nhân suy nghĩ dường như phiêu trở về cái kia xa xôi đi qua, thanh âm biến lơ lửng không cố định, "Ta khi đó chú ý tới hắn trên quần áo khe hở lấy 9 cái túi, sinh lòng hiếu kỳ, liền hỏi. Hắn nói cho ta, hắn là cái bang phó bang chủ, còn hướng ta giảng thuật rất nhiều cái bang chuyện lý thú. Mưa cạnh sau, ta vội vàng rời đi, trong lòng coi là cùng hắn lại không gặp nhau. Về sau, cha ta bệnh tình ngày càng tăng thêm, ta lại một lần đi phiên chợ, lần nữa gặp hắn. Một lần kia gặp nhau, có lẽ là ta sinh mệnh cơ hội xoay chuyển, lại có lẽ là ta bi kịch bắt đầu. Cứ như vậy, chúng ta dần dần quen biết, thẳng đến cha chết bệnh, hắn thân xuất biệt thủ, giúp ta an táng phụ thân. Ta cuối cùng lựa chọn gả cho hắn, sinh hoạt mặc dù bình thường, nhưng cũng an ổn." Thật là Mã phu nhân thanh âm bỗng nhiên để cao mấy phần, để lộ ra một chút bất mãn, hắn quá mức thỏa mãn với hiện trạng, hoàng bang chủ tại vị lúc, ngược lại cũng thôi, nhưng Lô Hưu cất dựa vào cái gì có thể làm bang chủ, hắn lại không thể. Bây giờ cái bang trên dưới đối Lô bang chủ nhiều có bất mãn, hắn bạn có cơ hội thay vào đó, lại đối đề nghị của ta ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí động thủ đánh ta. Nói, hốc mắt phím hồng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, lộ ra điểm đạm đáng yêu, ta cùng hắn những năm này, chưa hề hưởng qua cái gì phúc, lại nhận đãi ngộ như vậy. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, phải thừa nhận khuất nhục như vậy. Bạch trưởng lao ý đồ an ủi, Mã phó bang chủ chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi nhiều khuyên hắn một chút, hoặc là, ngày mai ta tự mình đến một chuyến, cùng ngươi cùng nhau khuyên giải hắn như thế nào. Nếu như hắn cố ý tiếp nhận chức bang chủ, ta nhất định toàn lực ủng hộ. Mã phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt còn tại trượt xuống, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt ý cười, ta đã cho Mã đại nguyên phục thuốc mê. Ta nghe hắn nhắc qua, ngươi học qua một môn cực kỳ bá đạo võ công, chỉ là người biết cũng rất ít. Ta lại nghe nói Lô Hưu Cức sẽ hàng long thập bát trưởng, nếu như, ta nói là nếu như à, Mã đại nguyên chết bởi hàng long thập bát trưởng phía dưới, kia sẽ như thế nào? Bạch trưởng lão ngơ ngác nhìn Mã phu nhân tấm kia tiểu diễm bớt át khuôn mặt, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Mã phu nhân thấp giọng nói, ta muốn trở thành Bạch phu nhân, trở thành bang chủ phu nhân, ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này sao? Bạch trưởng lão nguyên bản muốn cự tuyệt lời nói tại cổ họng đánh một vòng, cuối cùng biến thành khô khốc thanh âm, ngươi muốn ta làm thế nào? Mã phu nhân suy nghĩ dần dần hấp lại, nhìn trước mắt mang trên mặt lãnh đạm vẻ mặt Ninh Viễn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu buồn khổ. Nàng từng khát vọng nắm giữ xinh đẹp quần áo, lại mong mà không được, chỉ có thể vụng trộm đi nhà bên cắt tỉ tỉ quần áo đến cho hạ giận. Nàng từng yêu cái trước đại lý vương gia, nhưng này người nhưng lại chưa bao giờ từng đến xem qua nàng một cái. Cuối cùng, nàng gả cho Mã Đại Nguyên, lại phát hiện hắn là một cái đồ bỏ đi. Bạch Thế Kính, Toàn Quân Thanh, Từ trưởng lão, Hề trưởng lão, Tống trưởng lão, từng cái danh tự tại trong đầu của nàng hiện lên, cuối cùng dừng lại ở trước mắt trên mặt của người đàn ông này. Nàng không khỏi tự hỏi, vì cái gì vật mình muốn luôn luôn không chiếm được? Vì cái gì vận mệnh luôn luôn như thế trêu cả người? Nhẹ vô về có chút sưng đau mắt cá chân, nàng thanh âm mang theo một tia oán hận, ta đem Bạch trưởng lão dẫn tới Mã Đại Nguyên gian phòng, nhường hắn giết ta trợ phu. Sau đó, ta ngay tại hắn thi thể trước mặt, cùng Bạch trưởng lão, ta muốn để Mã Đại Nguyên biết, ta muốn, nếu như không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể tự tay hủy đi. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên tiểu cười lên, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Linh Viễn nhìn xem cái này mỹ lệ lại có chút điên cuồng nữ tử, hỏi, cho nên, ngươi về sau lại đi dẫn dụ tử, hề, tống chờ mấy vị trưởng lão. Mã phu nhân đình chỉ tiếng cười, lạnh lùng hừ một tiếng, Bạch Thế Kính một người, làm sao có thể phục chúng? Ta cần càng nhiều duy trì. Những trưởng lão kia, mặt ngoài nguyên một đám da vẻ đạm bạo, kỳ thật thực chất bên trong đều là giống nhau. Ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, bọn hắn liền quỳ dưới gấu quần của ta. Hừ, thiên hạ nam nhân đều là giống nhau dối trá. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Linh Viễn, thanh âm biến kích động, thật là, ta không thích bọn hắn à, ta chỉ là đang lợi dụng bọn hắn. Ngươi vì cái gì không nguyện ý muốn ta? Nếu như ngươi bằng lòng, ta sẽ khăng khăng một mực theo sát ngươi, có được hay không? Có được hay không? Linh Viễn đứng người lên, đem một viên thuốc ném ở Mã phu nhân dưới chân, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thanh âm của hắn từ phía sau truyền đến, ngươi mưu hại cái bang phó bang chủ, dựa theo bang quy, nên ngàn đao bầm thây. Đây là Hủ Tâm Đan, ăn vào sau mấy hơi ở giữa liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, xem như cho ngươi một thông khoái. Tự vận a. Mã phu nhân nhìn xem Linh Viễn bóng lưng biến mất, chậm rãi đứng người lên, đi đến phòng ngủ trước bàn trang điểm, giải khai cột vào trên tóc dây buộc tóc, kia tóc xanh liền như là thác nước rủ xuống. Nàng kéo ra ngăn kéo, cầm lấy một thanh nhu rắc sờ, một tay nắm lấy tơ mềm, một tay chậm rãi cắt tỉa. Nàng nhìn qua trong gương đồng chiếu ra mỹ lệ dung nhan, thấp giọng tự nói, Khang Mẫn, ngươi là xinh đẹp như vậy, có thể nào cho phép chính mình xấu xí chết đi? Nếu như nhất định hủy diệt, vậy liền để trận này hủy diệt đến được hoàn toàn hơn chút ta. Linh Viễn đi đến cuối ngã tư đường, đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Đại Nguyên phòng ở đã bốc lên khói đặc, ánh lửa ngút trời. Hắn nóng nhìn chỉ chốc lát, sau đó im lặng quay người, thân ảnh dần dần biến mất tại hẻm nhỏ chỗ sâu, chỉ để lại sau lưng một ánh lửa. Chương 211, việc vật chương 211, việc vật tiễn biệt cái bang đám người sau, Linh Viễn lại đặc biệt trở về Hoa Sơn một chuyến, đem Quách Phủ tiếp trở về. Trần Viên Viên, Thanh Thanh cùng Tiện Tiện đều là giang nam người, phương Bắc khí hậu để các nàng có chút không thích ứng, cũng càng muốn lưu tại Tương Dương, thế là các nàng cũng theo Linh Viễn cùng nhau về tới Linh Phủ, dự định ở đây ở lâu. Nguyên bản Linh Viễn dự định tại Tương Dương là Trần Viên Viên khác tìm một chỗ trạch viện, bất quá Hoàng Dung lại cực lực mời nàng lưu lại, nói Linh Phủ lớn như vậy, nhiều hai người cũng càng náo nhiệt chút. Trần Viên Viên là lần đầu tiên tại quán trà gặp nhau lúc liền nhận biết Hoàng Dung, sau đi tới Tương Dương liền ở tại Hoàng Dung trong nhà, lại cộng đồng kinh nghiệm rất nhiều mưa gió. Lại thêm Trần Viên Viên dịu dàng tính cách cùng Hoàng Dung tính cách cực kỳ hợp ý, có thể nói, tại đông đảo nữ tử bên trong, Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên tình cảm thâm hậu nhất, như là thân tỷ muội đồng dạng, đã sớm đem lẫn nhau coi là người nhà giống như đối đãi. Linh Viễn tự nhiên hy vọng hai nữ ở cùng nhau, dạng này hắn cũng không cần hai đầu chạy. Bởi vậy trêu ghẹo nói, ở cùng một chỗ tốt bao nhiêu a, cái này vừa nói, bầu không khí lập tức biến có chút vi diệu. Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên nhìn nhau một cái, đều không nói gì. Linh Viễn nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng mừng thầm, nhếch miệng lên một vẻ ý vị không rõ ý cười. Quách Phu bước vào Tương Dương một phút này, hư hư thực thực nằm mơ, thẳng đến một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, phát ra hoảng sợ gào thét, sau đó lôi kéo Ninh Viễn tại Ninh phủ bên trong chạy tới chạy lui. Mỗi cái gian phòng, mỗi một góc, nàng đều không kịp chờ đợi muốn xem một chút, muốn tự tay chạm đến cái này quen thuộc mà xa lạ một chuyện một vật. Cuối cùng, hai người cùng nhau tiến vào kho tủ. Kho tủ bên trong hiện đầy không ít tơ nhện mạng, tựa như tuế nguyệt pha tạp, nói quá khứ. Quách Phu thấy cảnh này, rơi lệ. Nàng cầm lấy một bên cái chổi, đem tơ nhện từng cái bắt tới. Sau đó, tìm chương ghế đầu tự ngồi xuống, hai tay nâng vai hàm, hai đầu lông mày toát ra nhàn nhạt phiền muộn. Linh đại ca nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, ta cùng mẫu thân về sau đều sẽ ở lâu nơi này bên trong, rốt cuộc không cần rời đi, đúng không? Linh Viễn nhẹ gật đầu. Quách Phù lại hỏi, ngươi cũng sẽ cùng theo chúng ta ở nơi này, đúng không? Linh Viễn cũng rời trương ghế đầu tử ngồi bên người nàng, dịu dàng đáp, đúng vậy, phù nhi, chúng ta rốt cuộc không cần rời đi. Ta cam đoan, những cái kia mông cổ người công không tiến vào. Quách Phù đem đầu dựa vào trên vai của hắn, khẽ ừ trong lúc nhất thời kho tủ bên trong lâm vào yên tĩnh. Thiếu nữ sầu tư luôn luôn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau, Quách Phù liền đứng dậy lặng lẽ đi tới cửa, thò đầu ra nhìn hướng bên ngoài nhìn quanh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại phi. Theo cánh cửa quan bế, tia sáng lập tức tối xuống. Nàng tựa ở cánh cửa bên trên, ánh mắt lưu chuyển, mặt mũi mỉm cười. Linh Viễn nhìn qua nàng, mỉm cười nói, "Phù nhi muội muội, ngươi đóng cửa lại làm gì?" Quách Phù gương mặt lúm đồng tiền cảm hiện, dịu dàng nói, "Ca ca, ta đoán mâu thân lúc này nhất định là lôi kéo Viên Viên phu nhân dạo phố đâu." Linh Viễn nghe vậy, trong lòng không khỏi vui lên. Cố ý giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, hỏi, "A, vậy trong nhà giống như không người đến quấy rầy chúng ta, Phù Nhi, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Quách Phù ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cánh cửa, trên mặt xuất hiện thật mỏng đỏ ửng, giống như là trời chiều một chiếu, tươi đẹp động nhân, thẹn thùng nói, ca ca, ngươi qua đây nhà, cùng ta kể chuyện xưa có được hay không? Linh Viễn theo lời đi qua, đề nghị, Phù Nhi, không bằng chúng ta đi phòng ngươi kể chuyện xưa a. Nơi này nhiều như vậy tơ nhện mạng, có cái gì tốt? Quách Phù không nghi ngờ, thanh âm thật thấp nói, ta liền muốn ở chỗ này nghe ngươi giảng. Buổi chiều thời gian, Tương Dương thủ tướng Lưu Phú mang theo hai vị thân tín vội vã chạy đến, cùng Linh Viễn kỹ càng giảng thuật trong khoảng thời gian này Tương Dương thành loại tình huống cùng Mông Cổ quân động tĩnh. Làm Lưu Phú cùng thân tín của hắn tận mắt nhìn đến trong đại sảnh kia phiến quan môn, cũng bước vào Hoa Sơn một phút này, đối mặt cái này kỳ tích khó mà tin nổi, vị này nguyên bản lòng dạ khó lường thủ tướng hoàn toàn bị chấn động tới. Đặc biệt là khi hắn biết được Linh Viễn nắm giữ to lớn không gian chứa vật sau, hắn lập tức ý thức được truyền tống môn cùng không gian chứa vật tại chiến lược bên trên to lớn giá trị. Nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, lúc này hướng Linh Viễn thể hiệu chung. Nưu Phú xem như một gã xuất sắc tướng quân, tự nhiên có chính mình hùng tâm trang trí. Hắn biết rõ vị thứ nhất đi theo Minh Chủ tranh đấu giành thiên hạ ý nghĩa, mà hắn hiện tại không thể nghi ngờ là Ninh Viễn dưới trướng nguyên lão cấp nhân vật. Ninh Viễn thần bí cùng cường đại nhường Nưu Phú thấy được hy vọng, đối Tương Dương tương lai tràn đầy lòng tin. Chờ Nưu Phú sau khi rời đi, Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên, Thanh Thanh, Thiện Thiện bốn người cũng dạo phố trở về, trong tay đều xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Quách Phù vừa thấy được mẫu thân trở về, liền muốn lặng lẽ chạy đi, lại bị Hoàng Dung gọi lại, "Phù Nhi, đứng lại cho ta." Quách Phù quay người, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Nương, ngài mua nhiều đồ như thế, có hay không phần của ta a?" Hoàng Dung nhìn nữ nhi một cái, đem một bao đồ vật đưa cho nàng, tức giận nói rằng, "Đây là mua cho ngươi, một chút quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Ngươi đợi lát nữa thử xem, không vừa bạn còn phải đi đổi." Quách Phù lập tức vui vẻ ra mặt, hoan hô, "Tạ ơn mẫu thân. Ta cái này đi nhìn thử một chút." Nói xong, không kịp chờ đợi ôm đồ vật chạy ra. Trần Viên Viên cũng mỉm cười đem một cái bao đưa tới Ninh Viễn trong tay, thanh âm dịu dàng, "Phu quân, đây là thiếp thân đặc biệt vì ngươi lựa chọn hai bộ quần áo, một bộ là trang phục, một bộ là trường bào, ngươi một hồi thử xem có vừa người không?" Ninh Viễn tiếp nhận bao khỏa, mỉm cười nói, "Tạ ơn nương tử. Còn có ta, còn có ta." Thanh Thanh chạy chậm mấy bước tới, đem một cái gói nhỏ kín đáo đưa cho Ninh Viễn, đồng nhiên thấp giọng nói, "Đây là Thanh Thanh cho công tử mua một chút áo lót vật, ngài thử xem." Nói còn chưa dứt lời liền che mặt chạy. Ninh Viễn nghiêng đầu nhìn xem Thanh Thanh nhanh chóng bóng lưng biến mất, cười một tiếng. Thiện Thiện cũng đi tới, trong tay mang theo một cái rổ nhỏ, bên trong đầy bánh ngọt, giòn tan nói, "Công tử, đây là ta đặc biệt là ngài mua bánh ngọt, ngài nếm thử nhìn." Linh Viễn cảm thấy tay không đủ dùng, tiếp nhận bánh ngọt, nhìn xem Thiện Thiện cặp kia ánh mắt sáng ngời, cười nói, "Tạ ơn Thiện Thiện cô nương." Chương 212, nhàn nhạt chương 212, nhàn nhạt Thiện Thiện bị Linh Viễn thấy trong lòng mai con đi loạn, gương mặt từng đỏ, không dám cùng Linh Viễn đối mặt, cuốn quýt lui trở về Hoàng Dung sau lưng, chỉ lộ ra nửa người, nhưng lại nhịn không được dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc về phía Linh Viễn. Từ ngày đó Thanh Thanh dũng cảm tập danh sau, nàng tựa như chi kỳ đại tỷ tỷ, thường xuyên cùng Thiện Thiện chia sẻ tâm đắc của nàng trải nghiệm, cổ vũ Thiện Thiện phải dũng cảm một chút. Nhưng mà, Thiện Thiện mặc dù mấy lần lấy dũng khí, nhưng cuối cùng vẫn tại thời khắc mấu chốt rút lui. Thằng đến Tiểu Chiêu xuất hiện, Thanh Thanh mới gấp, giận nó không tranh, giao hấn, "Ta nói Thiện Thiện à, ngươi xem một chút Tiểu Chiêu, thông minh lanh lợi lại nhu thuận được người, không chỉ có công tử ưa thích, ngay cả ta đều rất ưa thích đâu. Hơn nữa, nàng so ngươi muốn lớn hơn một chút, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Thật sự nếu không hành động, Tiểu Chiêu sẽ phải nhanh chân đến trước." Thiện Thiện bị Thanh Thanh lời nói đến mức trong lòng một hồi bối rối, giải thích, "Thật là ta nghe nói Tiểu Chiêu là công tử chụp tới." Nàng nhìn bề ngoài nhu thuận, trong lòng không chừng đang mắng công tử, còn đang suy nghĩ thế nào chạy trốn đâu. Còn có mẫu thân nàng, cả ngày sụ mặt, khẳng định cũng là không thích công tử. Thanh Thanh nghe xong, tức giận đến gõ gõ Thiện Thiện đầu, tiếp tục giáo huấn, "Ngươi thật là đần chết, ngươi chừng nào thì ra mắt công tử thất thủ. Cái kia đại ủy ti, sớm muộn là trốn không thoát công tử lòng bàn tay." Lại xích lại gần Thiện Thiện bên hai, thấp giọng cục, "Hơn nữa à, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao?" "Công tử a, thư hử." Thiện Thiện nháy mắt, vẻ mặt mê mang, "Phát hiện cái gì?" Thanh Thanh bám vào bên tai nàng nói nhỏ. Thiện Thiện nghe xong Thanh Thanh lời nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại thất vọng mất mắt lên. Nhìn thấy muội muội vẻ mặt buồn thiu, Thanh Thanh dịu dàng an ủi nàng, "Nha đầu đốc, ngươi cũng đừng nản chí, kỳ thật ngươi cũng là có ưu thế." Thiện Thiện hơi hơi tỉnh lại, vội vàng truy vấn, "Tỷ tỷ, ta có ưu thế gì a? Ngươi mau nói cho ta biết." Thanh Thanh tới gần bên tai nàng nói, "Ngươi là phu nhân tiếp thân nha hoàn à, cái này ảo diệu bên trong, ngươi hẳn là có thể minh bạch đi." Thiện Thiện lại nháy ánh mắt, "Cái hiểu cái không?" Thanh Thanh nhẹ béo nhẹ bóp eo thon của nàng, nhắc nhở, "Tìm một cơ hội, chờ công tử tiến phu nhân gian phòng thời điểm, ngươi thừa cơ đi vào đưa trà đưa nước." "Nghe tỷ tỷ, bảo đảm không sai nhi." Thiện Thiện do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, "Thanh Thanh tỷ, có phải hay không cũng đi vào qua?" Thanh Thanh cũng chính là đàm binh trên giấy, nào dám thật đi vào, nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế, nàng thần bí cười cười, "Cái này sao, tự nhiên là tiến đi qua." Thiện Thiện lập tức tinh thần tỉnh táo, lôi kéo Thanh Thanh cánh tay lung lay, năn nỉ nói, "Tỷ tỷ tốt, sau đó thì sao? Về sau thế nào? Mau nói cho ta biết." Thanh Thanh con ngươi đảo một vòng, cố ý thừa nước đục thả câu, "Cái này cũng không thể tùy tiện nói, nếu để cho tiểu thư biết, nàng sẽ trách ta." Thiện Thiện không buông tha, tiếp tục năn nỉ, "Thanh Thanh tỷ, ngươi liền nói cho ta đi, gấp chết người. Ta cam đoan giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai." Thanh Thanh ra vẻ do dự trong chốc lát, sau đó nói, "Tốt à, vậy ta liền nói cho ngươi biết à, bất quá ngươi phải mời ta ăn từ nhớ bánh ngọt. Ba lần. Thiện Thiện tính toán chính mình cái ví nhỏ, có kẻ mặc cả nói, ta mời ngươi ăn một lần, thật không thể nhiều hơn nữa. Hai lần. Thanh Thanh rỗi ra hai cây mảnh khảnh ngón tay, kiên trì nói. Thiện Thiện cắn răng, nói, tốt ta, thành giao. Thanh Thanh tận lực thấp giọng, nói láo, ngày đó, ta nhìn thấy công tử theo đại phu nhân gian phòng đi ra, ngay sau đó lại lặng lẽ tiến vào tiểu thư khuê phòng. Thiện Thiện nghe đến đó, che miệng, một đôi mắt mở thật to, giật mình hỏi, a, công tử, hán. Hán vậy mà như thế dũng mãnh sao? Còn không phải sao? Thanh Thanh vẻ mặt đắc ý tiếp lấy biên cố sự, ngươi biết, tiểu thư ban đêm quen thuộc ăn chút canh hạt sen. Ngày đó ta vừa vặn bưng canh đi vào, liền gặp được công tử tiến vào tiểu thư gian phòng, ta lúc ấy đều do dự. Ngươi có phải hay không đi theo vào? Thiện Thiện không kịp chờ đợi truy vấn. Thanh Thanh lắc đầu nói, ta nào dám a, ta liền đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, ngược lại về sau ta liền nghe tới tiểu thư thanh âm, giống như là tại cầu xin tha thứ. Nàng giả trang ra một bộ chăm chú dáng vẻ, tiếp tục nói hiệu nói vượng, ai nha, thanh âm kia nghe, nhưng thảm, tiểu thư cầu công tử buông tha nàng đâu, nói, phu quân, ngài liền tha Viên Viên à, ta thật sự là không chịu nổi. Trong lòng âm thầm xin lỗi, tiểu thư, xin lỗi rồi à, vì kiếm Thiện Thiện nha đầu ngốc bánh ngọt, à, không, vì nàng trung thân hạnh phúc, ta hổ ngôn loạn ngữ, chớ trách, chớ trách. Thiện Thiện nghe đến gương mặt từng đỏ, hương phấn hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Mau nói cho ta biết về sau thế nào. Thanh Thanh tiếp tục sinh động như thật miêu tả, sau thế nào hả? Ta liền nghe tới tiểu thư nói, nếu không, ta gọi Thanh Thanh đến đây đi. Tiểu nha đầu kia một mực thích ngươi, ta gọi nàng đến giúp đỡ có được hay không? Ta nghe xong, trong lòng cái kia hoảng à, kém chút liền trong tay canh hạ sen đều đổ. Thanh Thanh nói đến càng ngày càng khởi kình, dường như thật đặt mình vào trong đó, ngươi cũng không biết ta lúc ấy có bao nhiêu khẩn trương, sợ bị công tử phát hiện. Thiện Thiện nghe được say sương ngon lành, liên tục phụ họa, đúng đúng đúng, vậy nhưng thật mắc cỡ chết người, đổi lại là ta, khẳng định nhanh chân liền chạy. Cũng không phải sao? Ta liền đứng tại cửa ra vào, trong lòng giống có cái tiểu nhân nhi tại nhảy tới nhảy lui, có đi vào hay là không đâu. Muốn là công tử đưa ra cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu, ta có thể làm thế nào mới tốt? Thiện Thiện nghe xong, gà con mổ thóc giống như gật đầu, ân, đúng, đúng, ngươi lúc đó khẳng định xoắn suýt chết. Thanh Thanh lộ ra kỳ quái vẻ mặt, dường như tưởng tượng thấy chính mình thật tiến vào tình cảnh, thật là à, ta lại nghĩ lại, tiểu thư bình thường đối ta tốt như vậy, nàng hiện tại gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Thế là, ta lấy dũng khí, cắn răng một cái liền đẩy ra khuê phòng cửa, ân nàng đống nhiên ngừng lại, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Thiện Thiện xem xét nàng bộ dáng này, gấp đến độ thẳng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Mau nói a. Thanh Thanh lại cố ý thừa nước đục thả câu, chậm ung dung nói, muốn biết sao thế nào hả? Ngươi phải đáp ứng mời ta ăn ba lần từ nhớ bánh ngọt mới được. Thiện Thiện nghe xong lời này, mở to hai mắt nhìn, tức giận tới mức cắn răng. Có thể Thanh Thanh không hề lay động, cuối cùng, nàng bất đắc dĩ thở dài, hạ quyết tâm, đi, ba lần liền ba lần, ngươi cũng đừng lại lừa ta. Thanh Thanh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, mừng khấp khởi tiếp tục nói, ta một tiếng gian phòng, đã nhìn thấy chương 213, thế cuộc chương 213, thế cuộc là đêm, Linh Viễn tiến vào Hoàng Dung quê phòng, Thanh Thanh cùng Thiện Thiện quỷ đầu quỷ não giấu ở đỉnh viện trong bụi hoa. Muội muội, đêm nay thời cơ ngàn năm một thở, ta trước đó nói lời, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Thanh Thanh hạ giọng hỏi. Thiện Thiện khuôn mặt nhỏ căng thẳng, có vẻ hơi khẩn trương, chăm chú gật gật đầu. Thanh Thanh vẫn có chút không yên lòng, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi lại nói cho ta một chút, kế hoạch phải nên làm như thế nào? Thiện Thiện trầm tư một lát, đột nhiên lại có chút do dự, ấp úng nói, "Ân, phân đỉnh một bát canh hạt sen đi bảo, chờ phu nhân dừng lại lúc nghỉ ngơi, liền hỏi nàng có muốn hay không uống canh hạt sen." Thanh Thanh hỏi, "Vậy ngươi canh hạt sen đâu? Làm xong chưa?" Thiện Thiện lộ ra vẻ mặt vô tội, "Ta sẽ không làm à, trước kia đều là phu nhân hoặc là đầu bếp nữ làm, hiện tại đầu bếp nữ còn không tìm được đâu." Thanh Thanh bất đắc dĩ nâng chán, đối vị muội muội này rất là im lặng, xem ra ban ngày nói với nàng những lời kia đều uổng phí. Đang lúc nàng chuẩn bị lần nữa căn dặn muội muội lúc, đột nhiên một hồi xiêu xiêu tiếng vang truyền đến, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đạo người áo đen ảnh theo tường cao bên trên nhảy xuống, mục tiêu trực chỉ Hoàng Dung phòng ngủ. Thanh Thanh phản ứng cấp tốc, lập tức ý thức được đây là địch tập, nhưng giờ phút này trong tay hai người không có kiếm, một thân võ công mười thành đi tám thành, mong muốn tiến lên ngăn cản đã không kịp. Chỉ nghe bành một tiếng, xông lên phía trước nhất hai cái người bịt mặt đã phá vỡ cửa phòng, xâm nhập phòng ngủ. Thanh Thanh không có mang kiếm, lại không lo được nguy hiểm, lôi kéo Thiện Thiện liền vọt vào Hoàng Dung gian phòng. Mắt thấy hai tên người áo đen trường đao đã ra khỏi vỏ, nàng dưới tình thế cấp bách hô lớn, công tử, cẩn thận. Mà giờ khắc này, Linh Viễn đang cùng Hoàng Dung tại phía trước cửa sổ rơi xuống bi kỳ, tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện tập kích mảnh mặt làm ngơ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy một quả hắc tử, bình tĩnh rơi xuống, mỉm cười nói, ăn. Tiếp lấy nhặt lên bị ăn sạch hai viên bạch tử, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, quân cờ liền tựa như tia chớp bắn ra, trong chớp mắt đã tới người áo đen trước mặt. Hai vị này người áo đen chính là Hề, tống hai vị trưởng lão. Hề Sơn hạ mắt thấy bạch quang lóe lên, bản năng mong muốn vung đao chém vào, nhưng động tác lại theo không kịp ý thức. Tay của hắn mới giơ lên một nửa, quân cờ đã xuất vào gót của hắn. Cái này quân cờ lực đạo chí lớn, làm cho người liễu lưới. Nó từ trước chán lọt vào, lại từ cái hót phá thể mà ra, giữ kình chưa tiêu, đóa một tiếng thật sâu khảm vào một trên xà nhà. Lúc này, mới truyền đến hai vị trưởng lão ngã xuống đất thanh âm. Linh Viễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một cái, đối một bên có chút ngu ngơ Thanh Thanh cùng Thiện Thiện nói rằng, đứng ngốc ở đó làm gì? Tới một bên trung thực nhìn xem. A Thanh Thanh cùng Thiện Thiện như ở trong mộng mới tỉnh, bận điệu phân tả hữu đứng tại Ninh Viễn cùng Hoàng Dung bên cạnh thân. Ánh mắt xoay tít tại giường và bàn cờ ở giữa liếc nhìn, tựa hồ đối với hai người mượn như vậy còn đang đánh cờ cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, 7-8 vị người áo đen mới khó khăn lắm đổi tới, theo tổn hại cửa phòng đoạt đem đi vào, đột nhiên nhìn thấy nằm trên đất hai bộ thi thể, đều đồng loạt đứng vững thân thể. Hoàng Dung lúc này mới cau mày nói, bàn cờ này, xem ra là ta thua. Thả ra trong tay quân cờ, nhìn thẳng trong phòng đen nghịt một đám người, cuối cùng dừng lại tại ở giữa vị lão giả kia trên thân. Thanh âm lạnh lẽo, mang theo một tia không giảng hòa thất vọng, từ trưởng lão, thất công năm đó không xử bạc với ngươi, ngươi làm sao có thể hạ quyết tâm, tự mình dẫn đầu tới giết ta. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta thật không rõ. Người này chính là cái bang bên trong đối phận cao nhất trưởng lão, nhiều năm trước liền đã thoái ẩn, không còn nhúng tay cái bang sự vụ. Cho dù là Hoàng Dung tiếp nhâm bang chủ thời điểm, mỗi khi gặp ngày hội, cũng sẽ đích thân tiến đến thăm viếng, lấy đó tôn trọng. Nàng ban ngày đưa tiễn cái bang đám người sau, kỳ thật trong lòng đã có đoán cảm giác, đêm nay tập kích có lẽ không thể tránh được. Bởi vậy, lựa chọn cùng Ninh Viễn cùng nhau đánh cờ, lấy chậm lợi biến. Nhưng mà, nàng vạn vạn không nghĩ tới, dẫn đầu người lại sẽ là vị này năm đã 80 có 7 trưởng bối. Từ trưởng lão trầm mặc, không có trả lời. Hôm nay không chỉ có toàn quan thanh nghĩ đến dạ tập, đột kích ban đêm, Hoàng Dung, hắn cũng giống nhau có ý tưởng này. Cùng toàn đà chủ khác biệt chính là, vị trưởng lão này tính cách tàn nhẫn, không nói nhiều nói. Như là đã cùng Mã phu nhân có cầu thả sự tình, hắn liền quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, âm thầm liên lạc bao quát Bạch Thế Kính ở bên trong mấy vị trưởng lão cùng một chút đà chủ. Ngoại trừ Bạch Thế Kính lâm trận lùi bước, truyền công hạng trưởng lão, Trần Cô Nhạ, nô trưởng phong bọn người không có liên hệ bên ngoài, tiếp cận gần một nửa cái băng cao thủ vẫn là trình diện. Chỉ là, hắn giống nhau không nghĩ tới, võ công không kém hề, tống hai vị trưởng lão, lại sẽ trong nháy mắt mất mạng. Lúc này trong lòng mơ hồ cảm thấy hối hận, nhưng đã là đâm lao phải theo lao. Hắn cười lạnh một tiếng, Hồng Bang chủ đợi ta có ân, phần nhân tình này ta ghi nhớ trong lòng, cũng bởi vì tướng này cái băng coi là nhà của ta, ta chỉ mong lấy nó tốt. Nhưng mà, thanh âm của hắn đông nhiên đề cao, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, Hồng Bang chủ đem cái băng chức bang chủ giao cho ngươi cái này hoàng mao nha đầu, ta mặc dù có chút bất mãn, nhưng nể tình ngươi là lão nhân gia ông ta đồ đệ, chúng ta cái băng huynh đệ cũng chỉ đành tiếp nhận. Thật là, lỗ hưu các người này bình thường vô năng, hắn dựa vào cái gì làm bang chủ? Hoàng Dung khẽ khẽ thở dài, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, lúc trước ta rời đi Tương Dương lúc, đã từng suy nghĩ tỉ mỉ qua giúp chủ nhân tuyển. Truyền công trưởng lão mặc dù tư lịch thâm hậu, nhưng hắn một lòng chỉ tại võ công bên trên, đối bang phái quản lý nhất khiếu bất thông. Chấp pháp trưởng lão làm người quá ngay thẳng, giống nhau bất thiện xử lý trong bang sự vụ. So sánh dưới, lỗ trưởng lão mặc dù không tính siêu quần bạc tụy, nhưng ở tư lịch, võ công, tâm tính cùng năng lực xử sự bên trên đều coi như là qua được. Nàng ngừng lại một chút, nhìn quanh đám người, tiếp tục nói, bây giờ Tương Dương tình thế nghiêm trọng, chúng ta cần ổn trọng làm việc, không thể chỉ vì cái trước mắt. Lỗ trưởng lão mặc dù không tính xuất sắc, nhưng gìn giữ cái đã có thừa, đây cũng là ta lựa chọn đem chức bang chủ chuyển cho hắn nguyên nhân. Thanh âm của nàng dần dần biến cô đơn, chỉ là ta không nghĩ tới, chuyện sẽ phát triển đến nước này. Các ngươi vậy mà mảy may không niệm tình xưa, tối nay là tới lấy tính mạng của ta sao? Từ trưởng lão đáp, ngươi không nên trở về tới. Trần Hữu Lượng đứng tại bên cạnh hắn, thanh âm lạnh lùng như băng, từ trưởng lão, đừng nhiều lời nữa, chúng ta cùng tiến lên, giết bọn hắn. Lúc này càng có 6-7 tên thân ảnh xâm nhập trong phòng, những người còn lại thì vây quanh sau phòng, ngăn chặn ngoài cửa sổ đường ra duy nhất. Trong tay bọn họ cầm trường đao đoạn kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm từ trưởng lão, dường như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền phải ùa lên. Từ trưởng lão còn chưa mở lời, Linh Viễn lại khép lời một tiếng, đối Hoàng Dung nói rằng, Dung Nhi, những người này đều là ngươi bộ hạ cũ, ngươi không hiếu động tay, liền giao cho ta à. Nói, hắn một tay đặt tại thực bản trà gỗ bên trên bàn cờ quân cờ trong nháy mắt bay tán loạn mà lên, trên không trung nhảy vọt. Hắc, bạch, dưới ánh đèn, ở trong màn đêm, hiện ra lạnh lùng sắc điệu. Chỉ nghe Linh Viễn nói, đây là tinh la kỳ bố, nhìn kỹ. Theo vừa dứt tiếng, những con cờ kia như là đầy sao cái bóng, tại cái bang trong mắt mọi người dần dần phóng đại, phảng phất muốn đem bọn hắn đưa vào một cái trong ván cờ. Đời người như kỳ, lạc tử không hối hận. Chương 214, giải quyết tốt hậu quả. Chương 214, giải quyết tốt hậu quả. Quân cờ lôi cuốn lấy khí tức tử vong, gào thét lên hướng bốn phương tám hướng bắn ra, xuyên thấu tường gỗ, trực kích ngoài phòng những cái kia còn chưa kịp phản ứng cái bang đệ tử. Những đệ tử này thậm chí còn chưa kịp thấy rõ kia chí mạng ám khí, thân thể đã bị xuyên thủng, nhao nhao ngã xuống. Mà trong phòng ngoại trừ mấy vị võ công thâm hậu trưởng lão cùng bát đại đệ tử có thể ngăn cản một hai, còn lại lục thất đại đệ tử nhóm không hề có lực hoàn thủ, đã nhao nhao bị quân cờ đánh trúng, phát ra trầm muộn tiếng hừ sau chán nản ngã xuống. Từ trưởng lão chờ giải rác mấy người mặc dù nỗ lực ngăn cản đợt công kích thứ nhất, nhưng còn chưa chờ bọn hắn thông thả lại sức, chín con cờ lại lấy xếp theo hình tam giác bay nhanh mà đến. Trong phòng lập tức vang lên phốc phốc vào thị tâm thanh, vẹn vẹn một hơi ở giữa, khắp phòng cái bang đám người lại chỉ còn lại từ trưởng lão một người lảo đảo muốn ngã đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn xem trên ngực cái kia nhỏ bé lỗ rách, trên mặt gạt ra một nụ cười khổ sở. Thấp giọng nỉ non, ta từ mẫu người một thế anh danh, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Nữ nhân. A, nữ nhân lời còn chưa dứt liền ngửa mặt ngã xuống, trong phòng ngoài phòng không tiếng thở nữa. Thanh Thanh cùng Thiện Thiện nhìn nhau không nói gì, nội tâm chấn kinh khó mà nói nên lời. Các nàng mặc dù đã sớm biết công tử võ công sâu không lường được, nhưng mỗi một lần hắn ra tay, đều có thể cho các nàng mang đến mới rung động. Phải biết, giữa sân những này lục thất đại đệ tử phần lớn là trên giang hồ nhị lưu cao thủ, mà những trưởng lão kia cùng bát đại đệ tử càng là nhất lưu cao thủ. Dạng này một cổ lực lượng cường đại, vậy mà tại vừa đối mặt ở giữa liền bị phá hủy đến 7-8 phần, may mắn còn sống sót mấy người cũng không có thể ngăn cản được đợt thứ hai chí mạng công kích. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Hoàng Dung ngơ ngác nhìn thi thể đầy đất, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Linh Viễn nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Dung tay, ôn nhu an ủi, những người này đã lựa chọn phản bội, như vậy chết cũng của bọn họ là gieo gió gặt bão. Hiện tại ngươi trở về, cái bang chỉ có thể càng thêm cường đại, đừng lo lắng. Hoàng Dung điếu đất thở dài, theo kia trong vũng máu thu tầm mắt lại, nói, chỉ là đất này tấm đều làm bẩn. Linh Viễn sửng sốt một chút, lập tức cười nói, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Gian phòng kia liền hủy đi trùng kiến a, dứt khoát đem sắt vách gian kia cũng phá hủy, chúng ta sát nhập thành một gian đại phòng. Đến lúc đó lại định chế một trương cực lớn giường, thế nào? Hoàng Dung liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười nói, ngươi kỳ thật liền là muốn đổi cái giường lớn a. Thanh Thanh ở một bên len lén chọc chọc Thiện Thiện lập tức hiểu ý, thốt ra, công tử, tốt nhất là loại kia cực lớn giường, chúng ta bốn người người đều có thể nhét chung một chỗ cái chủng loại kia. Vừa dứt lời, ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Thiện Thiện lập tức cảm thấy cổ mát lạnh, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Linh Viễn cất tiếng cười to, ha ha, cái chủ ý này không tệ. Quyết định như vậy đi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, Quách Phủ cùng Trần Viên Viên xông vào. Quách Phủ thân mặc đồ ngủ, tóc dài xoa bay, một tay nắm lấy vỏ kiếm, một tay cầm trường kiếm, vẻ mặt khẩn trương nhìn chung quanh, ca ca, nơi này không có sao chứ? Hoàng Dung nhìn xem nàng bộ dáng kia, trong lòng không khỏi thầm than con gái lớn không dùng được. Nàng nhàn nhạt đối Quách Phủ nói, đã không sao, ngươi về trước đi đổi bộ y phục lại tới a. Quách Phủ túi đầu nhìn một chút chính mình, trên mặt có chút phím hồng, là, ta cái này đi đổi. Nói xong, nàng len lén liếc một cái Linh Viễn, sau đó quay đầu chạy. Trần Viên Viên nhìn xem đầy đất máu tươi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, tướng công, những người này là cái bang đệ tử sao? Linh Viễn gật đầu nói, đúng vậy, Viên Viên. Bất quá bây giờ đã không sao, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Trần Viên Viên kiên quyết lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên đất vết máu, tựa ở Linh Viễn bên cạnh, vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi hắn ánh mắt. Linh Viễn đang muốn mở miệng, lại đột nhiên dừng lại, lập tức triển lộ ra một vẻ thâm ý mỉm cười, đêm nay thật là náo nhiệt, chắc là Lô bang chủ dẫn đầu nhân mã chạy tới. Hoàng Dung nghiêng tai lắng nghe, chỉ chốc lát sau, nơi xa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, 6-70 tên thân ảnh cấp tốc tràn vào linh phủ, Lô bang chủ cùng 6 người tiến vào gian phòng. 6 người này theo thứ tự là truyền công trưởng lão Hạng trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, cùng Trần Cô Nhạn, nô trưởng phong hai vị trưởng lão, còn có đại tiểu võ. Lô Hữu Cực vẫn nhìn thi thể đầy đất, trên mặt viết đầy áy náy. Hắn cất bước hướng về phía trước, thanh âm nói, Hoàng bang chủ, ta tiếp vào tuyên báo, biết được từ trưởng lão cô y đối với ngài bất lợi, bởi vậy vội vàng tập kết nhân thủ chạy đến, nhưng vẫn là tới chậm một bước, thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt không tự giác lần nữa đảo qua thi thể trên đất. Khi thấy đại đa số người mi tâm đều bị quân cờ xuyên thủng lúc, chỉ cảm thấy mi tâm của mình cũng giống như thình thịch nhảy lên, nội tâm kinh sợ một hồi. Đối trước mắt cái này vị trẻ tuổi, càng là cảm thấy kính nể đồng thời lại tâm thấy sợ hãi. Hoàng Dung đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là bình tĩnh dặn dò nói, Lô bang chủ cùng các vị, nơi này giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho các ngươi. Nàng nhìn chăm chú những này đã từng sóng vai đồng hành bộ hạ cũ, quá khứ từng ly từng tí trong đầu hiện hiện, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, bọn hắn. Liền xưng bọn hắn là tại thi hành điều tra quân tình nhiệm vụ bên trong anh dũng hiến thân A đối ở trong nhà có già có trẻ gia đình, xin dựa theo lệ cũ cấp cho tiền trợ cấp, nhường người nhà của bọn hắn không đến mức bị đông chịu đói. Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính chần chờ một lát, rốt cục mở miệng, Hoàng ban chủ, bọn hắn đã có tâm ám sát ngài, theo lý hẳn là nhận ngàn đao bầm thây, lại có thể nào hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hoàng Dung nêm ái vướt ve bụng của mình, nói không nên lời là như thế nào cảm xúc, dù sao đều là nhiều năm huynh đệ, ta biết, rất nhiều người chỉ là nhất thời bị mê hoặc tâm trí. Bây giờ bọn hắn đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, ta cũng không có ý định truy cứu. Nàng hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia mâu tính dịu dàng, liền xem như là vì ta cái này còn chưa ra đời hài tử tích điểm được à. Bạch Thế Kính vốn là lòng mang thấp vọng, lo lắng Hoàng Dung sẽ lật ra nợ cũ cùng hắn thanh toán, giờ phút này càng là không dám nói thêm cái gì. Cung kính lên tiếng, là, Hoàng ban chủ. Ta hiểu được, ngài sớm đi nghỉ ngơi, đến tiếp sau chuyện liền giao cho chúng ta đến xử lý a. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, đứng lên nói, vậy làm phiền các vị. Chương 215, Tương Dương tân nhiệm thủ tướng chương 215, Tương Dương tân nhiệm thủ tướng tại trong mấy ngày tiếp theo, cái bang nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng nội bộ lại là quần quần sóng ngầm. Những cái kia đã từng phản bội qua bang phái trưởng lão hoặc đà chủ thân tín, như là thu được về châu chấu, bị dần dần thanh lý bị loại. Mà Lỗ Hưu Cực cùng cái khác trung tâm trưởng lão nhân mã thì thuận lợi điền vào những ngày trống chỗ. Rắn mất đầu phía dưới, những cái kia bị nhằm vào trung tâm cốt cán hoặc là yên lặng tiếp nhận, hoặc là giận dữ rời đi cái bang. Hiếm khi lựa chọn phản kháng, cũng bị cấp tốc thanh lý đi. Giờ phút này Lỗ Hưu Cực cho thấy trước nay chưa từng có cường ngạnh thái độ, tại chuyên công, chấp pháp chờ trưởng lão hết sức cùng hộ hạ, cấp tốc chỉnh đốn cái bang nội bộ, làm toàn bộ bang phái một lần nữa tỏa sáng sức sống, thay đổi ngày xưa hỗn loạn vô tự. Thậm chí liền Tương Dương thành bên trong những cái kia từng cùng cái bang là địch quan viên cũng đều đột nhiên biến mất bóng dáng. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường biết được Ninh Phụ sự kiện ám sát, ý thức được cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ác ma lại trở về. Lúc trước Lữ Văn Hoán trong phủ đệ huyết tinh một màn, đến nay vẫn trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt bóng ma, làm đến bọn hắn từng cái kinh hoàng khiếp sợ, bàng hoàng vô phương ứng đối. Đương nhiên cũng không ít người khôn khéo bắt đầu linh hoạt tâm tư, nhao nhao xách theo hậu lễ, ban ngày liền đến nhà bái phòng Ninh Phụ, ý đồ rút ngắn quan hệ. Trong lúc nhất thời, Ninh Phụ trước cửa ngựa xe như nước, khách tới thăm nối liền không dứt. Linh Viễn nhường Thiện Thiện thủ tại cửa ra vào, đối tất cả tới chơi quan viên hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà chính hắn thì bồi tiếp Hoàng Dung cùng Trần Biên Biên ở trong thành đi dạo, là tức sắp đến Bảo Bảo chọn lựa các loại vật dụng. Cứ việc cách Bảo Bảo xuất sinh còn có một đoạn thời gian rất dài, nhưng hai nữ đối với chuyện này phá lệ để bụng, cái gì đều muốn sớm chuẩn bị thỏa đáng, Linh Viễn cũng liền theo tâm nguyện của các nàng. Một ngày này lúc xế trưa, Linh Viễn đang chuẩn bị lên đường về Hoa Sơn, lại ngoài ý muốn nên đón Nưu Phú tướng quân bái phỏng. Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau. Linh Viễn làng Nưu Phú châm bên trên một chén nước trà, mỉm cười đề cử nói: "Nưu tướng quân, đi thử một chút cái này Bắc Uyển cống trà, này là một vị phú thương tại lưu lại Hoa Sơn lúc tặng cho, là khó được hàng cao cấp. Tại Tương Dương, dạng này trà ngon cũng không dễ dàng thưởng thức được." Nưu Phú tiếp nhận chén trà, cảm tạ về sau lại mặt lộ vẻ khó xử, có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Hắn chần chờ một lát, rốt cục mở miệng: "Hôm nay đường đột đến thăm, thật sự là có một chuyện muốn nhờ. Chỉ là việc này có chút khó giải quyết, để cho ta có chút khó mà mở miệng." Linh Viễn thả ra trong tay chén nhỏ, cười nói: "Tướng quân không cần lo lắng, chúng ta đã là người một nhà, có chuyện cứ nói đừng ngại." Nưu Phú trầm ngâm một hồi, thở dài nói: "Từ khi Ninh công tử phá hủy Lộc Môn Sơn nơi hiểm yếu về sau, Mông Cổ quân tại trong ngắn hạn không cách nào một lần nữa bắt Tinh Vi đầu thạch khí. Tân Bảo một trận chiến, chúng ta lại đả thương nặng tinh thần của bọn hắn. Thêm nữa Hạ Quý phó sứ tổ chức hai lần đại quy mô trợ giúp hành động đều đạt được thành công lớn, bây giờ Tương Dương thành bên trong vũ khí sung túc, lương thực cùng giữ ấm vật tư đều không thiếu thốn, quân tâm sĩ khí cũng chưa từng có tăng gọn." Hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra cười khổ: "Nguyên bản Tương Dương thủ tướng là Lữ Văn Hoán tướng quân, hắn là kinh hồ thống soái Lữ Văn Đức họ Hàng, mà Lữ Văn Đức lại là tể tướng Giả Tự Đạo kiên định ủng độn, là hắn trọng yếu người ủng hộ cùng đồng minh." Linh Viễn nghe vậy gật đầu: "Những tin đồn này ta cũng có nghe thấy. Như vậy, là có mới bổ nhiệm tin tức truyền đến sao?" Nưu Phú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối Linh Viễn nhạy cảm sức quan sát cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Hắn khẽ gật đầu nói: "Xác thực như thế. Nguyên bản, Tương Dương thành bị vây nốt đã lâu, chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, trong triều đình lấy tể tướng cầm đầu nghị hòa phái đã có từ bỏ chi ý, nguyên nhân chính là này. Ta khả năng lấy phó tướng thân phận tạm thay chủ tướng chức vụ lâu như vậy mà không người nghi vấn. Nhưng theo thế cục chuyển biến, trong triều cấp tiến thanh âm dần dần tăng vọt. Theo ta tại triều đình mật thám lộ ra, Nưu Phú tiếp tục nói, ngự sử Lý Vượng đã hướng tể tướng đề nghị, hy vọng có thể dùng lên cao đà xem như mới Tương Dương thủ tướng, lấy thay thế ta." Trong âm thanh của hắn để lộ ra rõ ràng bất mãn, ta nghe được truyền đến cầu thuật, Giả Tự Đạo hỏi Lý Vượng, ta dùng đạt, như châu thị gì, kia Lý Vượng nói, châu thị ăn, thì triều đình nguy rồi. Linh Viễn nghe xong không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn nói kỳ thật cũng không sai, ngươi ổn thỏa Tương Dương chủ soái chi vị, nằm trong tay Hán Giang Lưu Vực. Một khi Mông quân tối lui, triều đình coi như thật nhức đầu. Dù sao, ngươi cũng không phải là Giả Tự Đạo người. Nghe Linh Viễn nói như vậy, Nưu Phú lúc này mới ý thức tới, hắn đã cùng Linh Viễn chặt chẽ trói buộc chung một chỗ, cũng không còn cách nào thoát thân. Lúc trước hắn mặc dù thân ở Tào Doanh, nhưng tâm còn tại Hán, cũng chưa hoàn toàn khuynh hướng Linh Viễn, trong tiềm thức vẫn hy vọng đạt được triều đình trọng dụng. Không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói: "Công tử nói cực phải. Ta vốn không tư cách đảm nhiệm Tương Dương chủ tướng, như triều đình thật phái người tiếp nhận, ta xác thực không cách nào từ chối. Còn mời công tử chỉ điểm sai lầm." Linh Viễn suy tư một lát sau hỏi: "Giả Tự Đạo phải chăng đã tiếp thu ngự sử Lý Vượng đề nghị?" Nưu Phú nặng nề gật gật đầu, xác nhận không sai, Cao Đạt đã mang theo nhậm chức sách ở trên đường. Bọn hắn đem dọc theo Hán Giang thủy vực, thông qua Lộc Môn Sơn nhánh sông thẳng tới Tương Dương. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này một hai ngày liền có thể đến. Linh Viễn dường như cũng không quá mức để ý, ngươi chỉ cần phái trong quân cao thủ ở trên đường bố trí mai phục, đem bọn hắn giải quyết hết, sau đó giá họa cho Mông Cổ quân không được sao? Cái này có cái gì khó? Nưu Phú mặt lộ vẻ khó xử, ta kỳ thật cũng cân nhắc qua cái phương án này, nhưng vấn đề là, Hán Giang thủy vực trước mắt còn tại Mông Cổ quân khống chế phía dưới, ta không cách nào phái ra đại lượng cao thủ. Như nhân thủ không đủ, hành động rất khó thành công. Huống chi, ta nghe nói Giả Tự Đạo đối lần này bổ nhiệm cực kỳ coi trọng, hắn phái Huyết Đao lão tổ tùy hành bảo hộ Cao Đạt. Vị này Huyết Đao lão tổ võ công cực cao, quân ta bên trong cao thủ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Huyết Đao lão tổ? Linh Viễn nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại trong giang hồ xác thực có cái này một hào nhân vật. Hắn là Huyết Đao phái trưởng môn, háo sát thành tính, từng bởi vì bắt cóc thủy sinh mà bị Nam Bốn Kỳ chờ Đông Đạo chính đạo võ lâm nhân sĩ truy sát, lại luôn có thể toàn thân trở ra. Về sau bởi vì gây nên võ lâm công phẫn, không thể không tiếp nhận triều đình triều an, thành hoàng thành ti nào đó chi đặc thủ tiểu đội người dẫn đầu. Người này kinh nghiệm thực chiến phong phú, như Huyết Đao lão tổ thật đến đây, Tương Dương thành bên trong xác thực khó mà tìm tới có thể cùng hắn chống lại cao thủ. Linh Viễn suy tư một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà, phát ra có tiết tấu tiếng vang, chậm rãi hỏi: "Người này là có chút khó giải quyết, đối với cái này ngươi có kế hoạch gì?" Nưu Phú đứng dậy, hướng Linh Viễn thật sâu thi cái lễ, ngữ khí trịnh trọng: "Loại chuyện này nguyên vốn không nên phiền phái ngài, nhưng mà tướng thực sự nghĩ không ra tốt hơn sách lược. Bởi vậy, ta mặt dạn mày dày thỉnh cầu công tử có thể thân tự ra tay, giúp ta trừ bỏ Cao Đạn. Chỉ cần ta còn là Tương Dương thủ tướng, nơi này liền vĩnh viễn là công tử kiên cường hậu thuẫn. Ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ tốt tòa thành thị này, tuyệt không cô phụ công tử kỳ vọng." Linh Viễn lặng lặng đánh giá Nưu Phú, qua một hồi lâu, khóe miệng của hắn dần dần dương lên, lộ ra một vẻ ý cười: "Ta hiểu được, ngươi lui xuống trước đi a." Nưu Phú trong lòng vui mừng, lần nữa không người nói: "Đa tạ công tử thành toàn, mặt tướng cái này cáo lui." Nói xong, hắn chậm rãi lui lại, rời đi phòng khách. Chương 216, nhàn nhạt nguy cơ. Chương 216, nhàn nhạt nguy cơ. Hán Giang bên trên, sóng cả phun trào, nước sông nuốt thân thuyền. Cao Đạt một mình đứng ở mũi thuyền, nhìn qua lăn lộn nước sông và chậm rãi rút lui quần sơn, suy nghĩ cũng theo gió phiêu lãng, bay về phía xa xôi đi qua. Những ngày tuế nguyệt bên trong, Cao Đạt hoạn lộ kinh nghiệm mấy lần chập trùng. Ngạc Châu công phòng chiến như cũ trước mắt rõ ràng dường như còn ở trước mắt. Khi đó Mông quân tại Đại Hãn Mông Ca xuất lĩnh dưới, nhấc lên trước nay chưa từng có thế công. Hốt Tất Liệt chỉ huy cánh trái thiết kỵ như hồng lưu giống như theo xa vo khẩu vượt qua trường giang, đầu mâu trực chỉ Ngạc Châu quân sự trọng trấn. Mà Mông Ca thì theo thiểm tây xuất phát, lấy thế tồi khô lạp hủ quét sạch ba thủ, tấn công mạnh trùng khánh phòng ngự cứ điểm. Tình huống lúc đó cực kỳ nguy cấp, Tống Triều vận mệnh treo ở một tuyến, may mắn là Mông Ca tham công liều lĩnh, tại Điếu Ngư thành hạ thủ thường, không lâu sau băng hạ, khiến cho Mông quân đường này tiến công tạm thời gác lại. Nhưng mà, tại Hồ Quảng Lương Điện, thế cục cũng không bởi vì ba thủ bại lui mà chịu ảnh hưởng. Tại Hốt Tất Liệt thống lĩnh hạ, Mông quân vẫn như cũ thế như trẻ tre, Ngạc Châu thành tràn ngập nguy hiểm. Ngạc Châu một khi thất thủ, Lâm An thành tựa như cùng một cái mất đi che chở thiếu nữ, lúc nào cũng có thể trở thành địch nhân con mồi, mặc người chém giết. Triều đình nội bộ, người người cảm thấy bất an. Vì cứu vãn tình thế nguy hiểm, ba thuộc các nơi quân đội bị khẩn cấp điều đi Ngạc Châu trợ giúp. Ngay lúc đó Ngạc Châu thủ tướng Trương Thắng cực kỳ anh dũng thiện chiến, nhiều lần đánh lui Mông quân tiến công. Nhưng cuối cùng bởi vì lực lượng cách xa, tại thủ vững thành chỉ chiến đấu bên trong anh dũng hy sinh, lấy thân đền nợ nước. Ở đằng kia dạng nguy cấp thời điểm, Cao Đạt nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận thủ tướng trách nhiệm. Ở sau đó mấy tháng kịch liệt công thủ bên trong, hắn nhiều lần thành công chống cự Mông quân mãnh liệt tiến công. Cái này là bấp bên triều đình thắng được quý giá thở dốc thời gian, khiến cho Giả Tự Đạo có cơ hội triệu tập Tống quân chủ lực đến đây tiếp viện, cùng ngoài thành Mông quân tạo thành rằng co cục diện. Đồng thời, Lữ Văn Đức thủy quân cũng xuôi theo Trường Giang thuận chảy xuống, lặng yên ở giữa tạo thành vây công trạng thái. Hốt Tất Liệt đánh lâu không xong, sĩ khí ngày càng sa sút. Lại thêm Mông Ca bỗng nhiên băng hà tin tức truyền đến, hắn nhu cầu cấp bách trở về tranh đoạt Đại Hán bảo tọa, bởi vậy không thể không lựa chọn rút quân. Có thể nói, tại trận này liên quan đến Tống triều sinh tử tồn vong trong chiến dịch, Cao Đạt giành công rất vĩ. Nhưng mà, Cao Đạt bởi vì tự cao công cao, đối thừa tướng Giả Tự Đạo thường nghi ngờ bất kính, thậm chí trên triều đình nhiều lần nói năng lô mãng, chống đối đối phương. Cái này khiến Giả Tự Đạo đối với hắn sinh lòng bất mãn, cuối cùng dẫn đến sĩ đồ của hắn bị ngăn trở, chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà. Cao Đạt nguyên bản giấu trong lòng đầy bầu nhiệt huyết, lập chí muốn chống lại Mông quân, khôi phục non sông. Nhưng bởi vì cùng quyền thần Giả Tự Đạo không cùng, bị ép rời đi triều đình. Hắn muốn cho là mình hoạn lộ đã đi đến cuối con đường, đời người lại không lật bàn khả năng. Lại không nghĩ theo Tương Dương thành chiến cuộc xuất hiện cơ hội xoay chuyển, phái cấp tiến thanh âm ngày càng tăng gọn, Giả Tự Đạo cũng không thể không làm ra nhượng bộ, cái này khiến Cao Đạt thấy được quay về quân sự sân khấu ánh dạng đông. Bởi vậy, những ngày này, hắn tại đi xa Tương Dương trên đường, đã làm tốt toàn bộ quy hoạch, chỉ đợi tiến vào trong thành, liền có thể như cá gặp nước. Lúc này, sau lưng truyền đến phó tướng thanh âm, "Cao đại nhân, phía trước chính là Lộc Môn Sơn." Cao Đạt từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hai bên bờ dốc đứng vách núi. Tại trên vách đá dựng đứng, lờ mờ có thể nhìn thấy vài khung cỡ lớn đầu thạch khí hài cốt lặng lặng nằm ở nơi đó. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trong triều đình lưu truyền nghe đồn, nói Tương Dương Quách Tĩnh đại hiệp từng tự mình dẫn mấy vị anh dũng chi sĩ giả tập, đột kích ban đêm, bách trượng sơn quân địch trận địa, mà một tên khác được xưng là Ninh Viễn hiệp khách, lại lấy lực lượng một người đánh tan Lộc Môn Sơn hơn ngàn tinh nhuệ phòng giữ, còn phá hủy địch quân hạng nặng đầu thạch khí. Đối với dạng này thuyết pháp, trong triều những cái kia văn nhân các võ quan nghe tới, bất quá là thứ nhất cho cười, bọn hắn đem nó quy kết làm Lữ Văn Hoán nói ngoa, căn bản không có coi ra gì. Cao Đạt là thân kinh bách chiến thủ thành tướng lĩnh, biết rõ dạng này chiến tích nghe đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cho nên cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà đối vị kia tên là Ninh Viễn hiệp khách, nhưng cũng không tự chủ được sinh ra một tia hiếu kỳ. Huyết Đao lão tổ hắn mở miệng hỏi thăm, trên đời này thật sự có không người có thể địch hiệp khách tồn tại sao? Trên thuyền đứng đấy hoặc ngồi lấy hơn 10 người, bất luận hình thể vẫn là dung mạo, đều tản mát ra một cỗ không cần nói cũng biết túc sát. Một phần trong đó người là đi theo Cao Đạt võ tướng, bọn hắn từng tại Ngạc Châu chi chiến bên trong kề vai chiến đấu, cộng đồng trải qua sinh tử tẩy lễ. Mà một nhóm người khác thì là triều đình đặc biệt sai phái tới bảo hộ hắn tinh anh võ sĩ, từng cái bản lĩnh bất phàm, ánh mắt sắc bén. Bên trong một cái đại hán, người mặc vải thô trường bào, hình tượng thô kệch hào phóng. Tay hắn nắm một thanh chiếu nặng trường đao, tùy ý tựa ở mạn thuyền bên trên, đang nhàm chán nhìn qua hai bên bờ dãy núi. Nghe được Cao Đạt vấn đề, hắn xoay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, "Cao đại nhân, ngài đây thật là nói giỡn. Trong chốn võ lâm người nào không biết, mặc dù đệ nhất thiên hạ vị trí còn vô định bàn luận, nhưng cao thủ chân chính, kỳ thật cứ như vậy mấy vị." Cao Đạt bị nâng lên hứng thú, tò mò hỏi, "A, lời này nói thế nào?" Nói nghe một chút. Huyết Đao lão tổ đang muốn mở miệng nói tỉ mỉ, lại đột nhiên liếc thấy phía trước trên mặt sông, một chiếc thuyền con ung dung đung đưa bay tới. Trên thuyền nhỏ chở một nam ba nữ, một vị phong hoa tuyệt đại phụ nhân khoan thai vạch lên thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, một trương tinh xảo bàn con bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, Linh Viễn quanh chân ngồi bàn trà bên cạnh, Tiểu Chiêu đang hết sức chuyên chú vì hắn pha trà. Nàng điềm điềm cười nói, "Công tử, ngài nếm thử nhìn, ta gần nhất pha trà tay nghề có phải hay không tiến bộ? Những ngày này ta thật là hết sức chăm chú cùng một vị lão sư phó học tập đây này." Linh Viễn nâng chung trà lên nhỏ uống một hớp, tinh tế phẩm vị. Nước trà nhập khẩu mặc dù nhạt, lại mang theo kéo dài với cam. Hắn gật đầu tán thưởng, "Tiểu Chiêu, ngươi thật sự là khéo tay, trà này cua đến càng thêm xuất sắc, so với mâu thân ngươi, thật là cao hơn một bậc." Tiểu Chiêu hé miệng cười một tiếng, ánh mắt cong thành đáng yêu nguyệt nha hình, lòng tràn đầy vui vẻ nói, "Công tử ưa thích liền tốt." Những ngày này, nàng một mực đi theo Ninh Viễn bên người. Tại mâu thân không ngừng nguy cơ giáo dục hạ, nàng mới đầu cẩn thận từng ly từng tí, sợ vị này võ công cái thế công tử sẽ đối với nàng có cái gì làm loạn tiến hành. Nhưng mà ở chung lâu, Nàng phát hiện Ninh Viễn nhưng thật ra là vô cùng hiền lành người, mặc dù phong lưu phong khoáng, háo sát tham vui mừng, lại sẽ không ép buộc. Cái này khiến Tiểu Chiêu tâm dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu chân tâm ưa thích trở ở bên cạnh hắn. Tại thông thường nói chuyện phía bên trong, Ninh Viễn luôn luôn trong lúc lơ đãng toát ra hắn học rộng tài cao, bất luận thiên văn vẫn là địa lý, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Rất nhiều Tiểu Chiêu trước kia trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, công tử luôn có thể giản lược nói tóm tắt đất là nàng giải đáp. Tiểu Chiêu tâm trong bất chi bất giác đã thắt ở vị này đặc biệt công tử trên thân, bắt đầu toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc cùng nỗ lực. Nhắc tới cũng kỳ quái, mẫu thân nàng trước đó cả ngày chuẩn bị lấy thoát đi, nhưng gần nhất lại một cách lạ kỳ an tĩnh lại, dường như đã bỏ đi ý niệm trốn chạy. Tiểu Chiêu đã nhớ không rõ, bao lâu không có được nghe lại mẫu thân nhắc lên những cái kia kế hoạch chạy trốn. Nàng khe khẽ lắc đầu, quyết định không còn đi truy đến cùng mẫu thân những cái kia làm cho người khó hiểu cử động, lại là Ninh Viễn châm trên nửa chén trà. Thiện Thiện ôm công tử trường kiếm, đứng bình tĩnh ở một bên, nhưng trong lòng tràn đầy phiền muộn. Thân làm cầm kiếm thị nữ, nàng muốn nên tại Ninh Viễn xuất hành lúc theo sát bên cạnh. Buổi sáng, Thanh Thanh tỷ tỷ cố ý tìm nàng nói chuyện, dặn đi dặn lại nói cho nàng, lần này tùy hành là cơ hội tuyệt hảo, nhất định phải thừa cơ tóm chặt lấy công tử tâm. Thanh Thanh còn tự thân truyền thụ nàng rất nhiều hấp dẫn công tử nhỏ quyết hiếu. Thiện Thiện đem những này tiểu kỹ xảo nhớ kỹ trong lòng, không hề đứt đoạn vì chính mình cổ vũ động viên. Nhưng mà, ngay tại xuất hành lúc, Tiểu Chiêu hai mẹ con thì gia nhập vào đội ngũ, mà pha trả cái này một nhiệm vụ trọng yếu lại bị Tiểu Chiêu đoạt trước một bước gánh chịu. Càng làm nàng hơn hề bại chính là, Tiểu Chiêu pha trả vậy mà so với nàng cua còn muốn xuất sắc. Thiện Thiện nhìn qua Tiểu Chiêu tấm kia tươi đẹp động nhân gương mặt, nhìn lại một chút trên thuyền bị kia chèo thuyền mẫu thân, nàng dáng người thức tha, ánh mắt đa tình, cái này khiến Thiện Thiện trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm mạnh mẽ. Chương 217, nhàn nhạt trăm phương ngàn kế, Tiểu Chiêu ung dung thản nhiên. Chương 217, nhàn nhạt trăm phương ngàn kế, Tiểu Chiêu ung dung thản nhiên. Phía trước một chiếc thuyền lớn dần dần hiện hiện, hấp dẫn Thiện Thiện chú ý lực. Nàng làm sơ quan sát sau, nhắc nhở, công tử, ngươi nhìn, phía trước trên thuyền đứng thẳng người kia, rất có thể chính là nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Linh Viễn khoan thai uống trà. Hai thuyền chậm rãi tiếp cận, đối diện người trên thuyền nhóm bắt đầu bạo động, mấy người đem cao đạn hộ ở bên người, người còn lại thì cảnh giác đứng ở đầu thuyền. Một người trong đó quá to, người đến người nào? Mảnh này lưu vực ở vào được tống giao phong khu vực, không phải tùy tiện người nào đều có thể tự do xuất nhập. Xuất hiện ở đây, hoặc là Mông quân tuần tra đỉnh, hoặc là Tương Dương phái tới tiên phong đội ngũ. Nhưng mà không nói trước Tương Dương thành bên trong sẽ hay không phái người tới đây tiếp ứng, coi như đúng như này, cũng quả quyết sẽ không là như vậy một người trẻ tuổi thêm ba cái lớn tiểu mỹ nhân. Hai thuyền cách xa nhau ước chừng 10 trượng trở lại lúc, Linh Viễn để chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói, đại ủy ti, ngay ở chỗ này đỉnh chỉ thuyền A đi, đi gặp vị kia tống triều đại tướng, xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Đại ủy ti nghe vậy buông xuống thuyền mái chèo, đứng người lên. Gió sông mơn trớn mái tóc của nàng, đem nó thổi hướng về sau dương nhẹ, trường sam màu tím cũng theo gió phiêu lãng. Nàng vốn là tinh thông thủy tính, khinh công càng là siêu quần bạc tụy. Giờ phút này, bàn tay nâng hai đóa kim hoa, hướng về phía trước ném một cái, kim hoa tựa như con quay xoay tròn lấy hướng chiếc thuyền lớn kia bay đi. Đại ủy ti nhẹ nhàng điểm tại trên thuyền nhỏ, thân ảnh tựa như cùng lòng sông chim nhỏ giống như bay lượn mà ra. Mũi chân sờ nhẹ thứ nhất đóa kim hoa, mượn nhờ cái này vừa chạm vào chi lực, lần nữa nhảy lên thứ hai đóa. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, đã tới gần thuyền lớn. Trên thuyền lớn chúng hộ vệ khẩn trương nhìn chằm chằm cái này phi tốc tới gần nữ tử, đang muốn động thủ ngăn cản, lại bị huyết đao lão tổ một tiếng chậm đã. Ngăn lại. Huyết đao lão tổ đã nhìn ra vị nữ tử này khinh công tạo nghệ cực cao, thậm chí không kém chính mình. Dạng này một cái võ công cao cường nữ tử thần bí, vẹn vẹn trèo thuyền sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này nếu là đơn đả độc đấu, chính mình chỉ sợ cũng khó mà chiếm được thượng phong. Càng quan trọng hơn là, ánh mắt của nàng luôn luôn vô ý thức nhìn về phía trên thuyền vị kia nam tử trẻ tuổi, hiển nhiên, hắn mới thật sự là nhân vật chính. Thiện Thiện nhìn qua đại ủy ti kia phong thái hiểu điệu bóng lưng, không nói ra được hâm mộ, đồng thời cũng khơi dậy nàng lòng hào thắng. Trong tay nàng hai cái đồng tiền bay ra, học đại ủy ti dáng vẻ, dáng người nhẹ nhàng bay mẹ ra. Mấy cái lên xuống ở giữa, cũng đã leo lên đối diện thuyền lớn. Tiếp lấy quay người nhìn về phía Ninh Viễn, trong mắt mang theo chờ mong, nghĩ thầm, khinh công của ta lại có tiến bộ, công tử nhất định sẽ khích lệ ta. Nhưng đột nhiên ở giữa, nụ cười của nàng ngưng kết ở trên mặt. Chỉ nghe Tiểu Chiêu tại thuyền nhỏ đầu kia thanh âm xa xa phiêu đi qua, công tử, khinh công của ta không có mẫu thân tốt, cũng không có Thiện Thiện tốt, ngươi có thể ôm ta đi qua sao? Thiện Thiện ngây ngẩn cả người, sau đó nàng đã nhìn thấy công tử ôm Tiểu Chiêu đạp nước mà đến. Cuối cùng là cái gì thao tác? Thanh Thanh tỷ tỷ không dạy qua nàng nha. Cùng Thiện Thiện nhỏ thật là khác biệt, huyết đao lão tổ khiếp sợ trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có giống hắn cao thủ như vậy, mới càng thêm biết rõ, có thể không ta trợ bất luận ngoại lực gì, đạp nước tiến lên hơn 10 trượng đã là kinh thế hai tủ. Mà ôm một người còn có thể như thế, càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Huyết đao lão tổ trong lòng bàn tay nắm chặt trường đao, mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạp vào bong tàu Ninh Viễn. Hắn biết, nếu như đối phương lòng mang ý đồ xấu, như vậy hôm nay tất cả mọi người ở đây, bao quát chính hắn, đều đem thai kiếp khó thoát. Ninh Viễn rơi trên thuyền, vung xuống Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu khéo léo đứng tại phía sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí tránh cho cùng sắc mặt bất thiện mẫu thân đối mặt. Thiện Thiện bước nhanh đi đến Ninh Viễn bên cạnh thân, trong ngực ôm chặt trường kiếm, trên mặt thần sắc giống vậy bất thiện. Hiển nhiên, tại cùng Tiểu Chiêu đọ sức bên trong, nàng lần nữa lặp lại, chuyện này đối với lòng tự tin của nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cao Đạt vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Ninh Viễn, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Ninh Viễn mỉm cười, đáp, tại hạ Ninh Viễn, không biết Cao đại nhân phải chăng từng nghe nói tên của ta. Cao Đạt giật mình nói, ngươi chính là cái kia đơn thương độc mã giả tập, đột kích ban đêm, Lộc Môn Sơn Linh Viễn. Chính là. Linh Viễn thong dong đáp lại, đã cao đại nhân biết danh hào của ta, vậy chúng ta liền không cần nhiều lời. Ta nghe nói triều đình phái ngươi tới nhận chức Tương Dương thủ tướng chức vụ, lấy cao đại nhân tại Ngạc Châu thủ vệ chiến bên trong chắc tuyệt biểu hiện, ngươi không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Bất quá hắn hơi ngưng lại, lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi, cao đại nhân, ngươi đối đương kim triều đình thấy thế nào? Cao Đạt nghe được Linh Viễn đem chủ đề dẫn hướng triều đình, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Xem như một vị thân kinh bách chiến tướng quân, hắn đối cục thế trước mặt rõ như lòng bàn tay, tự nhiên minh bạch Linh Viễn vấn đề này thâm ý Mông Cổ thiết kỵ như cuồng phong quét lá rụng giống như quét sạch toàn bộ Bắc Địa cùng Trung Nguyên, kỳ thế gần như không thể cản. Triều đình bây giờ chỉ có thể dựa vào vài tòa kiên cố thành trì đau khổ trèo trống, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Cùng lúc đó, Tống triều nội địa cũng không bình yên, chiến hỏa liên miên, không ít sơn vị thừa cơ mà lên, chiếm núi làm vua. Lưu dân, sơn vị cùng các đại bang phái hoạt động thường xuyên, dân gian dung chuyển bất an, loạn tượng đã sơ hiện mánh khỏe. Cao Đạt nhất lo lắng là Tương Dương tòa này hết sức quan trọng thành trì, một khi thủ tướng làm phản, kia đối toàn bộ Tống triều mà nói chính là tai họa ngập đầu. Bởi vì Tương Dương nếu như mất thủ, Lâm An phía trước đem không hiểm có thể thủ, trực tiếp bại lộ tại quân địch gót sắt phía dưới. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, thanh âm khàn khàn nói, mặc dù triều đình trước mắt loạn trong giặc ngoài không ngừng, nhưng chúng ta dưới trướng mấy chục vạn tướng sĩ đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư. Chỉ cần chúng ta tử thủ Hán Giang lưu vực cùng xuyên thuộc yếu địa, đám đạo trích kia chi đổ lại có sợ gì? Linh Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười, cao đại nhân nói không sai, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, Tương Dương thành đã rơi vào trong tay của ta nữa nha. Chương 218, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 218, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cao Đạt đông nhiên nghe được tin tức như vậy, dù là đáy lòng đã mơ hồ có dự cảm, như cũ kinh ngạc không thôi. Trong chốc lát, tim của hắn đập như nổi trống giống như gấp rút, nếu như đối phương lời nói không loa, như vậy hắn giờ phút này đã người đang ở hiểm cảnh. Liếc thấy đối phương vẻ không có gì sợ, hôm nay sợ là không cách nào lành. Địch tập. Hắn nghiêm nghị quát. Trung quanh quan võ cùng hộ vệ vốn đã âm thầm đề phòng, giờ phút này nghe vậy, nhao nhao rút đao ra kiếm. 4-5 người cấp tốc tạo thành bức tường người, đem Cao Đạt bảo hộ nghiêm mật tại sau lưng, mà còn lại 6-7 người thì phóng tới Linh Viễn. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi tới không đến một trượng khoảng cách, lại đột nhiên cảm giác giống như là lâm vào vô hình đầm lầy, lại giống là đụng phải lấp kín nhìn không thấy khí tượng. Thân thể khí thế lao tới trước bị ngăn trở, ra sức hướng về phía trước, nhưng vẹn vẹn trước đi vào khoảng cách Linh Viễn khoảng một trượng địa phương, liền không còn cách nào tiến thêm. Đối mặt gần ngay trước mắt lại không cách nào chạm đến địch nhân, những hộ vệ này cùng quan võ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn dường như bị định trụ đồng dạng, rốt cuộc không thể động đậy. Đây chính là Thiếu Lâm Tàng Kinh các bên trong ghi lại Kim Cương Bất Hoại thần công. Cùng Tảo Địa Tăng kia chỉ có 3 thước khí tường khác biệt, Linh Viện đã đem môn thần công này tu luyện đến 9 thước cảnh giới viên mãn. Chỉ cần nội lực của hắn không khô kiệt, trong thiên hạ có thể gần hắn thân người đã lắc đắc không có mấy. Hắn cười nhạt một tiếng, khí kình như là sóng lớn mãnh liệt mà ra. Kia 6-7 tên hộ vệ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài mấy chỗ xa, cuối cùng nhao nhao rơi vào trong nước. Huyết Đao lão tổ thấy cảnh này, mặc dù biết rõ chính mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn hét lớn một tiếng, vung đao phóng tới Linh Viễn. Nhưng lại tại hắn vừa mới cất bước trong nháy mắt, một vệ thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Kia là Tử Sam Long Vương đại ủy ti, nàng giờ phút này đã tháo xuống tại Linh Viễn trước mặt ngụy trang, Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương đứng đầu khí thế một cách tự nhiên toát ra đến. Nàng Tử Sam trong gió tung bay, trường kiếm như tuyết, trên mặt thần sắc lạnh lẽo như trời đông giá rét trên vách đá hoa mai, ngạo nghệ độc lập. Lấy thanh lanh ngữ điệu chậm rãi mở miệng, đối thủ của ngươi là ta. Huyết Đao lão tổ bộ pháp đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú trước mắt vị này mỹ lệ nữ tử, trong hai mắt cũng không kinh diễm chi sắc, ngược lại tràn đầy cảnh giác cùng thận trọng. Hắn trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Ta Huyết Đao lão tổ chưa từng cùng vô danh tiểu tốt giao phong. Đại ủy ti chỉ nói một tiếng, cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, đã như quỷ mị giống như tới gần, trường kiếm trong tay mang theo ánh sáng lạnh, đâm thẳng Huyết Đao lão tổ ngực bụng. Huyết Đao lão tổ không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, sau khi nhìn thấy nữ tử kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh lúc, trong lòng giật mình. Hắn thân kinh mạch chiến, kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy khó dò khinh công. Đại ủy ti vẹn vẹn bước ra một bước, lại dường như bóp méo không gian khoảng cách, một nháy mắt liền gần trong gang tấc. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ sớm đã lâm vào hiểm cảnh. Huyết Đao lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao không tuân thủ phản công, ý đồ cùng địch nhân lưỡng bại câu thương. Đại ủy ti võ công chi cao, thế gian hiếm thấy. Nhìn thấy hắn ứng đối, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trường kiếm điểm tại lưỡi đao phía trên, thân hình cũng đã phiêu đến Huyết Đao lão tổ bên trái, mũi kiếm đâm về bờ vai của hắn. Thiện Thiện ôm chặt trường kiếm, mắt thấy trên thuyền hai người kịch chiến. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu là mình cùng Tiểu Chiêu mẫu thân giao thủ, có hay không phần thắng. Quan sát một lát sau, nàng bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy khả năng đánh không lại. Nhìn lại một chút đại ủy ti kia hùng vĩ lòng dạ, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, chỉ nhìn thấy mũi chân của mình, không khỏi cảm thấy một hồi đề bài. Đánh không lại, thật đánh không lại. Thiện Thiện lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Chiêu. Chỉ thấy Tiểu Chiêu hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào công tử, dường như hoàn toàn không có chú ý tới mẫu thân nàng chiến đấu. Tiểu Chiêu mang trên mặt ngưỡng mộ nhìn xem Linh Viễn, tán thán nói, công tử, ngươi vừa rồi một chiêu kia thật sự là quá lợi hại. Tên gọi là gì a? Ta tại bên cạnh ngươi, lại cái gì đều không có cảm giác tới. Linh Viễn méo méo Tiểu Chiêu tinh tế tỉ mỉ non mềm gương mặt, trong mắt mang theo cương triều ý cười, một chiêu này à, gọi là Kim Cương Bất Hoại thần công, là cùng Thiếu Lâm tự những cái kia đại hòa thượng học. Bọn hắn mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng võ công sát thực vô cùng cao minh. Nội lực của ta vận dụng tự nhiên, đương nhiên sẽ không đả thương tới ngươi. Tiểu Chiêu gương mặt tại Ninh Viễn chạm vào có chút phím hồng, nàng ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt. Trong lúc lơ đãng, phát hiện mẫu thân đang hướng bên này trông lại, trên gương mặt đỏ ửng sâu hơn. Nàng nhỏ giọng nói, "Công tử, ngươi đừng như vậy, vị mẫu thân của ta nhìn thấy, nàng sẽ trách ta." Ninh Viễn cũng giảm thấp thanh âm nói, "Vậy ta đêm nay đi phòng ngươi tìm ngươi đánh cờ." Tiểu Chiêu không có trả lời, chỉ là ngượng ngùng quay người chạy ra. Ninh Viễn nhìn xem nàng mỹ lệ tư thái, mang trên mặt thiện thiện ý cười, "Đêm nay, ân, đi tới cờ." Thiện thiện ở một bên nhìn xem, trong lòng chua chua, nàng cũng là muốn học Tiểu Chiêu, lại luôn cảm thấy tựa như là không đúng chỗ nào, vẫn là khuyết thiếu yếu lĩnh. Xem ra, lần sau vẫn là phải tìm Thanh Thanh tiếp tục học tập kinh nghiệm mới được, không phải liền bị lấy mẫu nữ nhanh chân đằng trước. Nàng đưa ánh mắt về phía còn lại hộ vệ cùng tướng lĩnh, nổi giận nói, "Công tử, những này tôm kép liền giao cho ta a." Nói, rút ra kiếm trong tay, liền muốn xông hướng đám người. Linh Viễn vội vàng trấn an nói, "Thiện Thiện, đừng có gấp. Đánh gần chết liền tốt, bọn hắn giữ lại còn hữu dụng chỗ." Thiện Thiện mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lên tiếng là sau đó huy kiếm vọt vào trong đám người. Linh Viễn lúc này mới không nhanh không chậm đi hướng cao đạn, tại cách hắn mấy bước xa địa phương dừng lại, ánh mắt rơi tại vị này mặt mũi tràn đầy cương nghị trung niên nhân trên thân. "Cao tướng quân, ta nghe qua sự tích của ngươi, có thể ở Mông Cổ đại quân tiến công hạ, tại Ngạc Châu thủ vững mấy tháng, chiến công có thể nói hiển hách. Giống như ngươi anh hùng, lẽ ra nên chiến tử tại xa trường, mà không nên tại cái này yên tĩnh Hàn Giang chi thủy bên trong không có tiếng tăm gì chết mất." Lúc này cao đạt hộ vệ bên cạnh đang vây công Thiện Thiện, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng ở Thiện Thiện trước mặt lại có vẻ lực bất tòng tâm, thế cục bày biện ra nghiêng về một bên xu thế. Đã có mấy danh hộ vệ thụ thương ngã xuống đất, rên thống khổ. Thấy cảnh này, cao đạt tâm chìm đến đáy cốc, nhưng thanh âm như cũ kiên định bình tĩnh, "Linh thiếu hiệp, võ công của ngươi xác thực cao cường, vốn nên vì quốc gia cùng xã tắc cống hiến lực lượng. Nhưng mà, vì sao lại lựa chọn phản bội?" Linh Viễn cười nói, "Như thế nào phản bội? Được làm vua thua làm giặc, đây là từ xưa đến nay đạo lý. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh." Cao đạt lạnh hừ một tiếng, nói, "Thật sự là cho cười. Cô ta bên trong có mấy chục vạn tướng sĩ, trong triều đình càng là nhân tài đông đúc. Ngươi chiếm lĩnh một thành một chỗ, lại có thể đối toàn bộ đại cục sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Huống chi, Tương Dương bây giờ đang nhận 20 vạn tinh nhuệ Mông Cổ thiết kỵ vây công, nếu không phải triều đình ở hậu phương trợ giúp, sớm đã thất thủ. Ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi bây giờ công nhiên phản loạn, không chỉ có sẽ mất đi sau cùng duy trì, còn đem đứng trước toàn bộ Tống triều vây quét. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Linh Viễn vẻ mặt tự nhiên đáp lại nói, "Ta tự có cách đối phó. Chờ ngươi gia nhập chúng ta thời điểm, ta sẽ ở thời cơ thích hợp nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một là hôm nay trầm thi đáy sông, hai là quy thuận tại ta. Nếu như ngươi lựa chọn quy thuận, ta có thể để ngươi đảm nhiệm phản thành thủ tướng. Ý của ngươi như nào?" Cao Đạt ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy chúng hộ vệ cùng bộ hạ cũ đã bị Thiện Thiện một người đánh ngã xuống đất, mà hắn chố mong đợi huyết đao lão tổ tại cái kia nữ tử thần bí tấn công mạnh phía dưới cũng lộ ra lực bất tòng tâm, dần dần lộ dấu hiệu thất bại. Một màn này nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn đang chắc muốn, lúc trước dù huyết phấn chiến tại Ngạc Châu trong thành, không chết ở Mông Cổ tay của người bên trên, lại không nghĩ tới hôm nay lại sẽ ở cái này hoàng vũ chi địa đứng trước sinh tử tuyệt cảnh. Nhưng hắn là một cái thẳng thắn cương nghị nam tử hán, có thể nào tùy tiện đối hàng? Hắn thẳng tắp thân thể, trong mắt lóe kiên định và mang, dứt khoát quyết nhiên nói rằng, "Ta Cao Đạt thân làm đường đường Tống triều đại tướng, tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Hôm nay, liền để ta lãnh giáo một chút có thể một mình đánh bại hơn ngàn Mông quân đại hiệp đến cùng có cỡ nào phong thái." Nói xong, hắn đột nhiên rút ra bội kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm, phóng tới Ninh Viễn. Chính là như vậy chương 219, chiêu hàng chương 219, chiêu hàng Cao Đạt mấy cái cất bước phóng tới trước, cũng không có gặp được hộ vệ cái chủng loại kia lực cản. Ngắn ngủi một sát na, đã tới gần Ninh Viễn, nắm chặt trong tay bội kiếm, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên đánh xuống. Nhưng ngay tại mũi kiếm khoảng cách Ninh Viễn vẹn vẹn một thước xa lúc, hắn cảm giác giống như là bổ tiến vào một mảnh nồng đậm dịch nhờn bên trong. Kiếm càng tiếp cận Ninh Viễn, lực cản lại càng lớn, cho đến mũi kiếm cách khuôn mặt của hắn chỉ còn lại hai thốn, thân kiếm tựa như cùng bị một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa lại, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cao Đạt mặc dù không phải xuất thân từ võ lâm thế gia, nhưng hắn trên chiến trường dũng mãnh lại là có tiếng. Trong tay lưỡi rộng kiếm nặng đến hơn 30 cân, một kiếm này xuống dưới, uy lực tuyệt không thua gì bất luận một vị nào nhất lưu cao thủ một kích toàn lực. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại phát hiện toàn lực của mình một kích, không cách nào lấy được tất công. Cao Đạt không có cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giơ lên trọng kiếm mãnh liệt đánh xuống. Linh Viễn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Cách đó không xa huyết đao lão tổ khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, khỏe mắt không khỏi có quắp. Hắn hiểu rõ Cao Đạt chiến lực, mặc dù không kịp chính mình, nhưng cũng là trên chiến trường hắn tướng. Mà bây giờ, kia thế đại lực trầm một kiếm thậm chí ngay cả Linh Viễn quanh thân khí tường đều không thể đột phá. Huyết đao lão tổ nguyên bản đã tại cùng đại ủy ti giao phong bên trong dần dần rơi vào hạ phòng, cái này vừa phân tâm, lập tức bị đối phương bắt lấy sơ hở. Đại ủy ti trường kiếm như là linh xạ như thế đột phá phòng tuyến của hắn, mũi kiếm đã chống đỡ tại cổ của hắn, sắc bén lưỡi kiếm phá vỡ da thịt của hắn, máu tươi theo thân kiếm chậm rãi trượt xuống. Huyết đao lão tổ trên mặt lộ ra cười khổ, biết mình đã hoàn toàn thua. Thở dài, nói rằng, cô nương kiếm pháp thật sự là tinh diệu tuyệt luân, ta bội phục cực kỳ. Muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc cho cô nương xử trí. Chỉ là, tại trước khi chết, ta có thể không thể biết cô nương phương danh. Đại ủy tin nở nụ cười xinh đẹp cười, nụ cười kia như là đầu mùa xuân nở rộ hoa mai, đẹp để cho người ta tâm động. Huyết đao lão tổ trong khoảnh khắc đó, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Chỉ nghe đại ủy tin nói rằng, ta từng là Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong Tử Sam Long Vương, bây giờ chỉ là Ninh công tử bên người một gã không có ý nghĩa thị nữ. Lời này nhường Huyết Đao lão tổ kinh ngạc không thôi. Minh giáo từ khi Dương Đỉnh Tiên giáo chủ sau khi mất tích đã sụp đổ, trong đó Ân Tiên chính sau khi rời đi sáng lập thanh danh hiển hách Thiên Ưng giáo, mà cái khác ba vị pháp vương hành tung thì biến thần bí khó lường. Hắn chưa hề nghĩ tới, kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tử Sam Long Vương, lại là trước mắt vị này mỹ lệ nữ tử. Nhưng mà, ngay tại hắn mong muốn mở miệng lúc, đột nhiên cảm thấy cái cổ đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy trước ngực đã là một mảnh vết máu. Đại ủy ti nhẹ nhàng nhảy lùi lại cách xa hơn một trượng, kiếm trong tay trên mũi dao, một vệt máu hội tụ thành giọt máu, chậm rãi nhỏ xuống. Huyết Đao lão tổ trường đao bang lang một tiếng rơi xuống trên bông thuyền, hắn một tay che lấy cổ họng, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời cổ quái. Ngay sau đó, nặng nề mà ngã xuống, cũng không tiếp tục lên. Đại ủy ti mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng tâm tư cẩn thận. Nàng biết linh viện ý đồ, giống Huyết Đao lão tổ dạng này kiệt ngạo bất tuần lại võ công cao cường người, lưu tại Tương Dương chỉ có thể mang đến không ổn định nhân tố. Bởi vậy, nàng không chút do dự ra tay, một đao hiểu rõ Huyết Đao lão tổ tính mệnh. Cao Đạt thấy cảnh này, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy bong tàu bên trên thuộc hạ của mình cùng hộ vệ đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại hắn một người cô độc đứng vững. Hắn bất đắc dĩ đem trường kiếm vứt bỏ trên mặt đất, thở dài một tiếng, nói: "Nghĩ không ra ta Cao Đạt hôm nay sẽ mệnh tang nơi này. Mà thôi, nhiều lời vô ích, ngươi muốn giết cứ giết ta." Linh Viễn cười nhạt một tiếng, không để ý đến Cao Đạt, quay đầu đối Thiện Thiện nói: "Thiện Thiện, đem dây thừng buông xuống đi, nhường những cái kia rơi xuống nước người lên đây đi." Thiện Thiện thoáng nhìn bong tàu bên trên có một cây cánh tay trẻ con thô dây thừng, nàng cầm lấy một mặt ném trong nước, sau đó túi người đối với những cái kia còn ở trong nước dãy rủa người hô: "Công tử nhà ta để các ngươi đi lên, đều thành thật một chút, chớ lộn xộn, không phải giết các ngươi." Cũng không lâu lắm, 6-7 tên hộ vệ ướt sũng bò lên trên bong tàu, bọn hắn ở trong nước lúc đã vứt bỏ nguyên bản đao kiếm. Lúc này nhìn thấy trên thuyền thảm trạng, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi, đều đứng ở một bên, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Linh Viễn Tử trong ngực lấy ra mười mấy quả tam thi nao thần đan, lạnh lùng nói: "Đây là ta luyện chế cổ độc. Một khi ăn vào, dược hoàn bên trong thi trùng trứng liền sẽ đem thân thể của các ngươi xem như giường ấm, bắt đầu ấp cùng ẩn nút. Hàng năm tiết đoan ngọ, các ngươi đều cần phục dụng ta đặc chế giải dược. Nếu không, những cái kia thi trùng liền sẽ phát cuồng, dọc theo mạch máu của các ngươi chui vào đại não, gặm ăn các ngươi óc, để các ngươi tại thống khổ cực độ bên trong biến điên cuồng." Lời của hắn trên thuyền quân quẩn, hiện tại chính mình tới đem cái này cổ độc ăn, hoặc là chết. Trên thuyền người lẫn nhau nhìn quanh, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Đột nhiên, một người trong đó không thể nhịn được nữa, tức miệng mắng to: "Mẹ nhà hắn, lao tử không chơi." Vị này tinh thông thủy tính hộ vệ, trước đó sở dĩ không có lựa chọn lặn xuống nước thoát đi, một phương diện xác thực có mang tận trùng cương vị quyết tâm, một phương diện khác cũng trong lòng còn có may mắn, chờ mong có thể có đảo ngược thời cơ. Giờ phút này hắn rõ ràng nhận thức đến, giữ lại trên thuyền đã không có phần thắng chút nào. Thế là, giận dữ mắng một câu, lời còn chưa dứt, thân thể đã nhảy ra bong tàu, sắp rơi vào trong nước. Nhưng liền trong lòng hắn mừng thầm, coi là sắp đào thoát lúc, nụ cười lại đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Một đóa kim hoa gào thét lên theo hậu tâm của hắn xuyên thấu mà qua, toàn bộ ngực bị xuyên thủng, kim hoa mang theo tính mạng của hắn cấp tốc biến mất tại trong nước sông. Thi thể của hắn rơi vào trong nước, phù phù một tiếng vang lên, trên mặt sông lập tức nổi lên một cỗ huyết thủy. Huyết thủy này theo nước sông chảy xuôi, qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại ủy ti đứng bình tĩnh tại mép thuyền, mảnh khảnh giữa ngón tay vuốt vuốt một đóa kim hoa, dường như vừa rồi phát sinh mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Trận này biến cố tới bỗng nhiên, trên thuyền lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có nước sông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thuyền, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Một vị hộ vệ tại ngắn ngủi do dự sau, cắn răng một cái, bước ra mấy bước tiếp nhận một quả màu đỏ dược hoàn, không chút do dự nuốt xuống, sau đó yên lặng lui sang một bên. Còn sót lại mấy người thấy thế, cùng nhau nhau tiến lên uống thuốc. Bọn hắn muốn là đi khắp tại bên bờ sinh tử người, đối mặt sinh cùng tử lựa chọn, rất nhanh liền làm ra quyết định. Mấy vị sĩ quan cùng nhau nhìn về phía Cao Đạt, thanh âm kiên định nói: "Tướng quân, chúng ta thể chết cũng đi theo ngài, xin hạ lệnh a." Cao Đạt nhìn trước mắt những này cùng mình kề vai chiến đấu huynh đệ, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn cười lớn nói: "Tốt tốt tốt, các ngươi có những huynh đệ này ở bên người, ta Cao Đạt đời này không tiếc, hy vọng đời sau chúng ta còn có thể làm huynh đệ." Mũi chân hắn vẩy một cái, trường kiếm bật lên, chuôi kiếm vững vàng rơi vào trong tay. Ngay tại Cao Đạt sắp giơ kiếm tự bất lúc, Linh Viễn thanh âm đống nhiên vang lên: "Cao tướng quân cùng các vị tướng lĩnh anh dũng cùng hy sinh tinh thần làm cho người kính nể. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi tại Ngạc Châu thủ vững mấy tháng, đến tột cùng là vì triều đình, vẫn là vì thiên hạ thương sinh, bình minh bách tính?" Chương 220, Tiểu Chiêu, có chơi có chịu. Chương 220, Tiểu Chiêu, có chơi có chịu. Cao Đạt tay có chút dừng lại, cau mày, rơi vào trầm tư. Vấn đề này lúc trước hắn chưa hề qua lo lắng nhiều, ở sâu trong nội tâm tổng cho rằng phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, hiệu trung quân vương dường như là chuyện đương nhiên. Nhưng mà thân ở loạn thế, mắt thấy bách tính đang rẽ rùa khổ sở, hắn không khỏi bắt đầu chất vấn: đây hết thể cực khổ, thật chẳng lẽ đều là Mông Cổ thiết kỵ tạo thành sao? Tống triều trường kỳ suy yếu, đến tột cùng căn nguyên ở đâu? Hắn không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Lúc này, Linh Viễn thanh âm phá vỡ trầm mặc: "Cao Đạt tướng quân, ta cũng không bắt buộc ngươi bây giờ liền quy hàng. Ngươi có thể đem hành động lần này coi như là bị phái đi phản thành đảm nhiệm thủ tướng, cùng Tương Dương cộng đồng chấn giữ Hán Giang một vùng quân sự trọng địa. Cái này cùng ngươi chuyến này dự tính ban đầu cũng không xung đột. không biết ý của ngươi như nào. Linh Viễn đề nghị nhường Cao Đạt tâm động. Trấn thủ Phan Thành đã có thể tránh khỏi gánh vác phản tặc tiếng xấu, lại có thể bảo toàn hắn cùng huynh đệ nhóm tính mệnh, đúng là vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Hắn quyết định, tốt, vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau bảo hộ tương phản, chống cự Mông Cổ tiến công. Nhưng ta phải rõ ràng một chút, đánh lui nguyên quân này chính là chúng ta mỗi người đi một ngả thời điểm. Linh Viễn nghe vậy cười khẽ, dạng này rất tốt. Trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó còn cho phép ngươi. Tay hắn nắm bạn cổ độc kinh, nếu như không phải thật tâm hy vọng Cao Đạt khăng khăng một mực đi theo, có là bạn pháp để khống chế hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không để Phản Thành bên trong thêm ra dạng này một cái không ổn định nhân tố, trong lòng tự có tính toán, lạnh nhạt nói, Cao tướng quân, ta tín nhiệm ngươi là người, cho nên sẽ không bắt buộc ngươi ăn vào Tam Thi Nao Thần Đan. Nhưng là, thủ hạ của ngươi nhất định phải phục dụng. Tương lai, nếu như các ngươi chân tâm uy thuận tại ta, ta tự nhiên sẽ vì bọn họ giải độc. Nếu không, vậy thì chỉ thuận theo ý trời. Cao Đạt mặt lộ vẻ khó xử, mà mấy người khác lại có vẻ có chút rộng rãi. Một người trong đó không chút do dự đi lên phía trước, tiếp nhận dược hoàn liền một ngụm nuốt vào, những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước, không chút do dự. Không lâu, Linh Viễn lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt, sau này Phản Thành phòng ngự liền giao cho các ngươi. Ta sẽ để cho Như Phú tướng quân hiệp giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành giao tiếp công tác. Hắn lập tức mệnh lệnh thuyền lớn tiếp tục dọc theo Hán Giang tiến lên, đồng thời sai người đem huyết đao lão tổ thi thể chuyển nhập buồng nhỏ trên tàu. Dạng này đỉnh tiêm cao thủ, há có thể tùy tiện lãng phí. Hắn quyết định đem nó luyện chế thành thi khôi, dùng để trấn thủ lĩnh phủ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bóng đêm dần dần bao phủ xuống, Tiểu Chiêu đổi lại nàng yêu mến nhất quần áo, tại trong hương khuê lo lắng chờ đợi. Trở lại Tương Dương về sau, nàng đầu tiên là hướng Hoàng Dung cho mượn bộ vi kỷ, lại hưởng thụ một cái thư thái tắm nước nóng, hướng mẫu thân vấn an về sau, mới trở lại gian phòng của mình. Nàng đang chờ Ninh Viễn đến. Công tử nói đêm nay muốn tới cùng nàng đánh cờ, trong lòng đã chờ mong lại thấp thỏm. Thế cuộc chỉ là lời cớ, vẫn là có thâm ý khác. Nàng không được biết, chỉ là nhớ tới vào ban ngày công tử tại nàng bên thai nói nhỏ, gương mặt liền không tự chủ được nổi lên đỏ mặt. Nếu như hắn có cái gì ý nghĩ xấu, Tiểu Chiêu trong lòng thầm nghĩ, ta liền nói cho hắn biết, ta còn nhỏ đây. Ta tin tưởng công tử là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không ép buộc. Hạ quyết tâm, đêm nay chỉ chuyên tâm ngồi công tử đánh cờ, cái gì cũng không làm. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, đông nhiên nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu Chiêu nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, bối rối đứng dậy, bước nhanh đi hướng cửa phòng. Nhưng mà, tại sắp chạm đến cánh cửa một phút này, nàng lại thả nhẹ bước chân, cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Qua một hồi lâu, ngoài cửa lại không cái gì tiếng vang. Tiểu Chiêu trong lòng do dự, rốt cục lấy dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Theo cánh cửa kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra, Linh Viễn kia mỉm cười khuôn mặt đập vào mi mắt. Công tử Tiểu Chiêu lắp bắp nói, rất muộn, ta muốn ngủ, ngươi ngày mai lại tới tìm ta a. Linh Viễn trực tiếp đi đến, trở tay đem cửa then cài trên bảo. Nhìn lên trước mắt xấu hổ mang e sợ Tiểu Chiêu, nhếch miệng lên một vệt ý cười, Tiểu Chiêu, ngươi đêm nay thật xinh đẹp. Nghe được công tử ca ngợi, Tiểu Chiêu trong lòng một hồi vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói, tạ công tử quá khen, Tiểu Chiêu nào có mẫu thân xinh đẹp. Linh Viễn nhìn về phía nàng sắp trưởng thành nguyện chuyển dáng người, đưa ra đúng trọng tâm đánh giá, dường như so tiểu ảnh muốn lớn một chút. Tiểu Chiêu nháy nàng cặp tiết như là thanh tịnh nước hồ giống như ánh mắt, đối công tử lời nói có chút không nghĩ ra. Nàng có chút lui lại mấy bước, nhỏ nhẹ nói, công tử, ta đi trước là ngài pha chén trà. Linh Viễn ngồi lịch sự tao nhã bàn trà bên cạnh, an tĩnh thưởng thức Tiểu Chiêu. Động tác của nàng không có mẫu thân của nàng như vậy thong dong cùng ưu nhã, nhưng lại để lộ ra một loại tươi mát thoát tục đáng yêu, để cho người ta không tự chủ được muốn phải thân cận. Công tử, mời dùng trà. Linh Viễn chú ý tới nàng cặp kia trắng non ngón tay như ngọc, tại tiếp nhận chén trà trong nháy mắt, cũng cầm bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu Chiêu nhẹ giọng kinh hô một chút, vô ý thức mong muốn rút về tay đến, nhưng có chút đống nhúc nhích, liền từ bỏ, chỉ là cúi thấp xuống tầm mắt, nhỏ giọng nói, công tử. Linh Viễn lúc này mới buông nàng ra tay, chậm ung dung địa phẩm lên trà đến, theo miệng hỏi, Tiểu Chiêu, ta nhớ được trước ngươi nói qua, ngươi năm nay đã 18 tuổi, đúng không? Tiểu Chiêu con ngươi đảo một vòng, hoạt bát che miệng cười nói, công tử nói nhiều ít tuổi, chính là nhiều ít tuổi đi. Linh Viễn đánh giá nàng, cảm thấy nàng hẳn không có 18 tuổi, nhiều lắm là bất quá 16 tuổi. Nhưng nữ hải tử tuổi tác luôn luôn khó mà nắm lấy, đã nàng bằng lòng nói như vậy, vậy thì tạm thời cho rằng như vậy a. Thế là hắn cũng không có lòng thưởng thức trà, để chén trà trong tay xuống, không có hảo ý nói, vậy là tốt rồi. Theo ta đánh ván cờ như thế nào? Ngươi là muốn bạch tử, vẫn là hắc tử? Tiểu Chiêu lựa chọn hắc tử, nhặt lên một con cờ, liền phải hướng trên bàn cờ rơi đi. Chờ một chút, Linh Viễn cắt ngang, trong mắt mang theo ý cười, chúng ta đến lập quy củ, bên thua phải đáp ứng bên thắng một cái nhỏ tiểu yêu cầu, tuyệt không thể đổi ý. Tiểu Chiêu từng cùng mẫu thân đánh cờ nhiều lần, thêm nữa nàng thiên tư thông minh, tự nhận là kỳ nghệ cho dù không phải đằng phong tạo cực, cũng tuyệt đối xem như cao thủ trong cao thủ. Thế là nàng đã tính trước đáp lại, tốt, quyết định như vậy đi. Nếu ta thua, mặc cho công tử ngươi xử trí. Bất quá, nếu là ngươi thua, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Linh Viễn mỉm cười gật đầu. Tiểu Chiêu không nói thêm lời, cầm lấy một cái hắc tử đặt ở một góc tinh vị bên cạnh, nói, đến phiên ngươi. Linh Viễn theo tay cầm lên một cái bạch tử rơi xuống, hai người bắt đầu ngươi tới ta đi đánh cờ. Mới đầu, Tiểu Chiêu còn khí định thần nhàn, nhưng theo thời gian trôi qua, nét mặt của nàng dần dần ngưng trọng. Nhìn xem trên bàn cờ hắc bạch song phương lâm vào giằng co, nàng lâm vào khổ tư. Linh Viễn lặng lặng chờ đợi lấy, cũng không quấy rầy nàng. Từ khi hắn võ công tăng nhiều sau, khả năng tính toán cũng theo đó tiêu thăng, mong muốn được Tiểu Chiêu với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đêm dài đằng đẵng, hắn cũng không nóng nảy. Tiểu Chiêu lại là gấp, vừa sốt ruột, liền đi nhầm một bước. Rất nhanh, con cờ của nàng liền bị Ninh Viễn ăn đến còn thừa không có mấy. Lại đến, lại đến. Nhìn xem cả bản đều thua cục diện, Tiểu Chiêu đã hoàn toàn quên đi Ninh Viễn tới chơi dự tính ban đầu. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình càng thêm chuyên chú, nhất định có thể thắng. Ninh Viễn lại nhắc nhở nàng, đừng quên ước định của chúng ta, bên thua phải đáp ứng bên thắng một cái yêu cầu. Tiểu Chiêu cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng căng thẳng, thốt ra, công tử, ta mới 16 tuổi, ngươi không cần chiếm ta tiện nghi. Ninh Viễn hơi nhíu mày, ngươi không phải mới vừa nói chính mình 18 tuổi sao? Tiểu Chiêu nhỏ giọng thầm thì, ta vừa rồi kia là lừa gạt ngươi đi.